Chương 26, không muốn đánh mặt Tần Đảo quan sát tỉ mỉ mỹ lệ mặt hình đường biển cùng ngăn bận hình thức, là chế tác tinh mỹ ra rẻ chuẩn bị sẵn sàng. Trước chịu đến mỹ lệ lom hốc mắt cùng lục màu tím miệng ảnh hưởng, Tần Đảo đều không làm sao quan sát, hiện tại nghiêm túc vừa nhìn, có thể suy đoán ra mỹ lệ ban đầu phải là một thanh tú thiếu nữ. Tần Đảo thầm nói đáng tiếc, nhiều thanh tú một cô nương, đã biến thành bức này quỷ dáng vẻ. Mỹ lệ đưa tay ở trước mặt Tần Đảo lắc động đậy, hiếu kỳ nói, "Tần Đảo, ngươi như thế nhìn chằm chằm ta làm cái gì?" Cũng lại đây uống hai cái vung. Tần Đảo sự chú ý từ trên mặt của mỹ lệ rời, nhìn một cái mỹ lệ phòng luyện công, không xác định nói, "Mỹ lệ, ta nghe nói ngươi công phu quyền cước tựa hồ không sai, có phải là thật hay không?" Mỹ lệ nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một hàng xanh mượt hàm răng, giơ lên nắm đấm đập trên người mình nói, "Đó là đương nhiên, ta thân thể này người bình thường có thể so với không được, luận đánh nhau ta cũng chưa từng biết sợ ai, chính là độc giác hắc lưu ta cũng có thể dùng quyền đầu tranh đấu mấy vòng." Nói hết đi tới vách đá, tiện tay đấm ra một quyền. "Vành!" Một tiếng vang trầm thấp, một luồng chấn động từ mỹ lệ dưới quyền kích phát ra, một tầng vô cùng cứng rắn nham thạch tùy theo bốc ra, dồn dập đập xuống đất. Huyết nục nắm đấm, dĩ nhiên có thể lay động cứng rắn nham thạch. Tần Đào nhìn chằm chằm nắm đấm của mỹ lệ, phát hiện không hề có một điểm bị thương dấu vết, không khỏi than thở, "Lợi hại, quả đấm của ngươi là dùng sắt thép làm sao?" Mỹ lệ bắt đầu cười ha hả, tựa hồ bị Tần Đào khen ở hưng phấn điểm, không nhịn được giơ lên nắm đấm lại ở trên vách tường luân phiên nổ ra. Rầm rầm rầm. Tảng lớn vỡ vụn nham thạch từ trên tường đánh rơi xuống, để chỗ này phòng luyện công một mảnh nổ ngang. Tần Đào lập tức xua tay, "Ngừng ngừng ngừng, Mỹ Lệ ngươi trước tiên không nên kích động, lại truy xuống, ta lo lắng chỗ này hàng sụt, nếu là bị chôn lên phải chết chắc." Mỹ Lệ thu quyền, liếc Tần Đào một mắt, tựa hồ rất không lọt mắt Tần Đào loại này sợ phiền phức tính tình. Tần Đào lúc này nói rõ ý đồ đến, "Mỹ Lệ, ngươi có thể dạy ta cùng người tranh đấu kỹ thuật sao?" Nói xong còn vung vẩy nắm đấm ra hiệu một hồi. Mỹ Lệ nói, "Ngươi muốn học đánh nhau? Này chỗ nào dùng học, đánh nhiều không sẽ rồi." Tần Đào nói, "Là đạo lý này, nhưng cùng người đánh nhau trước, thế nào cũng phải có chút cơ sở đi. Ta đã nghĩ học tập một hồi tranh đấu cơ sở, cái gì xáo lộ, cái gì chú ý hạng mục công việc, cái gì ra quyền phương thức loại hình." Mỹ Lệ nói, "Món đồ kia không bao nhiêu tác dụng, ngươi muốn thật muốn luyện tập đánh nhau, vậy đơn giản, trước tiên đánh với ta, ngươi muốn có thể đánh thắng ta, liền nói rõ ngươi biết đánh nhau rồi." Tần Đào chỉ bị Mỹ Lệ nắm đấm đập đến nát bét vách đá nói, "Ngươi cảm thấy ta có thể đánh thắng ngươi?" Mỹ Lệ lúc này ha ha cười nói, "Vậy khẳng định thắng không được. Nói nhảm gì đó nha, đến đánh." Nói xong không nói lời gì tiến lên trước hai bước, một quyền hướng Tần Đào cái bụng truy đi, "Học đánh nhau trước tiên học một ít làm sao chịu đòn." Tần Đào cả kinh, theo bản năng lấy ra một khối nhỏ tấm ván gỗ che ở bụng. Vành! Tấm ván gỗ tùy theo vỡ vụn, mà Tần Đào cũng bị cú đấm này sức mạnh oanh thịch thịch đảo lùi lại mấy bước, ôm cái bụng cung thành một cái trứng tôm. Nắm đấm sức mạnh tuy rằng bị tấm ván gỗ chịu đựng hơn nữa, nhưng còn lại sức mạnh có thể vững chắc đánh vào Tần Đào trên bụng, để bụng hắn một trận bốc lên, hô hấp đều có chút khó khăn, càng lấy lúc nói không ra lời. Mỹ Lệ kinh ngạc nói, "Lại là tấm ván gỗ, chỗ nào đến tấm ván gỗ?" Hô nỗ lực thở hai khẩu khí, Tần Đào rốt cục về quá mức, nhe răng trợn mắt nói, "Ta yêu thích ở trên người giấu chút tấm ván gỗ dùng để phòng thân. Liên tỷ như vừa nãy kia một hồi, nếu không phải là có tấm ván gỗ chống đỡ, ta sợ là cũng bị ngươi một quyền đập chết rồi." Nói hết, đưa tay ở sau lưng móc ra một khối nhỏ tấm ván gỗ cho Mỹ Lệ ra hiệu, "Ê, như vậy tấm ván gỗ trên người ta còn có thật nhiều. Chỉ cần hắn không đem huyễn giới trước mặt mọi người triệu đi ra, liền không ai biết hắn nắm giữ một cái thần kỳ huyễn giới. Hắn cũng không lo lắng sử dụng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến vật phẩm, sẽ dẫn đến huyễn giới bại lộ. Bởi vì sử dụng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến vật phẩm, từ bên ngoài đến nhìn, cùng bình thường vật thật không khác nhau gì cả." Hắn không nói, ai biết hắn móc ra đồ vật là từ trong huyễn giới lấy ra. Mỹ Lệ thực hiện ở trên người Tần Đảo trên dưới đánh giá, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Không thấy được trên người ngươi còn ẩn giấu đồ vật." Lại đến. Nói xong bung lên nắm đấm liền muốn xông lên phía trước cho Tần Đảo đến một hồi. Tần Đảo lập tức khoát tay nói, "Ngừng ngừng ngừng. Đánh nhau có thể, ngươi có thể hay không tiến lên dần dần?" Mỹ Lệ nhíu mày, "Muốn học liền học, bất học coi như, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi còn muốn ta đem tại sao đánh nhau trực tiếp nhét trong đầu ngươi hay sao?" Lời tuy như vậy, nhưng Tần Đảo vẫn cảm thấy chính mình thân thể nhỏ bé quá giòn, không chịu nổi Mỹ Lệ thiết quyền thử thách. Tần Đào không sợ đau đớn, nhưng hắn sợ sệt chính mình bước này thân thể khỏe mạnh bị thương tổn, sợ sệt lưu lại cái gì ám thương, dẫn đến tương lai lại bị mắc bệnh cái gì không trị bệnh tật, sau đó chậm rãi chờ chết. Hắn vô cùng quý trọng bước này thân thể mới, chính là lưu lại một giọt máu, cũng có thể làm cho hắn vô cùng đau lòng. Nhưng Tần Đào trong lòng rõ ràng, nếu là không nhanh chóng luyện tập đánh lộn, tăng cao thân thể phối hợp phản ứng lực, tương lai rất có thể sẽ bởi vì thân thể phản ứng theo không kịp mà chịu đến càng to lớn hơn thương tổn. Tần Đào nắm đấm kéo chặt, nhìn chằm chằm Mỹ Lệ nắm đấm con mắt từ từ kiên định, "Ta học, đến đây đi Mỹ Lệ." Hắn thầm nghĩ trong lòng, bước thứ nhất trước tiên làm hết sức tránh né nắm đấm của Mỹ Lệ, nếu là tránh không khỏi. Quá mức dùng tấm ván gỗ ngăn, trong huyễn giới tấm ván gỗ còn nhiều. Mỹ Lệ bày ra nụ cười, cười ha ha, nghiêng người tiến lên, vung lên nắm đấm nhắm ngay mặt của Tần Đào ném tới. Mỹ Lệ cú đấm này cũng không tính nhanh, quyền đường Tần Đào thấy rất rõ ràng. Công kích mặt trái của ta tránh. Nhưng mà Tần Đào đánh giá cao thân thể của chính mình tốc độ phản ứng, mắt thấy nắm đấm càng ngày càng gần. Mẹ nó, tránh không khỏi. Sau đó Tần Đào ý nghĩ hơi động, một khối nhỏ tấm ván gỗ che ở trước mặt của chính mình. Vành! Đầu gỗ đổ nát, nắm đấm của Mỹ Lệ vẫn có dư lực đánh vào trên mặt của Tần Đào, đem Tần Đào đánh cho mắt nổ đom đóm. Tần Đào cố nén đau đớn, không có phát ra gào lên đau đớn, chỉ là nói, "Mỹ Lệ, không muốn đánh mặt." Mỹ Lệ tựa hồ không nghe bình thường, chỉ là lẩm bẩm, "Còn có tấm ván gỗ." Hắc, ta ngược lại muốn xem trên người ngươi ẩn giấu bao nhiêu tấm ván gỗ. Không chờ Tần Đào một lần nữa ổn định thân hình, lại một quyền đập hướng ngực của Tần Đào. Tần Đào con ngươi thu nhỏ lại, công kích ngực của ta tránh. Mẹ nó, tránh không khỏi. Hắn ý thức được khó có thể né tránh sau, tay trái tay phải giơ lên ngăn ở trước người, lần này Tần Đào không có sử dụng tấm ván gỗ đó nữa, hắn muốn dùng cánh tay cảm thụ một chút mỹ lệ quyền kình. Đùng. Năm đấm của mỹ lệ đánh vào Tần Đào giao nhau che ở trước ngực trên cánh tay. Tần Đào chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, tiếp theo một nguồn sức mạnh kéo tới, mạnh mẽ đem hắn nổ đến bay bật lên, lại nặng nề té xuống đất. Tần Đào cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng hít khí lạnh, càng là không nói tiếng nào. Tần Đào lấy lại sức được sau, kịch liệt thở dốc nói, ngươi sẽ không phải đem ta cánh tay nện bẻ đi chứ? Mỹ Lệ nói, ta nắm đấm có chừng mực, sẽ không dễ dàng đưa ngươi đập nát, nhanh chóng lên, ta còn không chơi đủ đây. Nói thật, ta cho rằng ngươi rất yếu, hai quyền qua đi mới phát hiện, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm nhỏ yếu, ta lần thứ nhất gặp qua ngươi loại này cái gì cũng sẽ không ngời. Thực sự khó có thể tưởng tượng ngươi là làm sao sống đến hiện tại. Cha cha cha. Tần Đào xoa cánh tay bò lên, trong lòng không nhịn được nhổ nước bọt, mỗi ngày uống kịch độc ngươi sống đến hiện tại mới là kỳ tích. Hắn hai mắt nhìn chăm chú nắm đấm của Mỹ Lệ, âm thầm phân tích, lấy nàng sức mạnh đến nhìn, hai cánh tay của ta miễn cưỡng có thể chịu đựng, mà không đến nỗi gãy xương, nhưng nếu là bị nắm đấm trực tiếp đánh tại thân thể thân người trên, tất nhiên sẽ nhận nội thương, đây là không thể nào tiếp thu được. Sở dĩ, ta trước tiên thử nghiệm né tránh, tránh không khỏi hay dùng cánh tay đó nữa, nếu là không kịp đó nữa, ta nhất định phải dùng tấm ván gỗ ngăn chặn một chút, tránh khỏi bị thương. Hắn hít sâu một hơi, hơi nằm sấp xuống thân thể chuẩn bị sẵn sàng nói, lại đến. Mỹ Lệ nói, thế mới đúng chứ, xem trọng rồi. Nói xong lại là một quyền. Chương 27, găng tay phòng hộ mảnh mảnh mảnh, đùng đùng đùng. Nắm đấm đánh ở trên cánh tay âm thanh cùng một ít tấm ván gỗ vỡ vụn chen lẫn cùng nhau, thường thường truyền đến Mỹ Lệ vui sướng tiếng cười. Ô a, trong quần áo giấu tấm ván gỗ rất nhiều, tiểu tử ngươi giấu đồ vật thật sự có một tay, coi thường ngươi rồi. Tần Đào không có đáp lại Mỹ Lệ lời nói, hắn hết thảy sự chú ý đều tập trung ở nắm đấm của Mỹ Lệ trên, đem hết toàn lực khống chế thân thể né tránh, hoặc là nỗ lực dùng hai cánh tay đi đón đỡ. Nắm đấm của Mỹ Lệ tuy rằng nhìn ở trong mắt Tần Đào cũng không nhanh, nhưng thân thể của Tần Đào động tác càng chậm hơn, dù cho trong lòng hắn điên cuồng gào thét, cũng căn bản né tránh không mở, chỉ có thể nỗ lực điều chỉnh thân thể phương hướng, thử nghiệm dùng hai cánh tay đi đón đỡ nắm đấm của Mỹ Lệ. Với bắt đầu căn bản ngăn không cho phép, liên tiếp bị Mỹ Lệ thiết quyền hoành ở các vị trí cơ thể. Nếu không có một khối tấm ván gỗ nhỏ cản bộ phận sức mạnh, Tần Đào giờ khắc này sợ là đã nằm trên đất bò không đứng lên rồi. Nhưng theo Tần Đào chịu đánh càng ngày càng nhiều, hắn dần dần nắm giữ Mỹ Lệ công kích tiết tấu, cũng học được làm sao đón đỡ nắm đấm của Mỹ Lệ, rơi ở trên người nắm đấm cũng càng ngày càng ít. Mấu chốt nhất chính là, đang bị Mỹ Lệ công kích trong quá trình, Tần Đào từ từ nắm giữ dùng lực lượng tinh thần hiệp đồng thân thể động tác năng lực. Tay chân của hắn trên đều trùm vào một tầng da người tinh thần tạo vật trang phục, hắn có thể dùng lực lượng tinh thần khu khiến trên tay chân trang phục, tăng cường tay chân sức mạnh. Nói cách khác, trên lý thuyết, động tác của Tần Đào có thể so sánh hiện tại càng nhanh hơn. Nhưng còn chỉ là trên lý thuyết, hắn trước đây đã nếm thử, căn bản là không có cách tự nhiên dùng lực lượng tinh thần phối hợp tốt động tác của chính mình, này so với tưởng tượng khó rất nhiều. Để hắn không nghĩ tới chính là, ở cùng Mỹ Lệ học tập đánh lộn trong quá trình, dĩ nhiên đảo buộc hắn nắm giữ loại năng lực này, bây giờ hắn toàn thể tốc độ so với vừa mới bắt đầu thời gian nhanh hơn quá nhiều. Mỹ Lệ đột nhiên tiến lên trước một bước, nhắm ngay Tần Đào cái cổ quét ngang một quyền. Tần Đào nhận ra được Mỹ Lệ động tác trước mắt, một cước lùi lại nửa bước, giữ vững thân thể, hai cánh tay ở lực lượng tinh thần hiệp đồng dưới, cấp tốc giơ lên che ở cái cổ một bên. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, Tần Đào chặn lại rồi Mỹ Lệ quét tới nắm đấm, nhưng mà trên nắm tay to lớn sức mạnh để hắn trọng tâm bất ổn, hướng mặt bên lảo đảo vài bước. Mỹ Lệ không chờ Tần Đào một lần nữa đứng vững, lập tức lấn phụ cận, một cái chính quyền đánh ra. Tần Đào nỗ lực vặn xoay người đối diện Mỹ Lệ, sau đó giơ lên tựa hồ đã mất đi chi giác cánh tay, khép lại ngăn ở trước người. Đùng. Tần Đào rên lên một tiếng, đảo ngã trên đất. Hồn hển Tần Đào kịch liệt thở dốc, thả xuống tay muốn đem thân thể đẩy lên đến, tiếp tục luyện tập, vậy mà lúc này mới phát hiện hai cánh tay đều mềm nhũn, hoàn toàn không dùng được cái gì khí lực. Thật giống như đè lên cánh tay giấc ngủ chưa qua đi, phát hiện cánh tay của chính mình không tồn tại bình thường. Một bữa này luyện tập xuống, liền hai cánh tay là nhất bị tội. Thử mấy lần, phát hiện đều không thể thuận lợi bò lên sau, Tần Đào tạm thời từ bỏ, liền như vậy nằm trên đất, kịch liệt hô hấp, điều chỉnh trạng thái. Mỹ Lệ, trước tiên tạm dừng một lúc, ta cánh tay này không làm được gì rồi. Mỹ Lệ lúc này đầy mặt hưng phấn nói, ai nha, mới như thế mấy lần liền không được rồi. Nói xong bưng lên Tần Đào mang đến cho hắn kia một bàn ô độc, há mồm sướng hớp một cái, hà ra một khẩu khí, thoải mái. Rất nhanh Mỹ Lệ liền sắc mặt ửng hồng, hai tay che cái bụng cung thành một đoàn, cười ha ha nói, toàn thân ấm áp, muốn chính là cái cảm giác này. Tần Đào vô lực nổ nước bọt. Rất nhanh, Mỹ Lệ liền bật người dậy, khôi phục bình thường, gặp Tần Đào vẫn là không đứng lên đến, thế là khoát tay nói, tính toán một chút, nhìn ngươi này không trải qua đánh dáng vẻ, ngày hôm nay trước tiên như vậy đi, ngày mai lại đến. Tiểu tử ngươi tuy rằng nhược đến đáng thương, thế nhưng tốc độ tiến bộ cực nhanh, ta cho rằng ngươi ít nhất phải bị ta đánh cái 7-8 ngày mới có thể học được đón đỡ đây. Tần Đào dùng lực lượng tinh thần hiệp trợ ngồi dậy đến, đung đưa mềm nhũn cánh tay nói, ngươi xác định hai cái này cánh tay ngày mai có thể sử dụng. Mỹ Lệ lại uống xong một khẩu ô độc, Dương Lục miệng nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Tần Đào không nhịn được nói, cái này gọi là đúng mực. Mỹ Lệ ha một khẩu khí cười nói, từ hôm nay biểu hiện xem ra, Tần Đào ngươi chiến đấu thiên phú hẳn không sai, chỉ là từ nhỏ liền không rèn luyện thân thể, quá yếu rồi. Hiện tại ta ngược lại thật ra đối đưa ngươi dạy dỗ thành một cái mạnh mẽ dạng sư, rất có hứng thú. Tần Đào biểu thị hắn đối cường cảm thấy hứng thú, nhưng đối dạng sư không có hứng thú. Kéo hề vải thân thể trở lại ẩn thân hang sau, Tần Đào triệu ra huyễn giới đem hang ngụy trang lên, sau đó dường như hư thoát bình thường nửa nằm ở trên đế. Một lát sau, hắn mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, vì bù đắp ta đoàn bản, điểm ấy đau đáng là gì? Ta nhất định phải thu được sức mạnh mạnh hơn đến bảo vệ mình. Cho dù biết rõ Mỹ Lệ đem ta xem là một cái món đồ chơi, ta cũng phải kiên trì, bởi vì đang cùng nàng đối luyện trong quá trình, quả thật có thể học được đồ vật. Cùng Mỹ Lệ đối luyện thời gian trên thực tế cũng không dài, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, dường như nhanh chóng chạy xong 10 km đường bình thường, không muốn núp đích. Lúc này hắn mới ý thức tới, tố chất thân thể của tự mình xác thực không thế nào được, vẹn vẹn đón đỡ năm đấm của Mỹ Lệ cũng đã đem hết toàn lực rồi. Ngược lại dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến tấm ván gỗ đón đỡ lên, vô cùng ung dung. Như ta dùng không phải tấm ván gỗ, mà là cường độ càng cao hơn lực lượng tinh thần tấm thép, có lẽ Mỹ Lệ căn bản là không có cách đánh vỡ ta phòng ngự. Lúc này Tần Đào đối đánh tạo một bộ cương chế lực lượng tinh thần áo giáp càng thêm bức thiết, bởi vì hắn phát hiện, chỉ có như vậy mới có thể chân chính bảo vệ mình an toàn. Hắn giơ cánh tay lên thử hoạt động, một luồng kịch liệt căng đau kéo tới, để hắn không nhịn được đem miệng nứt ra. Nếu không là vừa nãy dùng tấm ván gỗ đón đỡ rơi vào trên người nằm đấm, hiện tại không chắc thân thể biến thành hình dáng gì. Tần Đào đưa cánh tay đặt tại trên mặt bàn, chậm rãi thanh tĩnh lại, rơi vào trầm tư. Hôm nay đối luyện sự tình quá đột nhiên, ta trước đó không làm tốt cái gì chuẩn bị, cho tới hai cánh tay chịu đến như vậy tàn nhẫn đối xử. Mục đích của ta là đi học tập kỹ thuật đánh lộn, để tăng lên thân thể phản ứng hiệp đồng năng lực, mà không phải đi cảm thụ thống khổ, điểm ấy nhất định phải sáng tỏ. Nói cách khác, cùng Mỹ Lệ đối luyện có thể tiếp tục tiến hành, nhưng ta nhất định phải bảo vệ tốt chính mình không bị thương tổn. Hắn cảm thụ trên hai tay truyền đến đau đớn, cho rằng ngày hôm nay cánh tay chịu đến thương tổn, hoàn toàn không có cần thiết. Hắn muốn chỉ là ở gặp phải đột phát tình huống thời điểm, thân thể có thế nhanh chóng phản ứng lại, làm ra chính xác phòng ngự tư thái. Trên bản chất muốn tăng lên chính là thần kinh phản xạ tốc độ cùng thân thể phối hợp năng lực. Năng lực kháng đòn tắc không ở phạm vi này bên trong. Bảo vệ thân thể, có lực lượng tinh thần tạo vật liền được rồi, rốt cuộc hắn không cho là mình rèn luyện một chút, liền có thể sử dụng lồng ngực đỡ lấy 5 đấm của Mỹ Lệ. Hắn cảm thụ một chút tinh thần lực của mình, nguyên bản đối luyện trước có 78 điểm, bây giờ dàn vặt một vòng, mới tiêu hao 5 điểm, hầu như có thể bỏ qua không tính, đối với hắn mà nói, dùng lực lượng tinh thần chiến đấu, có thể so với thể lực mạnh hơn rất nhiều. Tần Đào nắm một thoáng căng mỏi nắm đấm thầm nói, ngày mai còn phải tiếp tục, mãi đến tận ta triệt để nắm giữ cơ bản gần người năng lực đánh lộn mới thôi. Bất quá ta cần trước tiên làm chút chuẩn bị, lấy bảo vệ thân thể của chính mình không bị thương tổn, sau đó sẽ cùng Mỹ Lệ đại chiến 100 hiệp. Hắn biểu thị chính mình không phải là sợ đau, mà là phải bảo vệ tốt bộ này thân thể khỏe mạnh không bị thương tổn. Cụ thể làm sao, hắn đã có bước đầu phương án, đó chính là dùng lực lượng tinh thần chế tác tương tự cao su một dạng có cực cường có giãn găng tay phòng hộ. Như vậy găng tay có cực cường đánh ngất kháng tính, dùng để phòng bị nắm đấm của Mỹ Lệ không thể thích hợp hơn. Trùng hợp chính là, Tần Đào quan thời gian trước ngay ở kho thuốc ghi chép quá một loại có tương tự thuộc tính dược liệu. Chỉ cần dùng lực lượng tinh thần đem nó cụ hiện ra đến, sau đó ngụy trang thành ra rẻ dáng dấp bộ ở trên tay, chính là một bộ cường lực găng tay phòng hộ. Tần Đào khẽ miệng nước ra, hài lòng cười khẽ lên. Chương 28, đối luyện sau mấy tiếng, trừ bỏ cánh tay còn có chút căng đau, thân thể cơ bản khôi phục khí lực. Thế là Tần Đào thu hồi nguyên giới, đứng dậy ra cửa. Hắn còn muốn tìm Mao Xuân tiếp tục học tập ngày đó phần văn tự, không đem Mao Xuân ép cô, hắn là sẽ không dừng lại. Khoan hay nói, dùng văn chương học tập văn tự phương pháp, hiệu suất xác thực rất cao. Bây giờ hắn đã từ từ thích ứng thế giới này văn tự kết cấu, không cần mở ra huyễn giới văn tự bảng đối chiếu, liền có thể nhận ra phần lớn học được văn tự. Dựa theo khuynh hướng như thế, dự tính không cần một năm, hắn liền có thể bước đầu nắm giữ văn tự đọc viết năng lực. Đi tới Mao Xuân phòng luyện công sau, phát hiện Mao Xuân trừng đại bạch nhãn, ở phòng luyện công ở ngoài hành lang đi tới đi lui, một phản thường ngày điên tĩnh răng rớp, xem ra vô cùng nôn nóng. Tần Đào kinh ngạc hỏi, Mao Xuân, ngươi đây là làm sao rồi? Mao Xuân ngữ khí có chút yếu ớt nói, ta muốn ngủ. Tần Đào, ngươi kia ngủ a? Mao Xuân, ngủ sau, con mắt của ta sẽ khép lại, hạng thứ ba thử thách ở giữa đứt đoạn mất. Tần Đào, này, bằng không ngươi từ từ đi. Mao Xuân lắc đầu. Tần Đào đề nghị, ngươi có thể dùng đầu gỗ gọt chế một cái dụng cụ mở mắt, khiến ngươi lúc ngủ không đến nỗi mí mắt rớt xuống. Mao Xuân vẫn như cũ lắc đầu nói, đây là đối ý chí thử thách, không thể mượn dùng ngoại vật, ngươi cũng là tu hành đại nhật thần nhãn, sau này ngươi liền rõ ràng. Tần Đào trong lòng biểu thị, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Mao Xuân lại nói, ta hôm nay liền đem ta sẽ hết thảy văn chương đều viết ra, chính ngươi nhớ kỹ, ngày mai thời gian này ta liền không ở nơi này chờ ngươi rồi. Bởi vì ta chỉ có không ngừng ở trong địa cung du đãng đi lại, mới có thể duy trì trước mặt thử thách trạng thái. Nếu là trong văn chương có những kia không rõ, lần sau gặp gỡ thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tần Đào lúc này gật đầu nói, được. Kế tiếp liền như ngày xưa bình thường, Mao Xuân trên đất từng chữ viết, cũng dạy dỗ Tần Đào âm đọc cùng hàng nghĩa, Tần Đào ngay ở bên cạnh ghi chép. Hai người đều hết sức chăm chú. Thời gian lặng yên trôi qua, Mao Xuân viết xong một chữ cuối cùng, ngừng bút sau nói, trở lên chính là ta còn nhớ văn chương, đều nhớ rồi sao? Tần Đào gật đầu, nhớ rồi. Mao Xuân yên lặng gật đầu, lại không nhịn được nói, ngươi là ta đã thấy tốc độ học tập nhanh nhất người. Tuy rằng Mao Xuân không nhìn thấy, nhưng Tần Đào vẫn cứ lung túng mà không mất lễ phép cười cười, cũng còn tốt. Đem đi chép văn tự thu cẩn thận sau, Tần Đào hỏi, Mao Xuân, ngươi cùng Mỹ Lệ hiện tại đều là nhất giai, hai người các ngươi nếu là đánh lên ai càng lợi hại? Mao Xuân suy nghĩ một chút nói, cái này không đánh qua, không giống vậy so sánh. Mỹ Lệ tu hành chính là thiết thân tuyển qua quyền, thân thể dị thường cường hãn, thế nhưng tốc độ cùng sự linh hoạt không cao. Nếu thật sự muốn nắm đến so với ta so sánh, đại khái là nàng đánh không tới ta, ta đánh không thương nàng đi. Tần Đào hiểu rõ, hai cái đều là lệnh khoa nghiêm trọng người. Tần Đào cẩn thận từng ly từng tí một đi tới Hỏa Tạo Đường lĩnh đồ ăn, lại nghe phụ trách phân phát đồ ăn đệ tử nói, Tần Đào, cha đường chủ khiến ngươi hai ngày này tìm thời gian đi tìm hắn. Hỏa Tạo Đường trừ bỏ phụ trách bên trong động đồ ăn ở ngoài, còn phụ trách bên trong động liên hệ các đệ tử. Tần Đào ứng một tiếng, thầm nói, cha đường chủ tìm, có thể hay không là muốn kiểm tra ta tu hành tiến độ. Một luồng cảm giác gấp gáp lại lần nữa kéo tới. Ngày ấy cha đường chủ dễ dàng giết chết thủ đoạn của địa huyệt thứ long, Tần Đào còn rõ ràng trước mắt, hắn không xác định xấu nhất tình huống, hắn huyễn giới có thể hay không chống lại được cha đường chủ khói xanh. Hắn ở Hỏa Tạo Đường nhìn xung quanh một vòng, cũng không có phát hiện Phương Quang cùng người Câm Diệp căn chờ chắn hắn, nghĩ thầm đại khái là hai người này bị địa huyệt thứ long dọa đến, không dám chạy loạn rồi. Sau đó hắn cấp tốc rời đi nơi đây, trở về ẩn thân hang. Lại là an toàn một ngày. Ngày thứ hai, Tần Đào sau khi tỉnh lại, hắn thử nghiệm vung vẩy cánh tay, phát hiện cánh tay căng đau biến mất rồi, hai cánh tay dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rõ ràng, chính mình xuyên qua mà đến thân thể này, đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Ngày hôm qua đối cánh tay trình độ đó đánh, thả ở kiếp trước trên người, một ngày căn bản không khôi phục lại được, khả năng lớn nhất chính là ngày thứ hai xương thành một cái móng heo. Có lẽ đây chính là mỹ lệ bọn họ như vậy dằn vặt chính mình, vẫn như cũ có thể nhảy nhót tương bừng nguyên nhân. Tần Đào đầu tiên là như lúc trước một dạng dùng lực lượng tinh thần cụ hiện một cái dây thép, đi theo sau quá một bộ găng tay cao su mang theo. Hắn mang theo găng tay sau, hai cánh tay rõ ràng sưng một vòng, đặc biệt là quen dùng để đón đỡ vị trí, càng hiện ra mập mạp. Hắn dùng nắm đấm thử mạnh mẽ nện kích một cánh tay khác, phát ra đùng đùng vang lên giòn giã, lại không cảm giác được một tia đau đớn. Lực lượng tinh thần có hạn, hắn chỉ cụ hiện một bộ găng tay, thân thể những nơi khác vẫn cứ chỉ có thể ở lúc mấu chốt dùng tấm ván gỗ đón đỡ. Nhưng hắn có lòng tin có thể mang nắm đấm của Mỹ Lệ dùng hai cánh tay đỡ. Ha ha, cho dù nắm đấm của Mỹ Lệ nặng hơn, ta cũng không sợ. Vậy thì đi theo nàng đại chiến một phen. Tần Đào lúc này thu hồi nguyên giới, lặng yên ra cửa, hôm nay hắn tất nhiên sẽ không như hôm qua như vậy chật vật rồi. Mỹ Lệ nhìn thấy Tần Đào sau, cau mày hỏi, "Tần Đào, ngày hôm qua ngươi sau khi rời đi, ta cảm thấy có chuyện này quên hỏi ngươi, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được, ngươi biết không?" Tần Đào lập tức nói, "Ngươi muốn hỏi vấn đề, ta làm sao mà biết?" Nhưng rất nhanh phản ứng lại, thầm nói, "Nàng sẽ không phải còn muốn con kia lực lượng tinh thần thỏ đi." Rất có thể, bất quá Tần Đào là không thể nhắc lại chuyện này, hy vọng Mỹ Lệ đến đây vĩnh viễn quên mất con kia dùng để làm thí nghiệm thỏ. Hắn thoáng nhìn ngày hôm qua cho Mỹ Lệ mang đến buồn kia ô độc, bây giờ mầm gỗ dĩ nhiên giống tuyết, Tần Đào sửng sốt chỉ vào mầm gỗ hỏi, "Ngươi, đồ uống đây?" Mỹ Lệ nhếch miệng nở nụ cười, "Đương nhiên là uống xong, lần sau có thứ đồ tốt này, nhớ tới mang đến cho ta." Tần Đào hô hấp cũng vì đó hơi ngưng lại, không nhịn được liếc mắt một cái Mỹ Lệ vẫn tính bằng phẳng bụng dưới. "Nay còn bất tử, nói rõ thể chất sắc thực mạnh mẽ." Tần Đào nói sang chuyện khác, vung vẩy nắm đấm nói, "Mỹ Lệ, tiếp tục đối luận đi." Mỹ Lệ cười ha ha, "Hy vọng ngày hôm nay ngươi có thế để cho ta tận hứng." Nói xong một quyền chính chính bung ra. "Đừng!" Tần Đào bị lực phản chấn đẩy lùi vài bước, cảm thụ trên cánh tay nhẹ nhàng đồng cảm, trong lòng mừng thầm, ha, ta găng tay cao su hữu hiệu. Kế tiếp chăm chú với làm sao càng trôi chạy tiếp được Mỹ Lệ công kích. Trải qua ngày hôm qua thử nghiệm, hắn phát hiện lấy tốc độ của hắn bây giờ, tránh là tránh không thoát, chỉ có thể găng đón đỡ. Bất quá hắn tin tưởng, theo lực lượng tinh thần hiệp trợ thân thể động tác càng ngày càng thuần thục, tốc độ của hắn tất có thể càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến có thể từng cái tránh thoát Mỹ Lệ nắm đấm trình độ. Thậm chí, hắn còn có thể phản kích. Mỹ Lệ một quyền qua đi, cảm nhận được Tần Đào cánh tay không giống. Nghi ngờ nói, ngươi cánh tay làm sao cảm giác là lạ? Tần Đào nhe răng nở nụ cười, ta cánh tay ngày hôm qua bị ngươi đánh sưng lên, bây giờ nhìn lên tự nhiên có chút không giống. Lại đến. Lần này hắn càng chủ động tới gần Mỹ Lệ. Đùng đùng đùng. Oanh oanh oanh. Liên như vậy, ở nắm đấm của Mỹ Lệ dưới, Tần Đào phát hiện mình đứng đối lên, đã không có hôm qua như vậy chật vật rồi. Tiến bộ hết sức rõ ràng. Theo đối luyện không ngừng tiến hành, trên mặt Mỹ Lệ kinh sắc càng ngày càng đậm, ngày hôm qua vẫn là một cái liền đứng cũng không vững ra hỏa, không nghĩ tới rèn luyện sau một ngày, đón đỡ lên, dĩ nhiên đã ra dáng. Như vậy tốc độ tiến bộ hết sức kinh người. Cũng bởi vậy, Mỹ Lệ ra tay tốc độ cùng sức mạnh bất chi bất giác tăng lên tới, để Tần Đào lại cảm nhận được cực hạn áp lực. Vành. Tần Đào một tay chặn lại rồi Mỹ Lệ công kích, thịch thịch lùi về sau vài bước, kịch liệt từ thở dốc lên. Tuy rằng cánh tay chịu đựng Mỹ Lệ công kích cũng không có cảm thấy nhiều đau, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ tiêu hao hắn đại lượng thể lực. Tần Đào bình phục một hồi hô hấp sau, nhìn hai cánh tay của chính mình, thầm nói, gay go, găng tay cao su độ bền đã tới cực hạn, đánh tiếp nữa, liền muốn đổ nát tiêu tăng rồi. Mỹ Lệ chính cao hứng, nhìn thấy Tần Đào do dự, liền cười ha ha nói, làm sao, Tần Đào ngươi vậy thì không được rồi. Chương 29, nhập định tu hành trong huyễn giới cụ hiện ra đến lực lượng tinh thần tạo vật, cũng không phải không thể phá hoại. Trải qua Tần Đào kiểm tra, phá hoại lực lượng tinh thần tạo vật có hai loại phương thức, một loại là chịu đựng vượt qua vật liệu có thể chịu đựng hạn mức tối đa, liền sẽ lập tức phá nát. Tỷ như Tần Đào cụ hiện ra đến lực lượng tinh thần tấm ván gỗ, cùng trên thực tế ghi chép tấm ván gỗ có tương đồng cường độ, chỉ cần đánh cường độ vượt qua tấm ván gỗ chịu đựng hạn mức tối đa, lực lượng tinh thần tấm ván gỗ lập tức phá nát. Một loại khác là đạt đến độ bền hạn mức tối đa, nên lực lượng tinh thần vật phẩm sẽ phá nát. Tần Đào hết thể lực lượng tinh thần vật phẩm đều có một cái độ bền thuộc tính, mỗi lần lực lượng tinh thần vật phẩm chịu đến thấp hơn hạn mức tối đa công kích sau, tuy rằng không sẽ lập tức phá nát, nhưng đều sẽ có một ít hao tổn. Khi loại này mức không chút nào đoạn tích lũy đạt đến một cái cực hạn sau, nên lực lượng tinh thần vật phẩm sẽ tan vỡ tiêu tan. Sở dĩ lực lượng tinh thần của hắn tạo vật cũng không thể không hề hạn chế vẫn sử dụng xuống. Bất quá này cũng không phải vô pháp khắc phục thiếu hụt, chỉ cần lực lượng tinh thần vật phẩm không có triệt để phá nát, Tần Đào liền có thể sử dụng chút ít lực lượng tinh thần tu bổ, khiến cho khôi phục nguyên dạng. Chỉ là hiện tại ngay trước mặt Mỹ Lệ, Tần Đào không tốt hoàn thành công việc này. Tần Đào liền nói ngay, "Mỹ Lệ, hết sức xin lỗi, ta có chút việc gấp, ngươi trước tiên chờ ta mấy phút sau trở về tiếp tục." Nói xong hắn liền chạy. Mặc dù đối với luyện trong quá trình đột nhiên chạy đi rất không tốt, nhưng Tần Đào cũng không nghĩ như thế. Nếu là găng tay cao su bị tại chỗ đánh nát, hắn liền không tốt giải thích rồi. Mấu chốt nhất chính là, không còn găng tay, cánh tay của hắn xác suất lớn còn có thể bị nện đến mất đi trí giác. Mỹ Lệ nắm đấm dưỡng đến lợi hại, một quyền đánh vào trên vách đá, nói lầm bầm, "Tần Đào ở làm cái gì?" Tần Đào tìm cái ẩn nấp góc, làm tốt ngụy trang sau, cũng không đưa tay bộ lấy xuống, mà là tĩnh khí ngưng thần, lực lượng tinh thần tập trung vào găng tay cao su bên trên. Rất nhanh, trên găng tay nổi lên một trận ánh sáng nhỏ, lại chậm rãi biến mất. Hắn mở mắt ra cẩn thận cảm thụ một phen, độ bền khôi phục rồi. Ta chế tác hai cái bao tay này dùng mất rồi 30 điểm lực lượng tinh thần, mà khôi phục độ bền chỉ cần 6 điểm, cũng chính là 1/5, hiển nhiên chữa trị so với sáng tạo càng thêm lợi ích thực tế. Xác nhận găng tay cao su khôi phục sau, Tần Đào dường như đầy máu phục sinh bình thường, lại lần nữa trở lại Mỹ Lệ phòng luyện công, đến đây đi Mỹ Lệ. Đang luyện tập với nhau bên trong, hắn có thể cảm nhận được chính mình nhanh chóng tiến bộ, trong lòng dị thường vui sướng. Hắn đã dự thấy mình đem Mỹ Lệ truy bay cảnh tượng rồi. Mỹ Lệ gặp Tần Đào nóng lòng muốn thử dáng dấp, nhếch miệng nở nụ cười, có chút dáng vẻ, ha ha. Đùng đùng đùng. Vành ngoảnh. Mãi cho đến Tần Đào thể lực tiêu hao hết, lúc này mới kết thúc. Kết thúc thời điểm, Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Tần Đào nói, "Ta ngày hôm qua nói sai, ngươi không chỉ là thiên phú không tệ, nói không chắc còn là một thiên tài. Cuối cùng một đoạn kia, dĩ nhiên có thể thử nghiệm phản kích rồi. Ta ngày mai liền đi cùng cha đường chủ nói một chút, nói cho hắn ngươi là cái thiên tài, ngươi khả năng không biết, cha đường chủ thích nhất chính là thiên tài, ha ha." Tần Đào từ dưới đất bò dậy đến, vỗ phủi bụi trên người nói, "Không cần ngươi nói, cha đường chủ đã biết rồi." Sau đó cùng Mỹ Lệ nói lời từ biệt rời đi. Tần Đào đầu tiên là trở về ẩn thân nơi nghỉ ngơi, khôi phục thể lực, sau đó lấy ra tấm gương quan sát trên mặt chính mình ngụy trang. Chính mặt hiện ra dị dạng ửng hồng, bên cạnh lại lộ ra chút trắng xám, trên mặt da rẻ có đại lượng da chết hướng ra phía ngoài xoay, xem ra liền không đúng lắm. Đặc biệt là hai mắt của hắn, trong trắng mắt tràn ngập tơ máu, còn hiện ra ánh sáng xanh lục, nguyên bản con ngươi màu nâu đậm, dường như bịt kín một tầng nhàn nhạt màng mỏng, xem ra không còn trong trẻo. Đây là Tần Đào căn cứ Mao Xuân miêu tả, mô phỏng trưởng kỳ ngâm thực đục chi độc sau phản ứng, theo lý mà nói, trừ bỏ Mao Xuân ở ngoài, thường thường tỉnh cờ gặp mấy người bên trong, không ai có thể nhìn ra không đúng. Đến mức Mao Xuân, hắn là người mù, Tần Đào không nhìn thẳng rồi. Tần Đào ở trước mặt Mao Xuân thăm dò quá mấy lần, phát hiện Mao Xuân đối lực lượng tinh thần của hắn tạo vật không quá mẫn cảm, chỉ biết có đồ vật, lại tựa hồ như cảm giác không rõ ràng là món đồ gì. Như vậy ngụy trang, giấu giếm được cha đường chủ hẳn không có vấn đề, trước cùng cha đường chủ gặp mặt, hắn cũng không nhìn ra ta gì thường. Hắn bổ sung một hồi trên mặt ngụy trang, vừa cẩn thận kiểm tra chính mình ngũ trang, mô phỏng chờ một chút gặp phải các trường hợp sau, nên ứng đối ra sao, sau đó thu hồi nguyên giới, trực tiếp hướng cha đường chủ vị trí bình đài mà đi. Có một số việc tránh không thoát, luôn muốn đối mặt. Tần Đào đi tới cha đường chủ vị trí bình đài, phát hiện cha đường chủ vẫn như cũ như thường ngày bình thường, ngồi ở một khẩu nồi lớn trước nuốt mây nhà khói. Hắn rất tò mò những người này có phải là trừ bỏ tu hành sẽ không có yêu thích khác rồi. Tần Đào nói trước một tiếng cha đường chủ sau, liền đứng ở một bên chờ. Cha đường chủ rất nhanh mở mắt ra liếc mắt nhìn Tần Đào, thật dài phun ra một khẩu sương khói, sau đó nói, "Tần Đào, gần nhất tu hành thích ứng đến làm sao?" Tần Đào lập tức nói, "Đã thích ứng rồi." Cha đường chủ tùy tiện nói, "Đã như vậy, hôm nay ta liền chính thức dạy ngươi làm sao dùng khẩu quyết phối hợp tu hành, đại nhật thần nhãn, bí thuật." Tần Đào chỉ là gật đầu, cũng không nói lời nào. Không ai biết mặt không hề cảm xúc hắn đang suy nghĩ gì. Cha đường chủ cũng không để ý điểm ấy, chỉ là nói tiếp, trong thiên địa tràn ngập một loại đặc thù sức mạnh, chúng ta xưng là giặc khí, nó có thể ở chúng ta hoàn thành tương ứng thử thách sau, cùng chúng ta thân thể kết hợp, để chúng ta hoạch đến dị thường sức mạnh to lớn, mà cái này hoàn thành thử thách quá trình, xưng là tu hành, dung hợp dạng khí thu được sức mạnh người, xưng là giặc sư. Nói tới chỗ này, cha đường chủ đột nhiên cười nói, mà ngươi gánh vác khẩu quyết, lại là dẫn dắt dạng khí cùng đối ứng thân thể kết hợp then chốt. Điểm ấy, nói vậy không cần ta nói ngươi cũng biết. Tần Đào thầm nói, không, ta cái gì cũng không biết. Cha đường chủ nói, tiếp đó, ta đem nói cho ngươi, bản này khẩu quyết hàm nghĩa chân chính. Ở cha đường chủ dưới sự dẫn đường, Tần Đào thử nghiệm nhập định, chỉ là hắn đối cha đường chủ ông có nhất định cảnh giới, chậm chạp vô pháp đạt đến lý tưởng trạng thái. Cũng may cha đường chủ tựa hồ cũng không đội vã, tự cố ngồi trở lại nồi lớn trước, thôn hấp mặt yên. Tần Đào gặp cha đường chủ không có cái khác động tác, chậm rãi yên lòng, tập trung tinh thần, trong lòng đọc thầm bộ phận then chốt khẩu quyết, không ngừng điều chỉnh tinh thần của chính mình trạng thái, thử nghiệm tiến vào trạng thái nhập định. Căn cứ cha đường chủ lời giải thích, ở trong nhập định có thể càng tốt hơn chạm đến dạng khí. Bất chi bất giác, Tần Đào gạt bỏ tạp niệm, tiến vào một loại thanh minh trạng thái. Nhập định thành. Trên thực tế hắn cũng rất tò mò, cái gọi là dạng khí là có tồn tại hay không, nhân loại phải chăng thật sự có thể thông qua tinh thần nhận biết được sự tồn tại của nó. Hắn cũng không bài xích dường như thần côn bình thường ngồi xếp bằng nhập định, hắn bài xích chính là giàn vật thân thể của chính mình. Nếu không có những người này sử dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đối xử chính mình, hắn làm sao đến mức như vậy bức thiết nghĩ muốn trốn khỏi nơi đây. Trong lòng hắn thậm chí ôm ấp một tia ảo tưởng, nếu là cái này cái gọi là dạng khí là trong truyền thuyết tiên khí. Thật là lời nói như vậy, hắn cảm giác mình có thể thử nghiệm tu tiên rồi. Luyện khí, trúc cơ, kim đan. Kiếp trước nhận nhiều như vậy tiểu thuyết hung đúc, cho dù sẽ không, cũng còn có thể tìm tòi mà. Không biết quá rồi bao lâu, Tần Đào đống nhiên mở mắt ra, trong mắt còn có lưu lại vẻ kinh ngạc. Nồi lớn trước cha đường chủ cũng mở mắt ra hỏi, làm sao, có từng nhập định? Hắn đối với Tần Đào lần thứ nhất tu hành liền thành công nhập định không ôm cái gì hy vọng, có thể làm được điểm ấy người không phải thiên tài chân chính. Đến mức nói lần thứ nhất tu hành liền có thể nhận biết được dạng khí, kia càng là nghĩ đều không cần nghĩ, căn bản không thể. Ngày hôm nay có thể điều chỉnh tốt trạng thái, làm quen một chút tu hành bước đi đã không sai rồi. Tần Đào trầm ngâm, không xác định nói, ta dựa theo cha đường chủ lời giải thích, thành công tiến vào loại kia vạn niệm quý nhất, đọc thầm khẩu quyết trạng thái, chỉ cảm thấy toàn bộ tư duy bên trong, trừ bỏ khẩu quyết không còn vật gì khác. Cha đường chủ mặt lộ vẻ kinh sắc, ngươi thành công nhập định rồi. Tần Đào, nếu như ta chỗ miêu tả trạng thái chính là nhập định, vậy hẳn là đúng rồi. Cha đường chủ, trước đây có thể từng có tu hành? Tần Đào, chưa từng. Cha đường chủ không nhịn được khen, trước ta liền linh cảm ngươi là cái dạng sư thiên tài, không nghĩ quả là cái 100% không hơn không kém thiên tài, lần thứ nhất liền có thể nhập định, như vậy thiên phú có thể mạnh hơn Mã Thiếu Phàm rất nhiều. Tần Đào, hắn hối hận rồi, sớm như vậy nên nói không có nhập định, chỉ là không cẩn thận ngủ làm ác mộng thức tỉnh rồi. Phải biết, hắn vừa mới còn muốn nói mình tựa hồ đã cảm nhận được hư hư thực thực dạng khí đồ vật ta. Chương 30, ổn định tăng lên phương pháp thiên phú của Tần Đào đúng như cha đường chủ nói tới cao như vậy sao? Tần Đào cho rằng cũng không phải là như vậy, khả năng lớn nhất là huyễn giới tồn tại, để lực lượng tinh thần của hắn so với những người khác càng cao hơn một bậc, cho tới có thể dễ dàng nhập định, cùng với nhận biết được dạng khí. Huống hồ hắn đối cha đường chủ trong miệng dạng sư không hề có một điểm hứng thú, thiên phú làm sao, cũng không đáng kể, hắn là không thể tu hành. Xác nhận Tần Đào xác thực thành công nhập định sau, cha đường chủ lại đem đến tiếp sau tu hành tình tiết, một khẩu khí nói với Tần Đào xong. Sau đó nói cho Tần Đào, kế tiếp để chính hắn tu hành, gặp phải sẽ không, lại tìm Mao Xuân hỏi dò, không tìm được Mao Xuân lại đến tìm hắn. Này đang cùng Tần Đào tâm ý, cùng cha đường chủ ít gặp mặt khẳng định không sai. Chính đang Tần Đào chuẩn bị cáo biệt rời đi thời điểm, cha đường chủ lại nói, ta phối dược đường một hạng đều là cùng luôn thay quản lý, chuyên môn xử lý phối dược đường thuốc điều phối chờ một loạt vấn đề, cho tới nay ta đều rất yên tâm. Nhưng mấy ngày trước cùng luôn bất hạnh chết vào trong miệng thứ long, bây giờ phối dược đường thiếu hụt một vị hiệp trợ ta quản lý một ít việc vặt với người. Nghe đến đó, Tần Đào trong lòng tuôn ra một luồng không ổn cảm giác, cha đường chủ sẽ không phải là. Quả nhiên dường như Tần Đào suy nghĩ, cha đường chủ tùy tiện nói, ta hơi suy tư, phát hiện ở ta trong phối dược đường, Tần Đào đầu óc của ngươi thuộc về vô cùng tốt, quan trọng nhất chính là đối phối dược đường sổ sách hết sức quen thuộc, chính thích hợp tiếp nhận cùng luôn lưu lại những chuyện này. Sở dĩ, bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền phụ trách ta phối dược đường tất cả sự vụ. Trước mới sửa sang một chút chứng vụ, liền hấp dẫn Mã Thiếu Phàm cửu hận, nếu là hiện tại tiếp nhận cùng luôn công tác, kia chẳng phải là đem toàn bộ phối dược đường đệ tử cửu hận đều hấp dẫn đến trên người đến. Nhưng nghe cha đường chủ trong lời nói, cũng không có cùng Tần Đào thương lượng ý tứ. Đơn giản tới nói chính là, hắn an bài xong sự tình, Tần Đào nghe theo liền có thể. Nhưng là Tần Đào vẫn là muốn tranh lấy một hồi, lập tức nói, cha đường chủ, ta mới vừa tiến nhập dung hòa động không lâu, đối phối dược đường lý giải không nhiều, hơn nữa cũng vừa mới bắt đầu tu hành, liền một hạng thử thách đều còn chưa hoàn thành, ta cảm thấy ta đảm nhiệm được không được công việc này. Như vậy sắp xếp sẽ có hay không có chút qua loa. Còn nữa, ta cho rằng Mã Thiếu Phàm Mã quản sự càng thích hợp công việc này, rốt cuộc hắn có rất phong phú kinh nghiệm quản lý, kho thuốc bị hắn quản lý ngay ngắn rõ ràng. Nếu là hắn đến phụ trách phối dược đường công tác, những người khác cũng có thể chịu phục. Đến mức ta, lời của ta nói, căn bản không có người sẽ nghe. Sợ nhất chính là làm lỡ phối dược đường sự tình. Cha đường chủ nói, gần đoạn thời gian sẽ không có vấn đề, ngươi mau chóng tiếp nhận liền có thể. Đến mức Mã Thiếu Phàm hoặc là những người khác, tuy rằng cũng có thể thuận lợi tiếp nhận những chuyện này, nhưng nói cho cùng, này bất quá đều là chút vụn vặt việc vặt vãnh. Mã Thiếu Phàm bọn họ chuyện chủ yếu vẫn là tu hành, bọn họ cần mau chóng hoàn thành 4 đại khảo nghiệm, đột phá tứ giai dạng sư, các không thể bởi những chuyện khác phân tâm. Đến mức ngươi, tiền kỳ tu hành nhiệm vụ không nặng, lại rất thông minh, vừa vặn giúp ta xử lý những chuyện này. Được rồi, liền quyết định như vậy, ngày mai ngươi mà lại đây, ta tự mình mang ngươi lượn một vòng, nói với ngươi vừa nói cụ thể phải làm chuyện gì tình. Sau khi nói xong, hướng Tần Đào phất tay một cái, liền tự cố nhắm mắt lại rồi. Có thể cho Tần Đào giải thích nhiều như vậy, đủ để chứng minh cha đường chủ kiên trì rất đủ rồi. Tần Đào, không tốt lắm. Bằng không cùng cha đường chủ thẳng thắn, nói Mã Thiếu Phàm có thể nghĩ muốn tiêu diệt chính mình. Nếu là thẳng thắn sau, cha đường chủ tìm Mã Thiếu Phàm đến nói chuyện, chính mình phòng trường bị chết càng nhanh hơn. Ban điều kiện cũng không được, hắn căn bản không tư cách cùng cha đường chủ đàm luận điều kiện gì. Tần Đào đầy đầu tùm la tùm luôn đi trở về, không ngừng suy nghĩ sách lược ứng đối. Chuyện này làm sao nhìn đều là một cái hấp dẫn cừu hận việc, then chốt là hắn vẫn không có thực lực tuyệt đối uy hiếp cái khác lòng ghen tị cháy hừng hực người. Tuy rằng cha đường chủ nói đúng, đại đa số người lưu ý vẫn là chính mình tu hành, quan tâm ai tiếp quản cùng luôn sự vụ người cực nhỏ. Nhưng chỉ cần đi ra như vậy hai, ba cái, đều Tần Đào đều quá sức. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Đào nghĩ đến một cái không phải biện pháp, tự xưng chân chạy lan truyền cha đường chủ tin tức. Đơn giản tới nói chính là, nói lời gì làm chuyện gì, đều muốn ở mặt trước thêm một cái cha đường chủ nói, đem chính mình đóng gói thành một cái ống truyền lời. Như là như vậy còn có người đến tìm hắn để gây sự, hắn kia không ngại nắm giữ chủ động, tiên hạ thủ vi cường. Có quyết đoán, Tần Đào không còn suy nghĩ lung tung, lặng yên trở lại chỗ ẩn thân, tổng kết hôm nay thu hoạch, sau đó hồi ức hôm nay nhập định cảm giác, thử nghiệm nhập định. Hắn nghĩ lại lần nữa nhìn một cái gọi là dạng khí đến tột cùng là món đồ gì. Có quá nhập định trải qua, Tần Đào rất nhanh sẽ tìm tới cảm giác, vạn niệm duy nhất, chìm vào trong thế giới tinh thần. Theo không ngừng niệm tụng kỳ quái khẩu quyết, một điểm đỏ tía ở trong cảm nhận của hắn sáng lên, chậm rãi du động. Điểm ấy đỏ tía sáng lên, như cùng một cái tín hiệu bình thường, tiếp theo không ngừng có màu đỏ tím tia sáng hiện lên, lít nha lít nhít, chỉ chốc lát sau, liền đem thế giới tinh thần của hắn nhuộm thành màu đỏ tím, dường như chuyện ma bên trong cảnh tượng bình thường. Hôm nay sở dĩ đột nhiên thức tỉnh, là bởi vì hắn bị loại này quỷ dị màu đỏ tím sợ rồi. Căn cứ tra đường chủ miêu tả, Tần Đào cho rằng có vượt qua một nửa khả năng, đây chính là cái gọi là dạ khí. Tần Đào tập trung sự chú ý, quan sát những này điểm sáng màu tím, nhìn chúng nó tự do du đãng, tựa hồ có thể không trở ngại chút nào xuyên qua bất luận là đồ vật gì, vách đá, tinh thần tạo vật, cùng với thân thể. Tần Đào thầm nói, này thứ đồ gì? Có thể dùng để tu tiên sao? Tập niệm đồng thời, Tần Đào liền duy trì không ngừng trạng thái nhập định, từ trong nhập định lui ra ngoài. Thế giới tinh thần quan sát được dị tượng biến mất theo, nhưng hắn đối với dạng khí hiếu kỳ cũng không có tiêu giảm nửa phần, trái lại càng thêm nồng nặng. Hắn là thật muốn dùng loại này đặc thù dạng khí đến tu tiên. Hơi làm điều chỉnh, Tần Đào lại lần nữa vứt bỏ tạp niệm, chìm vào thế giới tinh thần, cẩn thận quan sát lên tím điểm sáng màu đỏ đến. Chứ bỏ mặc niệm cầu quyết, liền nhìn chằm chằm điểm sáng nhìn, cái gì cũng không muốn. Trong quá trình này, hắn dĩ nhiên từ trên tinh thần cảm nhận được một luồng nhàn nhạt vui sướng. Không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận được một chút đề bài, thuận thế lui ra trạng thái nhập định. Mở mắt ra sau, trên mặt Tần Đào né qua vẻ kinh ngạc. Tinh thần lực của ta tiêu hao 10 điểm, nhưng cái cảm giác này, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa gia tăng rồi chỉ ít 5 điểm. Nói cách khác, nhập định có thể tăng cường lực lượng tinh thần. Hắn vẫn đang tìm kiếm tăng cường lực lượng tinh thần cụ thể phương pháp, trước tổng kết ra chính là, hắn có thể ở tâm tình kịch liệt gợn sóng sau, thu được lực lượng tinh thần hạn mức tối đa tăng lên. Nhưng hắn từng làm rất nhiều thử nghiệm, phát hiện muốn để tâm tình mình kịch liệt gợn sóng cũng không dễ dàng, điều này cần ngoại giới kích thích, tiến tới nước chảy thành sông, quang chính mình não bổ tác dụng không lớn. Không nghĩ tới hôm nay học tập nhập định sau, phát hiện nhập định độc thẩm khẩu quyết lại có thể tăng lên lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Tuy rằng trạng thái nhập định cần tiêu hao hắn 10 điểm lực lượng tinh thần, nhưng có thể tăng lên lực lượng tinh thần hạn mức tối đa, này mua bán kiếm bộn không lỗ. Tần Đào trong lòng mừng rỡ, lại thử nghiệm tiến vào trạng thái nhập định, nghiệm chứng là có hay không như hắn suy nghĩ. Lại phát hiện lúc này tinh thần liệt hiến bề ngoài, khó có thể vứt bỏ tạm niệm tập trung sự chú ý, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Ngày mai thử lại. Ngày thứ hai, Tần Đào tỉnh lại, chuyện thứ nhất là kiểm tra tinh thần lực của mình cường độ, chí ít 146 điểm. So với hôm qua 138 điểm, đầy đủ tăng cường 8 điểm. Tần Đào hồi tưởng hôm qua trải qua sự tình, thầm nói, tuyệt đối cùng nhập định hữu quan, bài trừ mỗi ngày tự nhiên tăng trưởng 2-3 điểm, trạng thái nhập định cho ta tăng trưởng 5 điểm. Hắn kích động đến nắm tay vung dậy, quá tốt rồi. Có một cái có thể ổn định cường hóa lực lượng tinh thần hạn mức tối đa phương pháp rồi. Hắn ổn định tâm tình, đầu tiên là theo thường lệ cụ hiện một cái dây thép, sau đó thử nghiệm tiến vào trạng thái nhập định, làm cuối cùng nghiệm chứng. Một lúc lâu, Tần Đào chậm rãi mở mắt ra, trong mắt không giấu được sắc mặt vui mừng. Lực lượng tinh thần sát thực tiêu hao 10 điểm, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa cũng sát thực tăng cường 5 điểm. Nói cách khác, từ nay về sau, ta mỗi ngày chí ít có thể tăng lên 7 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Chương 31, tiến bộ Tần Đào cho loại này nhập định lấy tăng lên lực lượng tinh thần trạng thái, đặt tên là tinh thần tu hành. Kể từ hôm nay, tinh thần tu hành sắp trở thành hắn mỗi ngày tất làm sự tình một trong. Hoàn thành thí nghiệm sau, trong lòng hắn tràn ngập hy vọng, bởi vì cho thời gian của hắn càng dài, hắn sẽ trở nên càng cường đại. Kế tiếp chỉ cần cầu trụ tính mạng, cuối cùng thắng nhất định là hắn. Hắn không có vội vã đi tìm cha đường chủ, mà là đi tới đến Mỹ Lệ phòng luyện công, cùng Mỹ Lệ đối luyện lên. Nắm đấm của Mỹ Lệ trở nên càng thêm dày đặc mạnh mẽ, mà Tần Đào tác dùng hết khả năng chống đối Mỹ Lệ từ các góc đánh tới nắm đấm. Trải qua trước hai lần sau khi rèn luyện, Tần Đào bước tiến không còn cứng ngắc nổ ngang, mà là có nhất định tiết tấu, đã có thể dùng tốc độ nhanh hơn điều chỉnh thân thể, đón đỡ đột kích nắm đấm. Then chốt là, hắn quan tâm nhất thân thể tốc độ phản ứng, rõ ràng được tăng cao cực nhiều, chí ít sẽ không lại xuất hiện trước loại kia bàn chân không nghe đầu góc sai khiến tình huống. Đầu góc liều mạng đảo, bàn chân lại chắc chắn làm đứng tình huống, quả thật làm cho người bất đắc dĩ. Hôm nay đối luyện đồng dạng lấy Tần Đào kiệt sức lúc kết thúc. Mỹ Lệ không nhịn được than thở, Tần Đào ngươi quả nhiên là thiên tài à, ta có thể cảm giác được, ngươi ngày hôm nay cũng bắt đầu thử nghiệm tá lực, muốn dùng càng dùng ít sức phương thức đỡ lấy quả đấm của ta, sách, thực sự là ghê gớm. Tuy rằng thất bại rồi. Ha ha ha. Tần Đào thở hổn hển nói, nếu là nhân vật trao đổi, ta đến để ngươi, tin tưởng ngươi cũng sẽ thử nghiệm tá lực. Mỹ Lệ cười đến càng thêm hài lòng. Bất quá, Tần Đào ba ngày nay tiến bộ to lớn, cũng là sự thực. Từ góc độ của Mỹ Lệ đến nhìn, hiện tại Tần Đào tuy rằng vẫn cứ là nhược gà, nhưng loại này tốc độ tiến bộ quả thật làm cho nàng vô cùng giật mình. Đi trên đường trở về, Tần Đào chậm rãi nắm chặt nắm đấm, cảm thụ trên cánh tay sức mạnh, trải qua 3 ngày nay rèn luyện, thân thể của ta sức mạnh cũng không có cái gì tăng lên, nhưng trong lòng nhiều hơn một loại không tên cảm giác này là tự tin. Ta trở nên càng tự tin rồi. Như vậy, ngày mai tiếp tục. Trở lại ẩn thân điểm nghỉ ngơi đầy đủ sau, Tần Đào lập tức đi đến cha đường chủ vị trí bình đài. Cha đường chủ thu hồi hắn nổi lớn, đi ra ngoài, "Tần Đào, ngươi đi theo ta." Tần Đào im lặng không lên tiếng đi theo cha đường chủ phía sau. Hai người một trước một sau ở hành lang bên trong qua lại, con quấn quấn, không ngừng hướng càng tầng lớp cao hang leo lên, không lâu lắm đi tới một cái Tần Đào chưa bao giờ thăm dò quá địa phương. Đây là một gian không tính khổng lồ nhà đá, quy hợp quy tắc chỉnh, trung gian còn chỉnh tề sắp xếp rất nhiều chất liệu đá giá sách, trên giá sách xếp đầy cổ xưa sách. Nhà đá đỉnh vòm cùng trên vách đá khảm nạm rất nhiều minh châu, tỏa ra xa xôi ánh sáng lộng lẫy, đem nhà đá chiếu lên một mảnh sáng sủa, để Tần Đào liếc mắt liền thấy dọn sạch bố cục của nơi này. Đây là tàng thư thất. Rất rõ ràng, nơi này không khí càng thêm khô ráo, không có xuống tầng ẩm ướt, dùng để tàng thư không thể tốt hơn. Nhưng là cha đường chủ chờ hắn tới đây làm cái gì? Không để Tần Đào nghi hoặc quá lâu, cha đường chủ tiện tay kéo xuống một quyển sách, vô vô phía trên bụi bặm nói, đây là ta phối dược đường tàng thư thất, nơi này tàng thư đại thể là một ít thuốc đồ sách, còn lại đều là trước đây sổ sách, một ít hỗn độn không chọn vẹn bí thuật chờ tàng thư. Trong này trừ bỏ thuốc đồ sách ở ngoài, cái khác giá trị không lớn. Hắn chậm rãi đi tới một cái giá sách, chỉ vào trên giá sách nói, thường dùng thuốc đồ sách cơ bản đều ở nơi này, kế tiếp ngươi phải giúp ta xử lý một ít phối dược đường việc vặt vãnh, có thời gian liền tới trong này là xem một hồi thuốc tư liệu, mau chóng quen thuộc, thuận tiện sau này làm việc. Rõ ràng, Tần Đào cố nén trong lòng ý mừng, ở bề ngoài nhàn nhạt gật đầu nói, rõ ràng. Biết được còn có chỗ như thế, hắn có thể hài lòng cực kỳ. Hắn rất rõ, nắm giữ tin tức càng nhiều, đối sau này các loại làm việc liền càng có lợi, nói không chắc còn có thể trợ giúp hắn thuận lợi thoát đi địa cung. Trong tàng thư thất thư tịch ở trong mắt hắn đều là tin tức, cá hắn quyết định chủ ý, không quản hữu dụng vô dụng, đem nơi này sách nội dung trước tiên chuyển tới biên giới lại nói. Tần Đào cũng không có ở trong tàng thư thất lưu lại quá lâu, rất nhanh sẽ theo cha đường chủ đi rồi những nơi khác, một lần nữa nhận thức rất nhiều tương quan sự vụ người phụ trách, trong đó có chuyên môn phụ trách xử lý thuốc mã thiếu phạm. Điều này làm cho Tần Đào áp lực vô cùng to lớn, toàn bộ hành trình một tấm mất cảm giác mặt. Cũng may cha đường chủ cũng không có để hắn lập tức tiếp nhận chuyện của cùng luôn, mà là cho hắn một tháng bước đệm thời gian, mà phối dược đường trong vòng một tháng tất cả như thường lệ liền có thể. Điều này làm cho hắn rất là thở phào nhẹ nhõm. Trở về ẩn thân điểm sau, Tần Đào sắc mặt âm trầm lại, loại này sinh tử bị người nắm giữ trong lòng bàn tay cảm giác để hắn vô cùng kiềm chế. Một lúc lâu, hắn bình phục trong lòng tâm tình bị đè nén, mặt ngoài khôi phục trạng thái bình thường, bắt đầu suy nghĩ lên. Cha đường chủ an bài cho hắn công việc này, đối với hắn mà nói cũng không phức tạp, chỉ cần mỗi cách 10 ngày làm tốt thuốc ra vào thống kê, cùng với sắp xếp các loại sự vụ kế hoạch sau này, báo cho đối ứng người phụ trách liền có thể. Nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là duy trì phối dược đường trước mặt trạng thái công tác, không đến nỗi hỗn loạn. Chuyện này xem ra vô cùng trọng yếu, nhưng Tần Đào biết, ở cha đường chủ trong mắt đều không quan trọng, thấy hắn vừa vặn sẽ xử lý, liền để hắn xử lý rồi. Xử lý đến thỏa thỏa đáng đáng không thể tốt hơn, biến thành người khác xử lý đến kém một chút, cũng có thể tiếp thu. Ở cha đường chủ trong mắt, mấu chốt nhất vẫn là tu hành. Ta trước đã giao cho Cùng Nôn một phần tỉ mỉ kế hoạch, đầy đủ sử dụng đến một năm sau, ta chỉ cần ở trong lúc vô tình phát hiện Cùng Nôn lưu lại kế hoạch sách, sao chép vài phần giao cho mấy vị người phụ trách liền có thể. Cha đường chủ cho ta một tháng bước đệm thời gian, trên thực tế chỉ cần ta đem Cùng Nôn kế hoạch sách giao cho những người khác, ta liền có thể giấu một năm. Ta tin tưởng những người khác cũng vui vẻ đến như vậy, bọn họ sẽ không nghĩ ta dạy bọn họ làm việc. Mà thời gian một năm đầy đủ ta trở nên càng mạnh mẽ hơn, một năm sau ta, tất nhiên sẽ không như hiện ở như vậy nhỏ yếu. Nghĩ thông suốt điểm này, Tần Đào nắm chặt nắm đấm, lẩm bẩm nói, đối với ta mà nói, cái này có thể là một cơ hội. Đến mức đến từ Mã Thiếu Phàm uy hiếp, hắn quyết định trước tiên trốn đi vũ trang huyện giới, chờ mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau, lại chủ động xuất kích, đem cái này uy hiếp trừ đi. Có huyện giới ở, thật muốn ẩn trốn đi, Mã Thiếu Phàm đừng nghĩ tìm tới hắn. Liên như vậy, Tần Đào mỗi ngày sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là cụ hiện dây thép, sau đó tiến hành tinh thần tu hành, sau khi kết thúc lặng lẽ đi tới Mỹ Lệ phòng luyện công cùng Mỹ Lệ đối luyện. Hoàn thành đối luyện sau, hơi làm nghỉ ngơi liền đi lĩnh đồ ăn, sau đó lập tức lặng yên trở về ẩn thân điểm, chăm chú chế tác Mỹ Lệ ra rẻ, không còn ra ngoài. Mỗi ngày trải qua vô cùng phong phú, đặc biệt là mỗi ngày đều cảm nhận được chính mình tiến bộ to lớn cảm giác, để trong lòng hắn hiện ra trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Sau 10 ngày, Mỹ Lệ trong phòng luyện công, Tần Đào dưới chân điểm nhẹ, thân hình bỗng lùi lại nửa bước, hiểm hiểm tránh thoát Mỹ Lệ vung đến nắm đấm, lại ở trong chớp mắt nghiêng người tiến lên, một quyền đập hướng Mỹ Lệ mặt cương thi. Mỹ Lệ nhếch miệng lên, tiện tay đẩy ra Tần Đào công kích, thấp người cất bước đông nhiên một cái đâm mạnh. Tần Đào hơi kinh, lập tức thu tay lại ngăn ở trước người. Vang một tiếng vang trầm thấp, Tần Đào chỉ cảm thấy một luồng lực xung kích cực lớn theo cánh tay kéo tới, nhưng mà hắn không có vẻ sốt sáng vẻ, chỉ là theo sức mạnh đồng bền trở ra, thân hình loáng một cái, một lần nữa đứng vững. Mỹ Lệ cũng không có ý định liền như vậy thả qua hắn, lập tức tiến lên trước vài bước đuổi theo Tần Đào, một quyền nhanh quá một quyền nổ ra. Vang vang vang. Tần Đào đem nắm đấm của Mỹ Lệ từng cái đỡ lấy, còn có thể thừa dịp khe hở khởi xướng phản kích. Hai người liền như vậy ở không tính rộng rãi tu hành gian bên trong, người tới ta đi kịch liệt tranh đấu lên. Mãi đến tận Tần Đào thể lực đã hết, mới miễn cưỡng dừng lại. Mỹ Lệ cũng khó được thở dốc mấy cái, điều chỉnh hô hấp, câu nói đầu tiên liền nói, "Tần Đào ngươi là quái thai đi. Lúc này mới luyện bao lâu, liền có thể đạt đến trình độ như thế này?" Mỹ Lệ lúc này nhìn thấy ánh mắt của Tần Đào, trở nên không tên phức tạp. Chương 32, Mỹ Lệ ra rẻ. Mỹ Lệ có thể sẽ không quên lần thứ nhất cùng Tần Đào đối luyện dáng vẻ. Khi đó nàng nhẹ nhàng một quyền, liền có thể đem trước mặt cái này xem ra cực kỳ mềm yếu thiếu niên đánh bay. Mà đối phương liền đứng đều sẽ không đứng, cũng không hề chống đỡ lực lượng. Nhưng vẹn vẹn mười mấy ngày, thiếu niên này dĩ nhiên ở nàng ngay dưới mắt phát sinh biến hóa long trời lở đất, bây giờ đã có thể cùng với nàng đánh cho có đến có bể, ra răng rồi. Quả thực khó mà tin nổi. Tuy rằng nàng hiện tại vẫn không có sử dụng toàn lực, nhưng chiếu Tần Đào như vậy tốc độ tiến bộ, nàng linh cảm chính mình lấy ra toàn bộ thực lực đi đối luyện, đã không xa rồi. Điều này có thể sao? Tốc độ phản ứng còn nói được, bước uống lên cũng có thể nhanh chóng tiến bộ, thế nhưng thân này chân thật sức mạnh xảy ra chuyện gì? Chỉ mười mấy ngày, sức mạnh liền từ một cái mềm yếu vô lực người, trưởng thành đến có thể gắng đón đỡ nàng nắm đấm mức độ. Nếu là thả ở trước đây, Mỹ Lệ tất nhiên lớn tiếng cười nạo đưa ra khả năng này người ý nghĩ kỳ lạ, nhưng Tần Đào ví dụ liền đặt tại trước mặt nàng, không để cho nàng đến không tin thật sự có tình huống như vậy phát sinh. đây chính là trong truyền thuyết tuyệt thế quái thai. Trong lúc nhất thời, Mỹ Lệ bị đả kích, dĩ nhiên đối với mình sản sinh một chút hoài nghi, là ta thiên phú quá kém, vẫn là Tần Đảo thiên phú quá mạnh. Liên như thế tùy ý nằm trên đất nghỉ ngơi, Tần Đảo cũng không biết Mỹ Lệ đang suy nghĩ gì, mà là kiểm tra tự thân trước mặt trạng thái. Thể lực sắp tiếp cận cực hạn, nhưng thân thể này năng lực hồi phục cực cường, nói vậy chờ một lúc liền có thể bước đầu khôi phục. Trên tay cải tiến bản găng tay cao su, độ bền không nhiều, vừa vặn có thể kiên trì xong một hồi đối luyện, trở về cần lập tức bổ sung. Ngược lại trên chân cùng trên người vị trí then chốt cải tiến bản cao su phòng hộ bộ hao tổn không nhiều. Hắn nắm một thoáng năm đấm, cảm thụ ở lực lượng tinh thần ra chỉ trạng thái sức mạnh, thầm nói, ta đã có thể so sánh thành thạo dùng lực lượng tinh thần hiệp trợ thân thể vận động, lấy tăng cường sức mạnh cùng tốc độ, hơn nữa dùng lực lượng tinh thần phát huy được sức mạnh, cực hạn còn hoàn toàn không chỉ như thế. Chỉ là nếu là tiếp tục cường hóa sức mạnh cùng tốc độ, phản ứng của ta sẽ theo không kịp, làm cho không giống động tác gian nối liền không quá trôi chảy. Ở đây cận thân chiến đấu bên trong, ngược lại sẽ lộ ra rất lớn cái hở. Vẫn là cần muốn tiếp tục cố gắng, tăng lên chiến đấu tốc độ phản ứng, ít nhất cũng phải giảm huyễn giới của ta sức mạnh phát huy được. Hắn liếc một mắt đang ngẩn người Mỹ Lệ, hồi tưởng hôm nay quá trình chiến đấu, trong lòng đại nhận của Vũ, hôm nay đối luyện, đã có thể tự nhiên trôi chảy đỡ lấy Mỹ Lệ công kích mà sẽ không bị quấy rầy tiết tấu, còn có thể tùy thời phát động phản kích. Tuy rằng hôm nay đem hết toàn lực, cũng không đánh đến mặt của Mỹ Lệ, nhưng chỉ cần tiếp tục tiến bộ, luôn có thể toàn nguyện. So với vừa mới bắt đầu đối luyện thời điểm, đã tốt quá nhiều. Khôi phục chút thể lực sau, Tần Đào đứng dậy cùng Mỹ Lệ cáo biệt. Hắn không có trở về ẩn thân điểm, mà là đi hỏa tạo đường lĩnh đồ ăn. Chỉ thấy hắn ở âm u hành lang bên trong đi tới, thân hình bắt đầu từ từ biến ảo, cuối cùng đã biến thành cương thi thiếu nữ dáng dấp của Mỹ Lệ. Đen sẫm vành mắt, lõm hốc mắt, xanh mượt miệng, còn có ngắn mà đầy mỡ tóc, cùng với khỏe miệng treo tùy tiện ý cười. Trông rất sống động. Chỉ có điều cái này Mỹ Lệ có vẻ càng cao hơn càng tráng một ít. Nếu là không cẩn thận quan sát so sánh, không ai sẽ nhận ra được không thích hợp. Đây chính là hai ngày trước mới vừa làm tốt Mỹ Lệ ra rẻ. Đã như thế, hắn ở trong địa cung cất bước, liền nhiều một tầng bảo vệ. Cho dù trước mặt đụng với Mã Thiếu Phàm, cũng có thể nên ngang từ bên cạnh hắn đi qua. Hoàn Mỹ, tiếp cận hỏa tạo đường sau, Tần Đào lại biến trở về dáng dấp của chính mình, lĩnh đồ ăn, lập tức rời đi, quẹo đến không ai vị trí, lại tròng lên Mỹ Lệ ra rẻ. Đến mức nói là sao không dùng Mỹ Lệ ra rẻ đi lĩnh đồ ăn, đó là bởi vì hắn nếu là lĩnh Mỹ Lệ một phần kia, Mỹ Lệ liền không đến lĩnh rồi. Trở lại ẩn thân điểm sau, Triệu Gia Huyễn Giới đem hang ẩn giấu đi, Tần Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn sau đó cởi Mỹ Lệ ra rẻ, đặt tại trước mặt, càng xem càng thỏa mãn, không khỏi kiềm chế cười to lên, tùy ý phát tiết tâm tình bị đè nén. Bình phục lại sau, hắn mới bắt đầu kiểm tra trước mặt trạng thái. Trải qua 10 ngày tích lũy, hắn đã nắm giữ 230 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa, so với bắt đầu, dĩ nhiên vọt lên gấp đôi. Hắn đem mỗi ngày dự bị lấy ứng phó đột phát tình huống lực lượng tinh thần, từ ban đầu 50 điểm tăng lên tới 70 điểm. Nói cách khác, hắn bây giờ mỗi ngày đều có thể có 160 điểm lực lượng tinh thần có thể dùng để cụ hiện vật chất. Mà theo thời gian trôi qua, hắn mỗi ngày có thể chi phối lực lượng tinh thần còn đem càng nhiều. Lực lượng tinh thần hạn mức tối đa tăng lên, không chỉ là có thể chi phối lực lượng tinh thần biến nhiều, còn có thể làm cho hắn dùng tinh thần vật chất phát động công kích, uy lực càng lớn. Tỷ như trước vẫn là 100 điểm lực lượng tinh thần hạn mức tối đa thời điểm, hắn điều khiển bút máy khởi xướng công kích, cũng mới miễn cưỡng đâm vào vách đá 2 cm sâu. Bây giờ đồng dạng một nhánh bút máy phát ra công kích, có thể làm cho hơn nửa chi bút máy đi vào trong vách đá. Uy lực tăng lên đâu chỉ gấp đôi. Đây chính là hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn chứng minh. Nhất làm cho hắn coi trọng là huyễn giới phạm vi cũng theo lực lượng tinh thần tăng lên mà mở rộng, bây giờ dĩ nhiên đạt đến 5m bán kính. Lấy hắn làm trung tâm 5m bên trong, chính là lĩnh vực của hắn. Hắn tin tưởng, theo lực lượng tinh thần hạn mức tối đa không ngừng tăng cao, phạm vi lĩnh vực của hắn còn có thể càng to lớn hơn. Ngoài ra, trong huyễn giới còn nhiều đi ra rất nhiều vũ khí, đây là hắn dùng mỗi ngày cụ hiện dây thép cùng Mỹ Lệ ra rẻ sau, còn lại lực lượng tinh thần chế tác. Hơi chút kiểm kê bây giờ trong huyễn giới có thể dùng để chiến đấu vũ trang, có 4 cái dài 10m sợi sắt, 5 chuôi sắc bén phi đao, 10 chi sắc bén bút máy, một mặt bị kín mỏng manh sắt lá tấm chắn nhỏ, 2 bộ bao trùm toàn thân cải tiến cao su phòng hộ da, đại lượng bền bỉ tấm ván gỗ, một cái chỉ có 30cm có thể cầm trong tay chém vào đòn đao, một cái bền bỉ gậy lớn. Những thứ này đều là Tần Đào sức lực. Chính là lúc này chính diện đối mặt Mã Thiếu Phàm, hắn cũng không sợ. 5m bên trong, 4 cái sợi sắt trước đem đối phương kéo chặt lấy, hạn chế hành động, đang bị tránh thoát trước, dùng phi đao cắt chém tay của đối phương gần chân, dùng bút máy bắn chụp ánh mắt lỗ tai của đối phương, mà dài 30cm cầm trong tay đòn đao, tác dụng để hoàn thành một đòn chí mạng. Cái khác như tấm ván gỗ, tấm kiên, cao su phòng hộ da, tác dụng để bảo vệ tự thân không bị thương tổn. Tần Đào cũng không có việc gì, ngay ở trong huyễn giới mô phỏng một hồi công phòng đối chiến, một bộ đầy đủ quy trình đã chơi đến vô cùng trôi chảy. Hắn kiểm kê một phen sau, hài lòng đem tất cả vật phẩm trở về tại chỗ, lẩm bẩm nói, còn chưa đủ, ta còn muốn càng nhiều sợi sắt, càng nhiều phi đao, càng cường tấm kiên, ta muốn cho muốn thương tổn ta người, ở trước mặt ta, còn không năng lực chống cự. Suy nghĩ một chút loại kia hơn 1000 ngọn phi đao đồng loạt bắn về phía kẻ địch cảnh tượng, ai có thể chống đối? Trọng yếu nhất, ta cần một bộ bằng sắt áo giáp, cho ta cung cấp toàn phương vị bảo vệ. Kẻ địch có chết hay không ngược lại thứ yếu, then chốt là ta không thể bị thương tổn. Ai biết bị thương chảy máu sau, có thể hay không cảm hóa phiền toái gì bệnh quẩn, phải biết thế giới này cũng không có bệnh viện vừa nói, cảm hóa bệnh quẩn sau chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, không kháng nổi sẽ chết. Tuy rằng Tần Đào cảm thấy thể chất của chính mình vô cùng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể dễ dàng mạo hiểm nha. Chỉ là muốn thu được một bộ bằng sắt áo giáp cũng không dễ dàng, trước hắn có thu có quá tính toán, khoảng chừng cần 50.000 điểm lực lượng tinh thần. Mỗi ngày khôi phục lực lượng tinh thần đều dùng đến cụ hiện dây sắt, vậy cũng muốn hơn nửa năm. Tần Đào đem tâm tư từ xa xôi trong ảo tưởng kéo trở về, suy nghĩ trước mặt kế hoạch. Ta cần bộ thứ hai ra rẻ, có thể ở lúc mấu chốt sử dụng. Chế tác của ai đây? Nghĩ, Mao Xuân khuôn mặt ở trong đầu hiện lên, hắn lúc này có quyết đoán. Mao Xuân vì hoàn thành hạng thứ 3 thử thách, khoảng thời gian này vẫn ở trong địa cung tùy ý du đãng, trồng lên Mao Xuân ra rẻ ở trong địa cung cất bước cũng không nổi bật. Liên chế tác một bộ Mao Xuân ra rẻ đi. Chương 33, photocopy ngày thứ 2, hoàn thành cùng Mỹ Lệ đối luận sau, Tần Đào quẹo đến một cái không người góc, trồng lên Mỹ Lệ ra rẻ, lặng yên ở địa cung hành lang bên trong ngang qua. Bây giờ đổi một cái áo dài, tự tin không người nào có thể đem người khác đi ra, lá gan tự nhiên lớn hơn một ít, trước vẫn không dám đi địa phương, hiện tại cũng dám thăm dò một thoáng. Hôm nay hắn dự định đi tàng thư thất nhìn một chút, nhìn một cái nơi đó cất giấu một ít gì đó thư tịch. Trên đường đụng tới một cái bệnh lao nữ tử, Mạch Gia Tú. Có người nói người này cùng Mã Thiếu Phàm quan hệ rất tốt, chính là không biết thái độ đối với hắn làm sao. Mạch Gia Tú đụng tới Mỹ Lệ sau, bắt chuyện cũng không đánh, lật cái mắt trắng hừ lạnh một tiếng liền sai thân đi xa. Ngược lại để Tần Đào âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở Tần Đào không nhìn thấy địa phương, Mạch Gia Tú cau mày đến, vừa ho khan vừa nghi hoặc lẩm bẩm, Mỹ Lệ gần nhất là hoàn thành hạng thứ 3 thử thách mà tu vi tăng mạnh sao? Vì sao thân cao đột nhiên cao hơn ta nhiều như vậy? Thật là khiến người ta khó chịu. Nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh đem chuyện này quăng ở sau gáy. Theo ký ức đông quẹo tây quẹo, rốt cục đi đến tàng thư thất. Gian này tàng thư thất ít có người tới, mới vừa tới gần liền có thể nghe thấy được một luồng đặc biệt mùi mốc, đi vào bên trong sau, liền có thể phát hiện lúc này giá sách cùng thư từ trên đều rơi đầy một tầng tinh tế cho bụi. Không có người đến chính hợp hắn ý, nếu là thường thường có người tới đây, hắn vẫn phải cẩn thận phòng bị. Tần Đào từ trên giá sách rút ra một quyển mỏng manh sách, đã đi rơi ở phía trên cho bụi. Bản này sách bìa ngoài chỉ có một con số đánh số 57, mà không có cụ thể tên sách, Tần Đào hiếu kỳ mở ra, phát hiện bên trong là một ít lúc trước khoản, xem ra vô cùng hỗn độn, cũng không có ý nghĩa gì. Cùng Mao Xuân học tập một quãng thời gian văn tự sau, Tần Đào đã có thể đại thể xem hiểu thế giới này văn tự. Đương nhiên, xem ra dị thường vất vả, thông thường cần hắn từng chữ phân biệt rõ, lại liền lên đọc một lần, mới có thể hiểu ghi chép đại thể hàm nghĩa. Hắn nhanh chóng lật hết, sau đó khép lại trả về chỗ cũ, lại từ liền nhau vị trí rút ra một quyển, phát hiện đồng dạng là không cái gì dùng sổ sách. Lại liên tiếp lật nhiều bản, đều là những nội dung này. Xem ra bộ phận này sách đều là chút vô dụng sổ sách, đi khác một chỗ nhìn một cái. Hắn đi tới khác một cái khu vực, lại gỡ xuống một quyển sách sách, đây là một quyển không trọn vẹn bí thuật, xưng là Hám Sơn Cự Nhân, có người nói hoàn thành thử thách sau, có thể biến thành một tôn đỉnh tiên lập địa cự nhân, tồi núi nát nham không còn lời dưới. Nhưng nội dung bên trong chỉ có thử thách phương pháp, thiếu hụt mấu chốt nhất khẩu quyết bộ phận. Bí thuật tu hành, thiếu hụt khẩu quyết, mặc cho làm sao thử thách thân thể cùng ý chí, đều là không có tác dụng. Tần Đào đại thể xem lướt qua sau, lấy ra huyễn giới nổ tẹp bụng, nhanh chóng đem loại bí thuật này đặc tính ghi chép xuống, sau đó đem sách trả về chỗ cũ, lại rút ra một bản khác kiểm tra. Hắn đối loại bí thuật này không hứng thú gì, nhưng không trở ngại hắn kiểm tra những sách này, dùng để mở mang tầm mắt, nói không chắc tương lai còn có thể đụng với tu hành bí thuật này kẻ địch. Hắn thừa nhận tu hành bí thuật sau, quả thật có thể thu được sức mạnh to lớn, bất quá ốm đau chính là ốm đau, hắn bệnh viện cũng sẽ không tán đồng dùng ốm đau đổi lấy sức mạnh cách làm. Liên như vậy, hắn vừa tùy ý là xem, nhìn thấy đáng giá quan tâm tin tức liền ghi chép ở trên sổ tay, chỉ chốc lát sau liền đi tới thuốc đồ sách khu. Gỡ xuống một quyển mở ra, một gốc thực vật rất sống động vọt vào mí mắt. Thân cây thẳng tắp, sinh có xun xuê tiểu cho lá, cao nhất trên có một đóa như to lớn đóa hoa, hầu như che lại phía dưới lá cây, đóa hoa hình mạo như cúc non, cánh hoa tắc như mâu đơn có bao nhiêu nhăn nhẻo. Tần Đào âm thầm tâm kinh, trình độ vẽ này đúng là nhất lưu. Tranh vẽ phía dưới tắc đánh dấu gốc cây thực vật này tên gọi tiểu viên tung. Tiếp tục lật ra sau trang ghi chép tiểu viên tung kích thước, cùng sinh trưởng tập tính cùng thông thường vị trí chờ tin tức, lại sau này, tắc tỉ mỉ ghi chép loại này tiểu viên tung hoa công hiệu, cùng với tỉ mỉ phối dược phương pháp. Rất nhanh chú ý tới bài câu, cánh hoa có khu trùng, giết trùng công hiệu, phần lớn trùng loại cắn xé cánh hoa cho lá, chốc lát tức chết. Như người dùng cánh hoa, tắt toàn thân mất cảm giác, kéo dài một ngày, số lượng lớn chí tử. Tần Đào thầm nói, toàn thân mất cảm giác, chẳng lẽ là dị giới bản thuốc mê à? Hắn lấy ra lực lượng tinh thần nổ tẹp bụng, muốn đem loại hoa cỏ này ghi chép xuống, nhưng phát hiện mình hội họa bản lĩnh không đủ. Thử ghi nhớ, phát hiện sẽ không liền là sẽ không, cuối cùng chỉ có thể chiếu đóa hoa đường biển qua loa vẽ lên vài bút, liền làm ký ức điểm rồi. Qua loa ghi chép xong sau, Tần Đào thầm nói, có biện pháp nào hay không đem hai mắt nhìn thấy cảnh tượng, trực tiếp dấu vết ở trong miễn giới? Nếu là có thể làm được, ta ghi chép lên tư liệu đến, liền có vẻ ung dung rất nhiều. Trở về thật tốt thử một lần. Tần Đào tiếp tục lật ra sau, đem cuốn sách này lật xem xong sau, phát hiện này một quyển trong sách chỉ ghi chép năm thủ thảm thực vật, tuy rằng ít, nhưng mỗi một gốc đều có tỉ mỉ ghi chép. Hắn không nghĩ tới người của thế giới này, đối dược liệu lý giải dĩ nhiên như thế thâm nhập, này không khỏi để hắn suy đoán, động đá vôi bên ngoài thế giới, xã hội sức sản xuất có lẽ so với tưởng tượng càng cao hơn. Hắn đem cuốn thư tịch này thả về chỗ cũ, lại lục tục gỡ xuống mấy quyển, nhanh chóng lật lên xem đến. Những sách này ghi chép đều là chút thuốc, không hạn chế với cây cỏ, liền trùng thú đất đá khói nước chờ kỳ kỳ quái quái đồ vật, cũng có một đồng lớn. Nếu là thế giới này thật sự có những thứ đồ này, nơi này ngược lại một chỗ ghê gớm có máu. Chỉ là nơi này sách quá nhiều, muốn đem nơi này ghi chép thuốc học xong, căn bản không hiện thực, trừ phi ta có thể đem nội dung trực tiếp phục chế ở trong miễn giới. Học tập thuốc sự tình trước tiên không đổi, trước tiên tìm xem có hay không nhân văn chuyện ký loại thư tịch, muốn biết thế giới này xã hội loài người cơ bản tình huống, nhìn này loại thư tịch hữu dụng nhất. Hắn đem sách trả về chỗ cũ, lại ở mỗi cái giá sách gian đi dạo, liền như vậy một quyển kiên trì lật lên xem đến. Hắn dự định trước tiên đem trong tàng thư thất thư tịch chủng loại làm một cái phân chia, lại lập ra đến tiếp sau đọc kế hoạch. Không biết qua bao lâu, một trận ầm ĩ ong ong truyền đến, ở trong địa cung vang vọng. Tần Đào từ trong chồng sách thức tỉnh, thầm nói, hôm nay trước tiên tới đây, ngày mai lại đến. Hắn đứng dậy vận động một hồi thân thể, đem hết thể sách đều trả về chỗ cũ sau, đẩy Mỹ Lệ ra rẻ lặng yên rời đi. Trở lại ẩn thân điểm sau, Tần Đào trong đầu vẫn đang suy tư một vấn đề, nên làm gì đem nhìn thấy văn tự cùng hình vẽ, trực tiếp ghi lại ở trong huyễn giới. Dường như máy chụp hình bình thường, trực tiếp đem hình vẽ anh chiếu vào, hiển nhiên không hiện thực, trong huyễn giới tất cả đều cần hắn tập trung sự chú ý, từng điểm dự. Suy nghĩ bên trong, hắn thoáng nhìn trên bàn bày ra con kia thỏ gỗ, nhất thời có chủ ý dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến tạo vật, ta có thể tùy ý thay đổi nó hình thái, liền giống như bằng sắt tinh thần tạo vật, ta có thể chế thành dao nhỏ, cũng có thể chế thành sợi sắt. Then chốt là quá trình này chỉ cần ta có thể tưởng tượng ra đến, có thể chớp mắt hoàn thành. Nói cách khác, ta có thể trước tiên ghi chép khô ráo mực nước, sau đó dùng lực lượng tinh thần đem nó cụ hiện ra đến, ở ta nhìn thấy tranh vẽ cùng chữ viết thời điểm, đem mực nước biến ảo thành một dạng đồ án cùng chữ viết, khắc ở tinh thần thư tịch trên. Như vậy liền có thể hoàn thành một tờ thư tịch photocopy. Nghĩ tới đây, Tần Đào lập tức hứng thú bừng bừng làm lên thí nghiệm đến. Hắn cầm sắc liệu tối chất liệu đá tinh thần tạo vật coi như mực nước, đem nổ kẹp bục của mình mở ra, lại mang tới một quyển trống không tinh thần thư tịch. Sau đó vừa nhìn trên nổ kẹp bục chữ viết, vừa khống chế mực nước biến ảo thành chữ viết răng rấp, xem ra gần như sau, hướng về không trên tờ giấy trắng một ấn. Hắn nhìn photocopy bản trên siêu siêu vẹo vẹo văn tự, cười ha ha, tuy rằng rất khó, thế nhưng thông qua không ngừng luyện tập, tất nhiên có thể làm được thông thạo photocopy văn tự, chí ít so với ta viết tay nhanh hơn nhiều. Lại thử photocopy đồ án. Chương 34, hỏa đao thuật Tần Đào sinh hoạt vô cùng quy luật, mỗi ngày vừa dậy sớm liên bắt đầu tiến hành tinh thần tu hành, cụ hiện bằng sắt tinh thần tạo vật, chế tác tinh mỹ ra rẻ, sau đó đi tìm Mỹ Lệ tiến hành đánh lộn đối luyện. Chờ thể lực khôi phục sau, lại trồng lên Mỹ Lệ ra rẻ đi tàng thư thất đọc sách chép sách, chủ yếu là học tập thuốc tri thức, về bài liền lật lật tạp thư, đổi một hồi đầu óc. Trở về lúc, thuận tiện đi ngang qua hỏa tạo đường lĩnh đồ ăn. Cuối cùng nhanh chóng trở lại ẩn thân nơi, không còn ra ngoài. Như vậy vẫn kéo dài 10 ngày, cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Lúc này Tần Đào lực lượng tinh thần hạn mức tối đa, lại tăng lên dữ dội 80 điểm, đạt đến 310 điểm. Vũ trang lực công kích lại có tăng lên trên diện rộng, 10 mét sợi sắt tăng cường đến 7 cái, đủ để đem một người bó đến chặt chẽ vững vàng, phi đao cũng đặt đến tám thanh, tiểu khiên tròn cũng biến thành càng thêm rắn chắc. Không chỉ có như vậy, huyễn giới của hắn phạm vi càng là tăng trưởng đến tiếp cận 7 mét. Trong phạm vi 7 mét, hắn có thể bùng nổ ra cực cường sức mạnh, đem kẻ địch chớp mắt chế phục. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, chỉ cần cầu trụ tính mạng, hắn liền có thể kéo dài trở nên mạnh mẽ. Dựa theo khuynh hướng như thế, một năm sau hắn chí ít có thể nắm giữ 3000 điểm lực lượng tinh thần, so với hiện tại càng mạnh hơn 10 lần. Không lâu cỡ nào lực lượng tinh thần, Tần Đào thực sự khó có thể tưởng tượng khi đó hắn trở nên làm sao mạnh mẽ. Tất nhiên là một tay sách một cái cha đường chủ. Vành ngoảnh ngoảnh. Một gian không lớn tu hành gian bên trong, hai bóng người nhanh chóng chằn trọc xê dịch, tay chân giao kích va chạm, to lớn sức mạnh dưới, phát ra tiếng vang trầm đạo. Tần Đào bước chân lấy một loại đặc biệt tiết tấu giẫm đạp, dĩ nhiên đuổi kịp Mỹ Lệ ác liệt thế tiến công, hai tay vung đẩy gian, đem nắm đấm của Mỹ Lệ từng cái đỡ, tan mất quyền lực sau, còn có thể tìm đúng góc độ khởi xướng phản kích. Mới nhìn bên dưới, chỉ cảm thấy đánh cho có đến có bề, dường như hai vị thế lực ngang nhau quyền sư ở kịch liệt đối chiến. Nhìn Tần Đào như vậy linh hoạt thân thủ, ai có thể nghĩ tới hơn nửa tháng trước, hắn vẫn là một cái thời khắc mấu chốt tay chân không nghe đầu góc sai khiến người. Cũng khó trách Mỹ Lệ loại này thần kinh não so với chân còn thâu người sẽ tự mình hoài nghi. Tần Đào nhấc chân đỡ Mỹ Lệ một cước, thuận thế lui về phía sau hai bước, ở hai chân đạp ổn mặt đất trước mắt, dưới chân bỗng nhiên phát lực, cùng lúc đó, lực lượng tinh thần khởi động trên đùi tinh thần cao su, trợ lực thân thể đẩy về trước bắn. Hô trong chớp mắt này, thân thể của Tần Đào bỗng nhiên bắn ra, đi tới Mỹ Lệ phụ cận, hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy trên mặt Mỹ Lệ sửng sốt biểu tình. Chính là lúc này, nắm đấm phải của hắn đã hoàn thành xúc lực, không có một chút nào dừng lại, thuận thế đấm ra một quyền, nhắm thẳng vào Mỹ Lệ mặt cương thi. Một chút sức mạnh thân thể thêm vào cuồng bạo lực lượng tinh thần thúc đẩy, để cú đấm này trở nên vừa nhanh lại trọng. Mỹ Lệ ở Tần Đào bắn ra mà đến trước mắt, lập tức ngừng lại truy kích bước chân, đứng yên định, chuẩn bị nên tiếp Tần Đào xung kích, chỉ là làm cho nàng không nghĩ tới, Tần Đào đến được nhanh như vậy, xung thế mạnh như thế, mà con kia kéo tới nắm đấm, đã làm cho nàng không kịp làm tốt đầy đủ chuẩn bị rồi. Nàng giơ lên hai cánh tay giao nhau che ở mặt, sau một khắc, vành. Nàng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh kéo tới, để thân hình của nàng không nhịn được ngửa ra sau, mà thân thể cũng ở trong nháy mắt này mất đi cân bằng. Nguy rồi. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, Tần Đào không có thả qua cơ hội như vậy, chỉ thấy dưới chân hắn lại điểm, tốc độ tăng lên dữ dội, khác một nắm đấm dĩ nhiên đánh vào trên ngực của nàng. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp, Mỹ Lệ triệt để mất đi cân bằng, hai chân nhấc lên khỏi mặt đất, quằn về phía sau. Mỹ Lệ đang ở giữa không trung, rất nhanh tìm tới cân bằng, vặn mèo gian, hai chân trước tiên rơi xuống đất, đứng vững vàng. Chỉ là lại nhìn ánh mắt của Tần Đào, càng có vẻ hơi khiếp sợ. Cú đấm này sức mạnh đã không thua toàn lực ra quyền nàng rồi. Khái niệm này nghĩa là gì? Tần Đào theo nàng đối luyện không tới một tháng, nắm đấm sức mạnh liền đỉnh được nàng tu hành 2 năm. Đổi ai đều sẽ không tin tưởng đây là thật. Còn có Tần Đào học tập chiến đấu tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không tới thời gian một tháng, liền đem nàng tích lũy nhiều năm kinh nghiệm cận chiến hấp thu rồi. Điều này làm cho nàng hoài nghi mình kinh nghiệm cận chiến có phải là rất món ăn, có muốn hay không tìm cái càng lợi hại người đi đối luyện. Ở Mỹ Lệ nghi ngờ không thôi thời điểm, chỉ nghe Tần Đào kinh ngạc nói, "Mỹ Lệ, thể chất của ngươi cũng quá mạnh mẽ đi, ngực chặt chẽ vững vàng tiếp ta một quyền, dĩ nhiên đánh giấm không có, khó mà tin nổi." Mỹ Lệ cười đắc ý nói, "Đó là đương nhiên, ngươi làm ta thiết thân là nói không. Sức mạnh như vậy chí ít lại phóng to cái gấp 10 lần, mới có thể thương tổn được ta, ngươi còn kém xa đây." Mỹ Lệ bí thuật hiệu quả, chủ yếu thể hiện ở nàng cứng rắn như thiết thân trên, mà không phải công phu quyền cước. Trên thực tế, Mỹ Lệ công phu quyền cước cũng không rất mạnh, cường chính là thân thể của nàng chịu đánh, cái này cũng là nàng vô cùng tự hào điểm. Mỹ Lệ sau khi nói xong, bắt đầu cười ha hả, nhưng mà mới cười hai tiếng liền ngừng lại, một mặt khó coi nói, "Này, tiểu tử ngươi thực lực tăng trưởng tốc độ, đó mới gọi khó mà tin nổi chứ. Ngươi tuyệt đối chính là một cái quái thai, ta chưa từng gặp như vậy người, không thể nào hiểu được tại sao có thể có người như ngươi, thực sự là quá phận quá đáng rồi." Tần Đào khoát tay một cái nói, "Này đều là Mỹ Lệ ngươi dạy đến tốt, không ngươi chỉ đạo, ta tất nhiên như trước bình thường, tay chân không linh hoạt lắm." Hắn không muốn cùng Mỹ Lệ quá nhiều thương mại lẫn nhau thổi, liền nói sang chuyện khác, "Mỹ Lệ, ta hỏi ngươi chuyện này, Mã thiếu phàm Mã quản sự thực lực và ngươi so với làm sao?" Hắn bây giờ chỉ sử dụng cao su trang phục, phối hợp lực lượng tinh thần khởi động, liền có thể cùng Mỹ Lệ miễn cưỡng chiến đấu. Nếu là buông tay ra, không kiêng dè chút nào sử dụng huyễn giới vũ trang đi chiến đấu, hắn tin tưởng mình có thể trong thời gian cực ngắn bắt Mỹ Lệ. Cho dù Mỹ Lệ nắm giữ cường hãn thiết thân cũng một dạng, mà nếu là thực lực của Mã thiếu phàm cùng Mỹ Lệ không kém nhiều, hắn kia đối đầu Mã thiếu phàm thì càng có tự tin rồi. Vừa nhắc tới Mã thiếu phàm, Mỹ Lệ liền một mặt suối phải nói, tên kia tu hành, cùng bạo hỏa đao, bản thân liền so với cái khác bí thuật mau một chút, tên kia có người nói nhanh hoàn thành hạng thứ 3 thử thách, bắt đầu hạng thứ 4 thử thách, nói không chắc hiện tại đã là nhị giai dạng sư, ta không phải đối thủ của hắn rất bình thường. Lại nói, cùng bạo hỏa đao của hắn so sánh khắc chế thiết thân tuyển qua quyền của ta. Tần Đào hiểu do nói, như vậy sao? Mỹ Lệ ngạc nhiên nói, ngươi hỏi này làm cái gì? Muốn đi tìm hắn đánh nhau? Ta khuyên ngươi vẫn là đừng, hắn cũng sẽ không giống ta tốt như vậy nói chuyện, không làm được liền tiện tay đem ngươi đánh chết rồi. Lấy ngươi hiện tại chút thực lực này, căn bản đánh không lại hắn, đừng nói đánh, tới gần cũng khó khăn. Tần Đào hỏi, vì sao? Mỹ Lệ nói, hắn có thể thôi phát ra một loại vô cùng cuồng bạo tử hỏa, thiêu đốt phạm vi rất lớn, còn không tới gần đối phương, sợ sẽ bị thiêu chết, sở dĩ, chuyện này làm sao đánh? Đừng nói đánh, chính là bị hắn tử hỏa dính lên, đều là một cái chuyện rất phiền phức. Đặc biệt là hắn chiến kỹ hỏa đao thuật càng là cường hãn, vô cùng sắc bén, chỉ cần một đao liền có thể đem người chặt đứt. Tần Đào hiếu kỳ hỏi, năng lực của hắn là hỏa, nhược điểm không phải rất rõ ràng sao? Trực tiếp hướng về thân thể hắn dội nước không phải xong? Mỹ Lệ ha ha cười nói, nào có đơn giản như vậy. Hắn tử hỏa nhưng là liền nước đều có thể tiêu hủy, vọng tưởng dùng thủy chiến thắng hắn là rất khó, trừ phi ngươi có thể sử dụng đại lượng nước đem hắn hoàn toàn gói lại. Nàng nói xong, liếc một mắt Tần Đào, cười ha hả nói, đừng tưởng rằng ngươi có thể nhân lúc ta không chú ý đánh ta một quyền, liền rất lợi hại, trên thực tế ngươi điểm ấy công phu quyền cước, ở trong mắt giảng sư, không tính là gì. Ngươi có thể đừng bởi vì ta nhiều khen ngươi vài câu thiên tài, ngươi liền tung bay. Tần Đào cũng cười nói, chính ta cái gì trình độ, trong lòng ta rõ ràng, sẽ không thiêu. Muốn thiêu, cũng phải chờ tay trái một cái tra đường chủ, tay phải một cái nhậm động chủ thời điểm, mới có thể phiêu. Tần Đào lại cùng Mỹ Lệ nói chuyện phiếm vài câu, gặp bộ không xuất quan với Mã thiếu phàm càng nhiều tin tức, liền cáo từ rời đi. Hắn theo thói quen tròng lên Mỹ Lệ ra rẻ sau, nên ngang hướng tàng thư thất đi đến, như thường ngày đọc sách, cùng với chép sách. Chương 35, kiểm tra thân thể ở tàng thư thất đọc khoảng thời gian này, Tần Đào thực sự là mở mang tầm mắt. Đặc biệt là thuốc đồ sách trên ghi chép thuốc, nắm giữ đa dạng công hiệu, thường thường vượt qua nhận thức của hắn. Tỷ như một loại bị sâu kích thích tố ăn mòn mà dị biến lá cây, được gọi là hồng bao diệp, thiêu đốt sau xương mủ có thể trí huyễn gây mủ, quấy rầy kẻ địch cảm giác. Hắn ngay ở kho thuốc bên trong xử lý qua loại này lá cây, hắn hiện tại hơi liên tưởng, lập tức đoán được tra đường chủ trong miệng nồi lớn kia mà khói, có lẽ liền có hồng bao diệp thành phần. Tỷ như một loại được gọi là cân cốt trùng sâu nhỏ, có thể hiệp trợ tiếp về bản chi, còn có một loại cựu tinh thảo, đập nát bôi lên toàn thân, có thể để toàn thân bộ lông lĩnh cựu bốc ra. Lật xem càng nhiều, Tần Đào càng cảm thấy hứng thú, không còn đem đến tàng thư thất tìm đọc xem là một cái thu thập tin tức hành vi, mà là thành tâm muốn học tập ghi chép những này thú vị thuốc. Hắn còn muốn đem những dược vật này tính chất từng cái biết rõ, lấy chính hắn lý giải phương thức ghi chép xuống. Bởi vì thế giới này cũng không có bác sĩ, hắn lo lắng cho mình không cẩn thận nhiễm bệnh sau không chỗ cầu y, đến lúc nói không chắc còn có thể chính mình cho mình mở chút dược. Đương nhiên, phòng sách bên trong đồ sách tin tức chỉ có thể dùng để làm tham khảo. Đồ sách ghi chép thuốc đặc tính, chủ yếu miêu tả chính là làm sao dùng để phối hợp dạng sư tu hành, hữu quan hiệu quả trị liệu phương diện nội dung rất ít. Sở dĩ, nay liền cần hắn căn cứ đã có tin tức, một lần nữa biên soạn một quyển thuộc về chính hắn, thuốc đại toàn. Lượng công việc này rất lớn, nhưng hắn tràn ngập nhiệt tình. Hiện tại hắn muốn làm bước thứ nhất, chính là đem trong tàng thư thất hết thể đồ sách, tất cả đều phục chế đến huyễn giới của hắn bên trong, sau đó làm một cái tỉ mỉ môn học phân loại. Hôm nay tìm đọc cùng photocopy 20 sách thuốc đồ sách sau, Tần Đào hài lòng đem hết thể sách xếp trả về chỗ cũ, thẳng đến hỏa tạo đường lĩnh đồ ăn. Để hắn không nghĩ tới chính là, hắn ở hỏa tạo đường nhìn thấy cắm điểm phương quan cùng người cầm dược ăn. Hai người kia nhìn thấy Tần Đào sau, con mắt đông sáng lên, thân thể trở nên rụt rà rụt dịch, không tự giác hướng Tần Đào dựa vào lại đây. Hai người này hướng ta đến. Tần Đào gặp này, sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Từ khi dung hỏa động không ít đệ tử bị hốt tiến vào địa huyệt tứ long tập kích sau, hai người này liền không lại chủ động cắm điểm đi tìm hắn phiền phức, xác suất lớn là bị dọa cho sợ rồi, không dám ở trong dung hỏa động chạy loạn. Mới quá không tới một tháng, gặp không có nguy hiểm sau, lá gan lại nổi lên đến. Tần Đào còn tưởng rằng nhiều ngày không gặp, hai người này đã đem hắn quên đi, không nghĩ tới hôm nay lại chuyên đến chặn hắn. Sợ nhất chính là bị loại này có thời gian rảnh rỗi người ghi nhớ. Hắn liền làm như không nhìn thấy hai người, lĩnh đồ ăn liền đi. Phương Quang cùng người Câm Diệp căn gặp này, lập tức gương mặt nụ cười đổi kịp. Phương Quang cười nhẹ nói, quả nhiên ở đây thủ đến phế đảo, Mã quản sự không phải muốn tìm hắn sao? Chúng ta vậy thì đem hắn kéo đi tìm Mã quản sự. Hắn lại dám để chúng ta nhiều làm nhiều như vậy sống, khoảng thời gian này ta là chịu đủ lắm rồi, nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn, nhưng về sau đem chúng ta việc tất cả đều làm. Khà khà khà. Nhưng rất nhanh, hai người bọn họ liền phát hiện lại đem người mất dấu rồi. Điều này làm cho bọn họ vô cùng không rõ, theo lý mà nói, lấy tốc độ của bọn họ, tất nhiên có thể rất mau đem Tần Đào chắn bước vàng. Nghi hoặc gian, liền gặp Mã quản sự sắc mặt âm trầm xuất hiện tại trước mặt bọn họ, tối tăm kia sằng dưới, mơ hồ thấy rõ Mã quản sự trong tay cái kia trong giấc mộng thường thường xuất hiện gậy lớn. Hai người bọn họ cả người một cái giật mình, miễn cưỡng bỏ ra một cái nụ cười nói, Mã quản sự ngài làm sao sẽ ở đây này? Đúng rồi, ta vừa nãy nhìn thấy ngài muốn tìm Phế Đào, hắn ở ngay gần, chúng ta đang muốn đem hắn mang đi gặp ngài. Nhưng Mã quản sự tựa hồ đối trong miệng bọn họ nói tới Tần Đào cũng không có hứng thú, không nói tiếng nào hướng bọn họ đi tới, trong tay gậy lớn dĩ nhiên chậm rãi giơ lên. Bọn họ tựa hồ đã rõ ràng chuyện phát sinh kế tiếp, bỏ ra một cái khó coi nụ cười, dĩ nhiên chủ động đem đầu rỗi ra đến nói, Mã quản sự, ngài điểm nhẹ. Ở trong mắt bọn họ, Mã quản sự hiện tại không vui, bắt bọn họ phát tiết, hẳn là hai người bọn họ chuyện cần làm chính là bé ngoan phối hợp, tốt nhất đem đầu đưa đến thích hợp góc độ, để Mã quản sự càng thoải mái vung đồng đánh. Ầm ầm. Hai tiếng vang trầm sau, Phương Quang cùng người Câm Diệp căn lần lượt ngã xuống đất. Tần Đào đẩy một tấm mập mạp Mã quản sự mặt, thu hồi gậy lớn, tiện tay bắn ra hai cái sợi sắt, đem hai người cuốn chặt chẽ bước vàng, sau đó điều khiển sợi sắt đem hai người kéo vào trong bóng tối. Đến rất đúng lúc, Tần Đào đã xác nhận Mã thiếu phàm sát thực nhìn hắn khó chịu muốn đánh chết hắn, hắn cũng không ôm ấp bất luận cái gì lòng cầu gặp may. Kế tiếp mục đích chính là nắm giữ chủ động, nghĩ biện pháp đem Mã thiếu phàm giết chết, bóp chết rơi cố này đối với mình mãnh liệt ác ý. Bất quá căn cứ cách nói của Mỹ Lệ, thực lực của Mã thiếu phàm cực cường, rất khả năng đã đạt đến nhị giai dạng sư trình độ, hơn nữa một tay cuồng bạo tử hỏa thuật vô cùng khó chơi. Tần Đào cũng không muốn ở không có tuyệt đối nắm chặt thời điểm đi mạo hiểm, vạn nhất đánh không lại sẽ không hay rồi. Vừa vặn chính là Phương Quang tu hành bí thuật giống như Mã thiếu phàm đều là cuồng bạo hỏa đao, bây giờ Phương Quang chính mình đụng vào hắn gậy lớn tới, vừa vặn để hắn tìm hiểu một chút cuồng bạo hỏa đao bí thuật này đến cùng làm sao. Mã thiếu phàm vị này tu hành đã lâu dạng sư, hắn tạm thời không nắm chặt độc thủ, Phương Quang cái này vừa mới bắt đầu tu hành liễu bi, vậy không phải tùy ý bắt bí. Tần Đào đem hai người kéo vào một cái ẩn nấp góc, sau đó triệu ra huyễn giới. Đây là lần thứ nhất có người ngoài tiến vào huyễn giới của hắn bên trong, hắn lo lắng hai người tỉnh lại phát hiện huyễn giới tồn tại, lại lên mặt đồng ở hai người trên gáy mạnh mẽ gõ một cái. Hắn gặp hai người gắt gao mê man, hoàn toàn không có tỉnh lại dấu hiệu, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó, để ta xem các ngươi một chút thân thể, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Ngón tay hắn móc lên, mấy khối tấm ván gỗ từ dưới đất bay lên, đem hai người nâng đến giữa không trung, nằm ngang ở trước mặt. Suy nghĩ một chút, ý nghĩ hơi động, hai thanh phi đao từ trên vách tường bốc ra, phi đao trong tay, hình dạng nhanh chóng biến hóa, ghép lại cùng nhau, tổ hợp thành một cái sắc bén cái kéo. Sau đó hắn tròng lên một đôi găng tay, tiếp nhận cái kéo, đem người Câm Diệp căn quần áo cẩn thận cắt mở, lại mang tới một cái làm bằng gỗ cái kẹp, đem cắt mở quần áo hướng về hai bên đẩy ra, lộ ra người Câm Diệp căn lồng ngực. Kế tiếp một màn có mãnh liệt xung kích hình ảnh ánh vào trong mắt Tần Đào, để trong bụng hắn một trận bốc lên. Mẹ nó, trình độ như thế này thương thế, lại vẫn không chết, then chốt còn có thể nhảy nhót tương mừng, cùng cái người không liên quan giống như, thể chất như thế thực sự là mạnh mẽ. Giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu, vô hình sách đấm tiễn, cuộc thử thách đầu tiên tiết khí lưu lô có ý gì, chính là mặt chưa ý tứ. Loại này miêu tả đi ra sẽ bị cua đồng hình ảnh, để Tần Đào một hồi lâu mới chậm quá trong lòng khó chịu. Vừa nghĩ tới cha đường chủ dĩ nhiên để cử hắn luyện tập bí thuật này, hắn liền một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Diệp căn đây cũng quá thảm, có muốn hay không giúp hắn thanh tẩy vết thương một chút, sau đó dùng may vá may lại quên đi. Hắn đối ý nghĩ này rất là ý động, nhưng mà trong tay không có cái gì thích hợp đường nét, ngẫm lại cũng là tạm thời coi như thôi. Trên y phục chỉ gai rất dễ dàng căng đoạn, còn không tốt thao tác, mà trong huyễn giới cụ hiện ra đến tinh thần đường nét ngược lại có thể, nhưng rời đi huyễn giới phạm vi sau, tinh thần đường nét đem tự động bóc ra trở về huyễn giới, không có tác dụng gì. Hắn hít sâu một hơi, khắc chế trong lòng khó chịu, bắt đầu cẩn thận kiểm tra lại trên người Câm Diệp căn thương thế. Chỉ chốc lát sau, hắn liền có một ít phát hiện, trước ngực có 9 nơi to nhỏ không đều vết thương, yết hầu lại có 3 chỗ, tổng cộng 12 đạo vết thương, tựa hồ cũng tách ra chỗ yếu. Ngẫm lại cũng là, nếu là trực tiếp đem động mạch cảnh chọc thủng, mạnh hơn thể chất phòng trừng cũng gặp không ngừng. Lại quan sát một lúc sau, Tần Đào đem người Câm Diệp căn chuyển qua một bên, ngược lại nhìn về phía hôm nay trọng điểm đối tượng, Phương Quang. Chương 36, ta biến gầy Tần Đào đối Phương Quang bắt đầu bành trướng cái bụng có chút ngạc nhiên. Căn cứ cách nói của Phương Quang, hắn hạng thứ nhất thử thách là nuốt sống hóa hỏa trùng, mãi đến tận hóa hỏa trùng cùng thân thể hòa làm một thể. Hắn rất tò mò hóa hỏa trùng nên làm gì cùng thân thể dung hợp. Hắn nghĩ kỹ, nếu là không có cách nào đối phó Mã thiếu phàm tử hỏa, vậy thì đối phó Mã thiếu phàm trong cơ thể hóa hỏa trùng. Theo lý mà nói, luyện tập cùng bạo hỏa đao, sau cùng thân thể dung hợp hóa hỏa trùng hẳn là một loại rất thứ then chốt. Hắn không tin đem trong cơ thể đối phương hóa hỏa trùng tất cả đều giết chết sau, đối phương còn có thể sử dụng tử hỏa. Tần Đào khống chế cái kéo, cẩn thận cắt mở Phương Quang quần áo, sau đó vây tay, một cây tiểu đao sắc bén rơi vào tay phải, một cái thật dài cái kìm rơi vào tay trái. Suy nghĩ một chút, vì phòng ngừa Phương Quang ở hắn kiểm tra thân thể thời điểm giữa đường tỉnh lại, hắn dùng tinh thần sợi sắt đem nó vững vàng bó ở trên tấm bằng gỗ, lại chế tác một bộ trùm mắt, đem nó con mắt che đậy. Cứ như vậy, cho dù đối phương giữa đường tỉnh lại cũng đừng lo. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Tần Đào ổn định tâm thần, trực tiếp ra tay. Kiếp trước hắn bị ốm đau dằn vặt một năm, đào ép hắn học tập một ít rõ ràng kiến thức y học, với thân thể người cấu tạo cũng không xa lạ gì, không nói cái khác, dưới đao thời điểm tách ra chỗ yếu vẫn là làm được đến. Ừm, nếu là không cẩn thận cắt sai chỗ, Tần Đào cũng sẽ không khổ sở. Rốt cuộc cái này ác liệt ra hỏa nhưng là muốn giết chết hắn, kẻ địch như vậy, có thể vì y học làm ra một ít cống hiến, chính là giá trị vị trí. Một lúc lâu, Tần Đào thu hồi nguyên giới, thu hồi quấn quanh ở Phương Quang trên người hai người sợi sắt, qua loa thu thập một hồi chu vi dấu vết, sau đó lặng yên rời đi. Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn tắc nằm trên đất, đang ngủ say. Lại không biết quá rồi bao lâu, Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn lục tục tỉnh lại, ngồi dậy xoa xoa đau đớn đầu, ngượng bức nhìn hoàn cảnh xung quanh. Bọn họ rất nhanh hồi tưởng lại chuyện gì xảy ra, Mã quản sự tâm tình không tốt, lại bắt bọn họ phát tiết tâm tình rồi. Phương Quang chú ý tới người Câm Diệp Căn bị cắt mở quần áo, kinh ngạc nói: "Người Câm Căn, quần áo ngươi làm sao phá?" Không nghĩ tới người Câm Diệp Căn cũng chỉ y phục của hắn. Hắn cúi đầu vừa nhìn, phát hiện y phục của chính mình đồng dạng bị chỉnh tề cắt mở ra. Nhưng đây không phải trọng điểm là hắn nhìn thấy bụng mình sau, trong đầu đột nhiên nhảy ra một cái từ: ta gầy. Sắt thực gầy, nguyên bản vồng lên cái bụng, lúc này xẹp xuống hơn nữa, như cùng một cái tiết khí bóng cao su. Ở hắn chú ý tới cái bụng sau, liền cảm nhận được trên bụng truyền đến một trận nhẹ nhàng đâm nói, ánh mắt của hắn theo cảm giác đau vị trí nhìn lại, liền gặp trên bụng có một đạo ngón tay dài vết thương. Phương Quang sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Mã quản sự, chúng ta quần áo tại sao biết bị xé ra, bụng của ta vì sao gầy, vết thương này xảy ra chuyện gì?" Một đống nghi hoặc bao phủ đầu góc của hắn, hóa thành một nghi vấn: "Mã quản sự đối với chúng ta làm cái gì?" Trở lại ẩn thân điểm sau, Tần Đào rút đi ngụy trang, đầy mặt hưng phấn, tiết hầu gian lại chuyển ra kiềm chế tiếng cười. Ngày hôm nay hắn khắc phục chính mình hoảng sợ, làm một cái mới thử nghiệm, kết quả so với tưởng tượng muốn tốt. Hắn không chỉ có tra xét rõ ràng Phương Quang cái bụng bắt đầu bành trướng nguyên nhân, còn sinh ra một loại không tên tự tin, ta có thể trị hết Phương Quang ký sinh trùng. Không sai, chính như Tần Đào suy đoán bình thường, Phương Quang bắt đầu bành trướng trong bụng, ký sinh đại lượng sâu. Những con trùng này ở Phương Quang trong bụng thai nén, bây giờ chính lấy bụng làm trung tâm, hướng bốn phía chậm chậm ăn mòn thân thể những bộ vị khác. Trong mắt Tần Đào tia sáng lấp lóe, ta muốn trị tốt Phương Quang, để hắn một lần nữa thu được một bộ thân thể khỏe mạnh. Nếu là thành công trợ giúp Phương Quang giết chết ký sinh trùng, như vậy liền mang ý nghĩa ta cũng có thể giết chết Mã Thiếu Phàm trong cơ thể ký sinh trùng. Đã như thế, lại đối mặt Mã Thiếu Phàm thời điểm, ta liền có thể nhiều một tia phần thắng. Đến mức nói giúp Phương Quang chữa khỏi ký sinh trùng, Phương Quang có thể hay không cảm tạ hắn, kia không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Thầy thuốc nhân tâm, trị bệnh cứu người, hắn chưa bao giờ lưu ý báo lại. Có lẽ ta đi tới thế giới này là mang theo sứ mệnh đến, từ nơi sâu xa tồn tại, hay là muốn cho ta tinh chế cái này tư tưởng chịu đến ốm đau vặn vẹo thế giới. Không quản người khác có tin hay không, ngược lại hắn trước tiên tin. Người sống một đời, luôn muốn có cái lớn lao mục tiêu không phải. Quản hắn cuối cùng có thể không thực hiện. Kích liệt sóng tinh thần, để lực lượng tinh thần của hắn ở trong lúc vô tình, lại đột phá hạn mức tối đa. Nhưng hắn cũng không có quan tâm điểm ấy nhỏ bé biến hóa, mà là từ trên giá sách gỡ xuống một quyển trống không nổ tẹp bút, bút lớn bung lên một cái, ở phong trang trên viết xuống làm nghề y bút ký bốn chữ lớn. Sau đó mở ra nổ tẹp bút, viết: "Bệnh hoạn, Phương Quang tên bệnh, nhân thể ký sinh trùng hóa hỏa trùng mặt ngoài bệnh trạng, bụng bành trướng như cầu, miệng có tê lưỡi, hai gò má phát tím, tứ chi tiểu tụy. Kiểm tra báo cáo, trong bụng nhiều nước đọng, đại lượng ký sinh trùng ở trong đó sinh sôi, có hướng chu vi khuyết tán xu thế, trong cơ thể lưu lại rất nhiều ký sinh trùng ăn mòn dấu vết, thương tới phủ tạng, nguy." Tỉ mỉ điền xong hôm nay kết quả kiểm tra sau, Tần Đào suy nghĩ một chút, lại tiếp tục viết: "Nghị phương án trị liệu 1, bố trí thuốc sát trùng, tiêm vào trong cơ thể giết chết ký sinh trùng. Kiếp trước trên mạng bán loại kia thuốc sát trùng hiệu quả rất tốt, đáng tiếc hắn không biết cụ thể thành phần là cái gì, lại nên làm gì chế tác, then chốt là nơi này cũng không có chế tác điều kiện." Suy nghĩ một chút, hắn gỡ xuống sao chép thuốc đồ sách, theo ký ức tìm kiếm nắm giữ giết trùng công hiệu dữ liệu, sau đó từng cái liệt ra. Thuốc sát trùng phối phương: Bạch tinh thảo, phong trung hương, lam hồ đằng, lanh tuyển tích dịch, trong lửa cho, song diệt quyết. Không quản đối hóa hỏa trùng có hay không dùng, trước tiên biết đến lại nói, sau đó tìm tới đối ứng thuốc từng cái thử nghiệm. Chỉ cần khống chế xong dùng dược lượng, tin tưởng lấy Phương Quang mạnh mẽ thể chất, nhất định sẽ không sao. Viết xong Phương Quang chứng bệnh sau, lại mở ra sau trang, viết xuống người Câm Diệp Căn chứng bệnh cùng kiểm tra báo cáo. Bất quá tạm thời không có cho hắn viết xuống phương án trị liệu, rốt cuộc hắn một cái người mới bác sĩ, chữa bệnh muốn từng cái đến, không vội bằng được. Ghi chép xong sau, Tần Đào hưng phấn đến ở trong huyễn giới đi tới đi lui, trong lúc nhất thời vô pháp bình tĩnh lại. Hắn nhìn huyễn giới đơn sơ thư phòng, nhất thời cảm thấy hẳn là một lần nữa cải tạo một hồi huyễn giới rồi. Huyễn giới của ta so với hơn nửa tháng trước đã mở rộng rất nhiều, từ nguyên lai 3 mét bán kính tăng trưởng đến hiện tại 7 mét bán kính, nghiêm ngặt tính ra, diện tích đủ có 150 bình, thả ở kiếp trước đều xem như là một cái mơ ước bên trong căn phòng lớn rồi. Hiện tại chỉ có một gian nho nhỏ thư phòng, hiển nhiên không quá thích hợp. Hơn nữa, ta sau này dẫn người lúc tiến vào cũng không tiện. Huyễn giới đến tột cùng là một loại tồn tại thế nào, Tần Đào chính mình cũng không hiểu nhiều, chỉ biết ở không gian đặc thù này, dựa vào hắn tinh thần mà tồn tại, cụ hiện ra đến sau, trong huyễn giới vật phẩm liền có thể ảnh hưởng trên thực tế vật chất. Đáng nhắc tới chính là, đem huyễn giới hoàn toàn triệu hoán đến sau, hắn có thể cố định huyễn giới vị trí, mà bản thế của hắn chỉ cần không vượt qua huyễn giới phạm vi, tất có thể ở trong huyễn giới tùy ý di động, cũng không nhất định muốn ở vào huyễn giới trung tâm không thể. Nhưng phải đem huyễn giới cụ hiện ra đến, lại có nhất định hạn chế. Nói thí dụ như ở trong phạm vi 7 mét, trên đất có một khối to lớn đá, hắn có thể ở đá ở ngoài chống trải vị trí bất kỳ đem tinh thần vật phẩm triệu ra, lại không thể trực tiếp ở trong tảng đá đem tinh thần vật phẩm triệu ra. Hắn đối này làm một cái tổng kết, triệu đi ra tinh thần vật phẩm, không thể cùng bất luận cái gì vật chất ở trên không gian sản sinh trùng điệp. Trừ phi có thể đem nên vật chất hướng ra phía ngoài gạt ra lưu ra không gian, tỉ như không khí. Ở bên trong nước cũng có thể triệu ra tinh thần vật phẩm, bất quá độ khó càng cao hơn, tiêu hao lực lượng tinh thần không nói, còn có thể tổn hại tinh thần vật phẩm độ bền. Cái khác như xem ra rất yếu đối cơ thể sống, kia thì càng thêm khó khăn. Hắn có nghĩ tới ở huyễn giới trong phạm vi, trực tiếp ở kẻ địch trên ngực triệu hoán vũ trang, hoàn thành tuấn sát, thế nhưng thí nghiệm kết quả để hắn tất sát triệu hoán kỹ ảo tưởng phá diệt. Sở dĩ hắn trước đây thư phòng là tham chiếu ẩn thân hang không gian thiết kế ra được, có vẻ vô cùng chật hẹp. Trên thực tế huyễn giới của hắn phạm vi hơn xa thư phòng lớn như vậy, đến mức nói đem thư phòng xây dựng thêm sau, có thể hay không ảnh hưởng triệu ra huyễn giới? Đáp án là sẽ không, không gian không đủ, kia cứ dựa theo không gian kết cấu, chỉ triệu hoán huyễn giới một phần liền có thể. Tần Đào chính là không bao giờ thiếu linh động, tốt ở bên ngoài địa hình chỉ ảnh hưởng huyễn giới vật phẩm triệu ra, lại không ảnh hưởng huyễn giới dự. Cho dù không đem huyễn giới triệu ra, hắn cũng có thể nhận biết được huyễn giới tồn tại, cũng tùy ý cải tạo. Như vậy, bán kính 7 mét hình cầu huyễn giới, ta muốn cải tạo thành hình dáng gì đây? Chương 37, cải tạo huyễn giới. Tần Đào nhắm mắt cảm giác tinh thần bên trong huyễn giới, ý nghĩ hơi động, đóng kín thư phòng bốn mặt tường lập tức lùi ra ngoài mở, lùi tới 6 mét bên ngoài mới chậm rãi dừng lại, còn lại 1 mét biên giới làm vùng đệm. Trong chớp mắt chật hẹp huyễn giới trở nên cực kỳ rộng rãi. Hắn trước tiên cụ hiện ra giả tạo vách tường, đem lấy hắn làm trung tâm 6 mét phạm vi gói lại, hình thành một cái to lớn hình cầu. Suy nghĩ một chút, hắn đem hình cầu cắt chém thành thượng trung hạ ba cái bộ phận, phân biệt tách ra. Đường kính 12 mét, vừa vặn mỗi tầng 4 mét, mà hắn chủ yếu cải tạo bộ phận là trung gian một tầng kia, bởi vì cũng là tầng này nhất là thường dùng. Đến mức trên dưới hai tầng tạm thời để trồng đến, lưu làm sau này chế tác đơn độc công năng khu. Nếu không gian đầy đủ, như vậy ta có thể thao tác không gian liền lớn hơn rất nhiều. Đầu tiên là thư phòng mở rộng, hiện tại thu nhận tiến vào đồ sách càng ngày càng nhiều, nguyên bản đơn sơ giá sách đã không đủ dùng, sở dĩ ta cần một gian rộng rãi thư phòng. Nhất niệm đến đây, trung gian tầng này miễn giới nhanh chóng biến ảo, chia làm như chữ điển, vậy bốn cái bộ phận bị Tần Đào tiêu tự 1, 2, 3, 4 hào phòng. Số 1 phòng nhanh chóng biến ảo, trên hai mặt vách tường lồi ra rất nhiều ô vuông, hình thành vách tường giá sách, giữa gian phòng vị trí, từ dưới đất bay lên một hàng tấm ván gỗ, lẫn nhau ghép lại tổ hợp, hình thành một hàng giá sách, vững vàng đứng lặng. Tiếp theo, Tần Đào đem trước bàn học ghế tựa cùng tường đài chuyển đến chỗ này, dựa vào một mặt tường dọn xong. Thư phòng từ đó khánh thành. Hắn cười cười nói, cũng không tệ lắm, cái khác sau này lại chậm rãi bổ sung. Hôm nay mục tiêu của hắn là trước tiên đem huyễn giới cơ bản dàn giáo dựng đi ra, đem không giống công năng khu vực khu phân rõ ràng. Trừ bỏ ngoài thư phòng, quan trọng nhất chính là chỗ ngủ, ngủ một giấc ngon lành có thể làm cho ta lực lượng tinh thần bổ đủ, như vậy số 2 phòng hay dùng đến làm ta phòng ngủ, một tấm mềm mại giường lớn, chăn gối 4 cái bộ. Rất nhanh một gian hiện đại phong cách phòng ngủ khánh thành, sắc điệu sáng trắng, có vẻ vô cùng ấm áp, nói vậy đêm nay liền có thể thử một lần này trương dùng lực lượng tinh thần cụ hiện ra đến giường lớn có dùng tốt hay không rồi. Hắn nhìn về phía số 3 gian phòng, số 3 gian phòng dùng để làm khách phòng cùng phòng ăn, sau này liền ở đây nơi dùng cơm. Sau một khắc, số 3 phòng nhanh chóng biến ảo, sofa, bàn trà, bàn ăn, ghế từng cái sinh thành. Khách nhân sẽ có hay không có, hắn không biết, nhưng ăn cơm khẳng định cần. Cuối cùng số 4 phòng, liền làm phòng thí nghiệm của ta, kiêm tu hành thất, phòng giải phẫu, vũ khí thất, chiến đấu thất. Hắn đem trước mặt hết thảy vũ trang, tất cả đều rời đi lại đây, dựa theo trước bày ra trình tự, từng cái bày ra trình tề, thuận tiện nắm lấy. Sau này tu hành, thí nghiệm, giải phẫu, chiến đấu chờ sự tình, hắn dự định ngay ở số 4 phòng thí nghiệm hoàn thành. Nếu như nói 1, 2, số 3 phòng là ấm áp, như vậy số 4 phòng chính là tàn khốc. Hoàn thành bước đầu giản giáo dựng sau, Tần Đào lại bắt đầu làm một ít tình tiết cải biến. Quan trọng nhất chính là mau chóng quen thuộc mới biên giới, để có thể nhanh nhất nắm lấy đối ứng vật phẩm. Đặc biệt là trong phòng thí nghiệm vũ trang, miễn cho đột phát thời điểm chiến đấu cầm sai đồ vật, đây chính là rất chí mạng. Không biết qua bao lâu, Tần Đào rốt cục dừng lại, lẩm bẩm nói, kế tiếp một quãng thời gian rất dài, liền duy trì kết cấu này đi, như không tất yếu, không làm cải biến. Cải biến liền mang ý nghĩa cần tốn thời gian thích ứng mới cách cục, đối Tần Đào tới nói, này có lẽ mang ý nghĩa nguy hiểm. Như tương lai thật muốn tăng thêm cái gì kết cấu phương tiện, hoàn toàn có thể ở bốn gian phòng này ở ngoài không gian một lần nữa dựng, nói vậy vào lúc ấy, huyễn giới của hắn so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm. Hoàn thành tất cả những thứ này sau, Tần Đào chỉ cảm thấy tinh thần dị thường mệt mỏi, đồng thời một luồng buồn ngủ cảm kéo tới. Hắn kiểm tra tình trạng của chính mình, phát hiện lúc này lực lượng tinh thần còn sót lại 20 điểm, đã đi đến một cái vô cùng nguy hiểm đường cảnh giới. Hắn không khỏi đưa tay xoa xoa hai bên huyệt thái dương, thầm nói, loại này lực lượng tinh thần chống vắng cảm giác, để ta rất không có cảm giác an toàn, hôm nay chấm dứt ở đây, không thể lại tiếp tục tiêu hao lực lượng tinh thần rồi. Chỉ là không biết đêm nay ngủ một giấc, có thể hay không đem lực lượng tinh thần bổ đủ. Tần Đào ở ẩn thân điểm triệu ra phòng ngủ, chỉ có một cái giường lớn xuất hiện, đem nơi này không gian chiếm đầy, hắn xác nhận hàng cửa động giam giữ ngụy trang hoàn hảo sau, có chữ lớn nằm ngửa ở trên giường, không nhịn được phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Thật là thoải mái a. Chỉ chốc lát sau, ngủ say. Ngày thứ hai tỉnh lại, hắn lập tức kiểm tra tinh thần của chính mình trạng thái, bộ đủ rồi. Hơn nữa đạt đến 325 điểm, tướng so với hôm qua đầy đủ tăng cao chí ít 15 điểm, đây cùng ta hôm qua viết làm nghề y bút ký sau trạng thái tinh thần hữu quan. Ta lại trở nên càng mạnh mẽ hơn, chờ mong ngày mai đến. Vừa dậy sớm liền thu hoạch một tin tức tốt, ngày hôm nay cũng tất nhiên là tốt đẹp một ngày. Hắn như thường lệ cụ hiện dây sắt, đem dây sắt kéo thành sợi sắt sau, cùng cái khác sợi sắt đặt ở cùng một chỗ. Bằng sắt tinh thần tạo vật đối Tần Đào rất quan trọng, theo lực lượng tinh thần tăng trưởng, hắn đã đem cụ hiện dây sắt lực lượng tinh thần từ nguyên lai 60 điểm tăng lên tới hiện tại 180 điểm, sản lượng đầy đủ lật gấp 3. Những này sắt có thể dùng để chế tác sợi sắt, cũng có thể dùng để chế tác công kích gia bảo, cùng với gia cố phòng hộ tấm khiên. Còn lại hơn 100 điểm, các dùng để dự bị cùng cụ hiện cái khác vật phẩm, như chất liệu đá, tấm ván gỗ, cao su chất trở. Đây là hắn trải qua tính toán, thu được an toàn nhất phát dục phương thức. Đương nhiên, hắn cũng có thể mang mỗi ngày 300 điểm lực lượng tinh thần toàn bộ dùng để cụ hiện dây sắt, nhưng loại này không cho mình để lại đường lui cách làm, vạn nhất gặp phải một ít bất ngờ, vậy thì lạnh, sau này sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào. Hắn không tin mình chết đi sau, còn có lại lần nữa chuyển sinh phục sinh cơ hội. Có thể chuyển sinh một lần, đã là không thể nào tưởng tượng được may mắn, nhất định phải thật tốt quý trọng. Tần Đào từ trong nham động mang tới một ít nước sạch rửa mặt một phen, sau đó triệu ra phòng thí nghiệm, ngồi xếp bằng ở trên một chiếc bồ đoàn, chậm chậm điều chỉnh tinh thần. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào trạng thái nhập định. Tinh thần tu hành là hắn mỗi ngày tất làm bài tập, từ không lười biếng. Theo tu hành số lần tăng cường, hắn tiến vào trạng thái nhập định đã càng lúc càng nhanh rồi. Không chỉ có như vậy, hắn còn thăm dò tinh thần tu hành một ít quy luật, tỉ như tỉnh ngủ sau hoàn thành tinh thần tu hành hiệu quả tốt nhất, tỉ như trạng thái nhập định lúc tập trung sự chú ý quan sát dạng khí hiệu quả càng cao hơn, tỉ như duy trì một loại niệm tụng khẩu quyết tiết ấu, hiệu quả càng thêm. Hắn phát hiện tinh thần tu hành cuối cùng có thể tăng lên bao nhiêu lực lượng tinh thần hạn mức tối đa, cùng rất nhiều lượng biến đổi hữu quan, như trạng thái tinh thần, quan tưởng phương thức, khẩu quyết nội dung, khẩu quyết tiết tấu trở. Này cho hắn chỉ rõ một cái tăng lên lực lượng tinh thần phương hướng, hắn bây giờ đã bắt đầu thử nghiệm dùng thay đổi quan tưởng phương thức cùng khẩu quyết nội dung phương thức, đến tăng lên tinh thần tu hành hiệu quả rồi. Chỉ là còn không có gì rất tốt hiệu quả. Hắn tin tưởng theo thử nghiệm số lần tăng nhanh, hơn nữa đến tiếp sau thu được càng nhiều tin tức, hắn nhất định có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần tu hành hiệu quả. Đến mức nói dạng ký, khoảng thời gian này tiến hành tinh thần tu hành lúc, hắn cũng đã đếm thử như tiên hiệp tiểu thuyết tu hành như vậy, đem dạng khí giữ lại ở bên trong thân thể, trở thành một tên luyện khí kỳ tu sĩ. Tiếc nuối chính là mãi đến tận hiện tại đều chưa thành công. Hắn dựa vào khẩu quyết quả thật có thể hấp dẫn dạng khí hướng hắn hội tụ, nhưng mà chỉ đến thế mà thôi, dạng khí cũng không có ở trong cơ thể hắn dừng lại, mà là dường như không có gì bình thường, xuyên qua thân thể, rất nhanh bay đi. Bất quá dạng khí tuy rằng không nghe hắn, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. Tu tiên trường sinh đang ở trước mắt, có thể nào dễ dàng buông tha? Là một cái tiếp thụ quá các loại truyền hình tiểu thuyết tin tức banh tạc quá người, dạng khí loại này đặc thù siêu phàm vật chất đặt tại trước mặt, hắn là sẽ không dễ dàng buông tay. Ai còn không một cái tu tiên động? Chương 38, phối dược đường mọi người ra ngoài hoàn thành tu hành sau. Tần Đào cảm giác hôm nay lực lượng tinh thần hạn mức tối đa tăng cường, chí ít 6 điểm, hôm nay được mùa. Vừa bắt đầu cảm giác so sánh mơ hồ, nhưng mỗi ngày như vậy, sau một quãng thời gian, hắn liền có thể đại khái đoán ra tu hành kết quả. Hắn từ trên bồ đoàn đứng dậy, nhìn quanh một vòng, kiểm tra vũ trang vị trí phải trang bày ra chính xác. Xác nhận không có sai sót sau, hắn hít sâu một hơi, lại dài thở dài ra, lập tức thu hồi nguyên giới, chùn vào Mỹ Lệ ra rẻ lặng yên ra cửa. Cùng Mỹ Lệ đối luyện còn phải tiếp tục, hắn cho rằng tốc độ phản ứng của mình còn có chờ tăng lên. Tuy rằng hôm qua nhân lúc Mỹ Lệ đại ý ngẫu nhiên đánh tới nàng một hồi, nhưng nếu là đối phương nghiêm túc lên, hắn vẫn bị đè lên đánh phía kia. Tiếp cận Mỹ Lệ phòng luyện công sau, Tần Đào liền lui lại Mỹ Lệ ra rẻ, trồng lên đánh lộn cao su trang phục, sau đó bước nhanh đi tới Mỹ Lệ trong phòng luyện công. Nhìn thấy Mỹ Lệ thời điểm, nàng chính ôm cái bụng, vẻ ngoài nằm trên đất rên rỉ. Con mắt đều là trắng dã, Tần Đào đi tới bên người nàng nàng đều không có phát hiện. Tần Đào theo bản năng nhìn về phía Mỹ Lệ khẩu kia nổi. Màu đỏ sắp bị dị nước canh còn thừa một chút, bên cạnh bay một chút bọt mép, trong không khí có thể nghe thấy được một luồng cay độc gay mũi mùi vị. Hiển nhiên, Mỹ Lệ ngày hôm nay đổi độc dược uống, không còn là quen thuộc thực đục chi độc, đổi thành một loại khác chưa từng thấy độ vật. Tần Đào cũng không biết đây rốt cuộc thứ độ gì, làm sao bố trí đi ra. Chờ một chút ngược lại có thể đi tàng thư thất trang một chút không có không tương tự thuốc phối phương. Chỉ là Mỹ Lệ dáng dấp kia, không biết hôm nay đối luyện còn có thể hay không thể tiến hành. Tần Đào cho là nên có thể, căn cứ kinh nghiệm thuở xưa, Mỹ Lệ uống độc sau, tuy rằng nằm trên đất điên cuồng lăn lộn đều thảm thiết, xem ra vô cùng thê thảm, nhưng chỉ cần quá một lát, nàng liền có thể khôi phục như cũ, nhảy nhót tương mừng. Căn bản không nhìn ra vừa nãy thống khổ rằng dốc. Sở dĩ, hiện tại chỉ cần chờ một lát là tốt rồi. Nhưng mà nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đợi 10 phút cũng không thấy Mỹ Lệ chuyển biến tốt. Tần Đào nhỏ giọng thầm thì nói, Mỹ Lệ cái tên này đến cùng ăn thứ độ gì, sẽ không phải lần này thật chết rồi đi. Hắn không nhịn được đụng lên đi lắc lắc Mỹ Lệ nói, này, Mỹ Lệ ngươi còn chịu nổi sao? Rất muốn nói nếu là không chịu nổi có thể giúp nàng têu thầy thuốc, thế nhưng có vẻ như nơi này chỉ có hắn một cái tự phong kiến tập bác sĩ, mà hắn cái này kiến tập bác sĩ hiện nay cũng bế tắc. Mỹ Lệ nghe được âm thanh của Tần Đào, miễn cưỡng khôi phục một tia thần trí, nhỏ giọng lẩm bẩm, a loại này cả người mất cảm giác vô lực, thực sự là đồng cực kỳ. Tần Đào, hắn rất muốn đi thẳng một mạch, nhưng vẫn là nhìn xuống, lớn tiếng hỏi, ngày hôm nay còn có thể đối luyện sao? Mỹ Lệ nhẹ nhàng vung vẩy nắm đấm, suy yếu rên gì nói, đến đây đi Tần Đào, đến đánh ta đi. Đây là một mê người yêu cầu, Tần Đào nhìn xuống không có động thủ. Hắn lại đợi sau 10 phút, Mỹ Lệ rốt cục khôi phục một ít thần trí, chỉ là thân thể vẫn như cũ một bộ mềm nhũn răng rắp, hiển nhiên hôm nay đối luyện không có cách nào tiến hành rồi. Tần Đào nói, Mỹ Lệ, ta ngày mai lại tới tìm ngươi đối luyện đi, ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Mỹ Lệ lắc đầu nói, ngày mai không được, ngày mai cha đường chủ đem mang chúng ta ra ngoài tìm kiếm đặc thu thuốc, cụ thể lúc nào trở về vô pháp xác định. Tần Đào hơi sững, ngày mai cha đường chủ mang bọn ngươi ra ngoài. Ta đây, ta có thể theo các ngươi cùng đi ra ngoài sao? Mỹ Lệ cười nói, ngươi liền một hạng thử thách đều chưa hoàn thành, ra đi chịu chết sao? Chờ ngươi trở thành nhất giai dạng sư, liền có thể đi ra ngoài rồi. Tần Đào cũng không thất vọng, chỉ là hỏi, đều có ai sẽ cùng đi ra ngoài? Mỹ Lệ nói, ta, Mao Xuân, Mã Thiếu Phạm, Mạch Gia Tú Trở, phối dược đường 15 nhất giai trở lên đệ tử hầu như đều đi, chỉ trừ hai cái duy trì phối dược đường sự tình. Mỗi cách khoảng 3 tháng, chúng ta phối dược đường không cái gì chuyện quan trọng đệ tử đều sẽ đồng thời ra ngoài, ngươi như muốn đi ra ngoài, liền mau chóng hoàn thành trước hai hạng thử thách, trở thành nhất giai dạng sư đi. Mỗi cách 3 tháng đi ra ngoài một lần. Tần Đào biết dung hỏa động thuốc cũng không phải do phối dược đường phụ trách thu thập, mà là do cá biệt đối thuốc quen thuộc phối dược đệ tử, tùy tùng nhân số nhiều nhất tiên phong đường đệ tử ra ngoài thu thập hoặc là thu mua mà tới. Tựa phối dược đường như vậy hầu như tập thể ra ngoài tìm kiếm thuốc tình huống, có vẻ cực kỳ khác thường. Hắn không nhịn được hỏi, các ngươi một chuyến này đi ra ngoài thu thập cái gì? Mỹ Lệ cười ha ha, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chỉ có thể đối với tranh vẽ tìm, đến mức tìm chính là món đồ gì, không phải ta nói toán, nghĩ biết mình hỏi cha đường chủ đi thôi. Tìm cha đường chủ, trốn còn không kịp, làm sao có khả năng chủ động đi tìm đối phương? Nếu vô pháp tiếp tục đối luyện, Tần Đào cũng là không ở nơi này ở lâu, cùng Mỹ Lệ nói một tiếng sau, trực tiếp hướng tàng thư thất đi đến. Hắn nghĩ cha một chút, có không có cái gì có thể dùng để giết trùng thuốc, tốt nhất là có thể dùng để giết hóa hỏa trùng. Hồi lâu, Tần Đào từ tàng thư thất sau khi ra ngoài, cũng không có như thường ngày bình thường đi lĩnh đồ ăn, mà là thẳng đến kho thuốc mà đi. Hắn muốn cha nhìn một chút trong kho thuốc có hay không cái gì dùng đến thuốc, tốt lặng lẽ lấy một ít dùng để bố trí thuốc sát trùng. Thân phận của hắn bây giờ trên danh nghĩa là phối dược đường tạp vật quản sự, hết thảy khoản đều phải trải qua tay của hắn, dược liệu bao nhiêu cũng là hắn định đoạt, đừng nói là lấy một ít, chính là đem một loại nào đó thuốc lấy đi một nửa, hắn cũng có biện pháp dùng sổ sách thần không biết quỷ không hay che lấp rơi. Những dược liệu này là phối dược đường dược liệu sao? Không, từ giờ trở đi là hắn Tần Đào. Còn nữa, lúc này đi kho thuốc, trên lý thuyết tới nói không sẽ đụng phải Mã Thiếu Phàm cùng Phương Quang bọn họ, độ nguy hiểm không cao, hơn nữa có Mỹ Lệ ra rẻ chủ bảo, hắn cũng không hoảng hốt. Đi tới kho thuốc sau, hắn quả nhiên không có gặp đến bất kỳ người, chu vi lặng lẽ một mảnh, chỉ có hang ẩm ướp đỉnh vòm trên giọt nước rơi âm thanh. Hắn tiện tay lấy ra trong huyễn giới chính mình thu dọn thuốc đại toàn, bắt đầu ở trong kho thuốc du đắng lên, chậm rãi phân biệt nơi này thuốc chủ loại. Thực tế phân biệt lên cũng không dễ dàng, bởi vì trong kho thuốc chất đống thuốc đã cùng vừa bắt đầu thu lúc tiến vào không giống nhau, không phải mục nát, chính là vo thành một nắm, còn cần hắn từng cái mở ra, cẩn thận phân biệt. Ngoài ra, đồ sách trên hội họa thuốc tuy rằng rất sống động, nhưng rốt cuộc chỉ là dùng đường nét phát họa đoàn, không có sắp thái lời giải thích, phân biệt lên độ khó càng cao hơn. Thuốc học tập cũng không dễ dàng a. Hắn không dám ở nơi này ở lâu, miễn cưỡng phân biệt 15 loại thuốc sau, liền quyết định rời đi, ngày mai lại đến. Hơn nữa hắn không cần thiết gấp ở nhất thời, ngày mai phối dược đường phần lớn nhất giai trở lên đệ tử liền đem theo cha đường chủ rời đi, khi đó hắn muốn làm sao phân biệt đều được. Mà lưu tại dung hỏa động loại phương quang mấy người, còn không phải mặc hắn bắt bí mật hàng. Tần Đào thật hy vọng bọn họ đi ra ngoài lâu một chút, không muốn quá mau trở lại. Kết quả tốt nhất là Mã Thiếu Phàm chết ở bên ngoài, vĩnh viễn cũng không nên quay lại rồi. Ngày thứ hai, Tần Đào hoàn thành cố định bài tập sau, lặng yên đi tới Mỹ Lệ tu hành gian, quả nhiên không có nhìn thấy Mỹ Lệ. Hơn nữa trong dung hỏa động động tĩnh, rõ ràng so với thường ngày nhỏ đi rất nhiều, điều này làm cho hắn xác nhận cha đường chủ xác thực mang theo phối dược đường người rời đi rồi. Trong lòng hắn mừng thầm, lại đánh bạo đến cha đường chủ thường chờ bình đài. Không ai. Khẩu kia bốc khói nổi lớn cũng che lên nắp nổi. Tần Đào rất tò mò trong nổi lớn này có món đồ gì, rất muốn hiện tại đi xốc lên cái nắp tìm tòi hư thực. Nhưng người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lý trí của hắn cuối cùng chiếm thượng phong, khắc phục trong lòng hiếu kỳ, quay đầu rời đi. Một đường đi tới, hắn hầu như muốn rên ra cả đến. Trước tiên đi tàng thư thất sao chép sách, sao xong nhân cơ hội đi địa cùng các nơi đi dạo một hồi, tìm một cái địa đồ đánh dấu có thể là lối ra địa phương, nói không chắc có thể tìm tới lén lút chuẩn đường đi ra ngoài. Chương 39, thuốc sát trùng thí nghiệm hoàn thành hôm nay phần đồ sách sao chép sau, Tần Đào bắt đầu ở động đá vôi bên trong du đắng lên. Hắn cũng không có tròng lên người khác ra rẻ, mà chỉ là tròng lên cao su toàn thân trang phục, lấy chính mình ngụy trang hình tượng cất bước. Số một từ địch Mã Thiếu Phàm đã không ở trong động, hắn là gan thoáng lớn hơn một điểm. Hơn nữa Mỹ Lệ cùng Mao Xuân cũng đã rời đi, lúc này lại tròng lên làn da của bọn họ đi dạo, kia bất luận người nào đều có thể đoán được có quỷ rồi. Lại nói cao su trang phục, đây là một bộ có thể cho hắn cung cấp mãnh liệt cảm giác an toàn tinh thần tạo vật, hắn có thể lợi dụng bộ này trang bị phối hợp thân thể động tác, biến đến mức dị thường linh hoạt, đồng thời có thể ở thời khắc mấu chốt bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Phản ứng, chạy trốn, chiến đấu, phòng ngự, ngụy trang trở, cao su trang phục đều có thể cung cấp cường mạnh mẽ bổ trợ. Còn có thể phòng cháy, phòng lạnh, phòng độc, nếu là không cẩn thận rơi xuống nước, còn có thể không thấm nước. Quả thực là sinh hoạt hàng ngày hoàn mỹ trang bị. Cùng Mỹ Lệ đối luyện này thời gian hơn nửa tháng, hắn sớm đã quen trên người trùm vào một tầng cao su trang phục, nếu là ngày nào đó không xuyên, hắn ngược lại sẽ cảm thấy trống vắng. Chỉ là cái này cao su cũng không phải thật sự là cao su, chỉ là hắn ngẫu nhiên ở kho thuốc ghi chép một loại dạng keo thuốc, hiệu quả phòng ngự có, nhưng xa không đạt tới kiếp trước cao su hiệu quả. Hắn nghĩ thoát đi địa cung sau, lại đi tìm chân chính hoàn mỹ phòng ngự hình cao su, cho mình trang phục tiến hành thăng cấp. Đến mức nói chồng lên trang phục sau, hắn xem ra trở nên càng cao lớn càng khỏe mạnh vấn đề, ai sẽ quan tâm đây? Liền ngay cả mỗi ngày theo hắn đối luyện Mỹ Lệ đều không để ý loại này tình tiết. Nếu thật sự có người hỏi, liền nói phát dục kỳ đến, hoặc là bị Mỹ Lệ đánh sưng lên. Cha Đường chủ cùng Mã Thiếu Phàm đám người rời đi, để Tần Đào tâm tình vô cùng sung sướng, đi ở trong động đá bước chân đều có vẻ nhẹ mau một chút. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà thả lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết rõ, hắn đối mặt nguy hiểm, không chỉ là đến từ chính cha Đường chủ cùng Mã Thiếu Phàm đám người, trước cùng nôn chết hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bất luận cái gì sơ sẩy đại ý, đều là chí mạng. Trước trên địa đồ đánh dấu 5 cái hư hư thực thực lối ra địa phương, nhiệm vụ hôm nay chính là đem trước trên địa đồ đánh dấu 5 cái địa phương thăm dò xong xuôi, bất kể như thế nào, trước tiên mở rộng một hồi địa đồ lại nói. Địa cung địa hình hết sức phức tạp, không chỉ có ngang qua phạm vi cực lớn, trên dưới chênh lệch cũng lớn, như cùng một cái khổng lồ phức tạp tổ kiến. Hắn cũng từng suy đoán, vùng địa cung này rất lâu trước hay là một loại nào đó cỡ lớn quần cư động vật sao huyệt, cụ thể làm sao vô pháp biết được. Tần Đào đối chiếu chính mình vẽ địa đồ, cẩn thận từng ly từng tí một ở trong địa cung qua lại, đem đánh dấu 5 cái vị trí một vừa tìm tòi xong xuôi. Kết quả cuối cùng là có 3 cái vị trí là ngõ cụt, mà khác 2 cái vị trí dẫn tới một mảnh khác phức tạp địa cung. Hắn có thể mơ hồ nghe được thanh âm huyên náo, nói vậy đó là cái khác đường khẩu địa bàn. Không thể nói là thất vọng, rốt cuộc kết quả như thế ở hắn như đã đoán trước. Chuyện này không thể sốt ruột, ngày mai lại thăm dò những nơi khác. Phối dược đường người đại thể đều ra ngoài, nhưng cái khác đường khẩu người còn có thật nhiều lưu ở địa cung tu hành. Nếu là không cẩn thận xông vào địa bàn của người khác, quấy nhiều đến cái gì lợi hại mà táo bạo nhân vật, nói không chắc sẽ bị thuận tay giết chết. Hắn đánh giá hiện tại thời gian đã gần như, có thể đi kho thuốc tiếp tục phân biệt dược liệu, còn có thể thuận tiện lấy một ít dược liệu trở về thử nghiệm bố trí thuốc sát trùng. Đi tới kho thuốc sau, quả nhiên lặng lẽ một mảnh. Hắn cẩn thận xác nhận không người sau, lấy ra thuốc đại toàn, bắt đầu gian nan phân biệt thuốc. Đầy đủ nhận ra 30 loại thuốc sau, hắn mới quyết định rời đi. Tính cả ngày hôm qua nhận ra đến 15 loại, hắn tổng cộng ở trong kho thuốc tìm tới 45 loại không giống thuốc. Bất quá lại sau này, phân biệt công tác trở nên khó khăn lên. Bởi vì hắn tiếp xúc thuốc thời gian cũng không lâu, hắn thuốc chi thức tích lũy đã không đủ rồi. Hắn còn cần học tập càng nhiều. Cũng may nhận ra đến mấy chục loại trong dược vật, có 3 loại thuốc ở đồ sách ghi chép bên trong, có nhất định giết trùng tác dụng, phân biệt là Bạch Tinh Thảo, Phong Trung Hương, Lam Hồ Đằng. Chỉ có 3 loại, cũng có thể tạm tạm dùng. Hắn một khẩu khí lấy 20 loại thuốc, lặng lẽ rời đi. Những dược vật này trừ bỏ dùng để chế thuốc sát trùng 3 loại ở ngoài, cái khác hắn dự định đều tìm phương quang thử một lần, nhìn một cái dược hiệu phải chăng cùng đồ sách ghi chép nhất trí. Trở lại ẩn thân điểm sau, Tần Đào triệu ra huyễn giới phòng thí nghiệm, chế tác các loại chế dược dụng cụ, sau đó bắt đầu đẻ đồ sách thuyết pháp xử lý dược liệu. Đập nát, ngao chế, lọc, hong khô. Quá trình cũng không phức tạp, chính là cần chờ đợi một ít thời gian. 3 ngày thì có thể bố trí tốt thứ nhất quản thuốc sát trùng rồi. Đúng rồi, còn muốn chế tác một khoản làn da mới. Sau 3 ngày, Phương Quang bọn 4 người hoàn thành kho thuốc công tác sau, từng người kết bạn rời đi. Phương Quang cùng ngày xưa một nửa, cùng người Câm Diệp Căn kết bạn mà đi, trong miệng hắn không ngừng oán giận gần nhất được nhiều, thường thường hung tợn chửi bới Tần Đảo hành vi, biểu thị lần sau bị hắn vây lại, nhất định nghĩ biện pháp làm chết Tần Đảo. Người Câm Diệp Căn liền ở bên cạnh chít kẹt kẹt biểu thị oán giận cùng tán thành. Hai người còn xuyên bộ kia bị cắt mở quần áo, lộ ra lồng ngực cùng cái bụng, xem ra còn rất có thủy thủ phong độ. Mà có thể nhìn thấy, Phương Quang nguyên bản khô quắt xuống cái bụng, lúc này dĩ nhiên một lần nữa bắt đầu bành trướng, khôi phục êm dịu, liền ngay cả đạo kia ngón tay dài vết thương, cũng chỉ còn một cái dấu vết mờ mờ. Phương Quang thể chất càng cường hãn như vậy, đang say sướng tràn trề chửi bới gian, bọn họ nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ từ mặt bên chỗ tối đi ra, không khỏi lớn rồi miệng, kinh ngạc nói, "Này, đây là dạng thú?" Chỉ thấy một cái đứng thẳng lên gấu chó khổng lồ, chính bước trầm trọng bước tiến rầm rầm hướng bọn họ đi tới. Toàn thân màu đen, răng nanh lộ ra ngoài, hai mắt hung quang lấp lóe, cảm giác nuột ngạt mười phần. Dạng thú vào động, những người khác đều không ở. Xong, hai người bọn họ theo bản năng cho là mình tao ngộ dạng thú tập kích, trong lòng sợ hãi bên dưới, căn bản không nghĩ tới phản kháng, phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Bọn họ còn nhớ Mã quản sự cùng bọn họ đã nói, ở trong địa cung gặp phải dạng thú, không cần lo lắng quá mức, bởi vì chết chắc rồi. Nhưng mà đang muốn xoay người chạy trốn thời điểm, phát hiện dưới chân tựa hồ bị món đồ gì cuốn lấy, thân thể chớp mắt mất đi cân bằng, song song té lăn trên đất. Bọn họ không kịp kiểm tra dưới chân tình huống thế nào, quay đầu liền nhìn thấy kia con khổng lồ dạng thú đến gần đến đây, rỗi ra to lớn móng vuốt hai bên trái phải, chụp vào đầu của bọn họ. Sau một khắc, đầu liền bị gấu chảo toàn bộ nắm lấy, hơi nhấc lên. Thật xong. Bọn họ trong đầu né qua cái cuối cùng ý nghĩ, tiếp theo đầu góc một tiếng nổ vang, triệt để mất đi ý thức. Tần Đào hai bên trái phải cầm lấy hai người đầu, hướng về trung tâm hợp lại va chạm, hai người lúc này té xỉu. Căn cứ trước 2 lần kinh nghiệm, hắn sức mạnh bắt bí đến vừa vặn. Hắn nhẹ buông tay, tùy ý hai người một lần nữa ngã xuống đất, sau đó dùng tinh thần sợi sắt đem hai người kéo đi. Tuy rằng mục tiêu chủ yếu là tu hành, cùng bạo hỏa đao, Phương Quang, thế nhưng hắn không ngại đem người Câm Diệp Căn đồng thời mang đi, thêm một cái người thử một lần hắn nghiên cứu chế tạo thuốc cũng là tốt đẹp. Đi tới một chỗ ẩn nấp mà rộng rãi hang sau, hắn lập tức triệu ra huyễn giới phòng thí nghiệm, cũng giam giữ trụ cửa động, làm tốt ngụy trang. Tay móc lên, hai tấm bàn mổ đem hai người phân biệt nâng lên, lướt ngang đến trong phòng thí nghiệm gian vị trí, bên cạnh một tấm cùng bàn mổ chờ cao bàn lập tức lướt ngang mà đến, vững vàng ngừng ở một bên. Trên bàn đặt cái kẹp, dao nhỏ, cái kéo các loại dụng cụ, phát ra đinh đường vang lên giòn giã. Hắn trước tiên rút đi mập mạp thâm hậu bạo hùng da rẻ, sau đó chậm rãi mang tới găng tay cùng khẩu trang, từ để vật trên bàn cầm lấy một ống to lớn ống trích, xoay người hướng đi phòng thí nghiệm một góc. Nơi đó có hắn sớm chuẩn bị tốt các loại dược tề. Trước tiên thử một lần bọn họ đối dược tề dị ứng phản ứng. Căn cứ kiếp trước nhận thức, dùng dược trước muốn thử dược không sai. Chương 40, song trọng vui sướng Tần Đảo tay nâng nổ tẹp bụng, vừa quan sát hai vị vật thí nghiệm dùng dược sau phản ứng, vừa ghi chép quá trình cùng kết quả. Cực kỳ giống một vị nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn ở trên sổ tay viết xuống tổng kết, Bạch Tinh thảo dược tề đối hóa hỏa trùng không hiệu quả rõ rệt. Phong Trung Hương có xua đổi hóa hỏa trùng công hiệu, nhưng không đến chết. Lam Hồ Đằng chế tác dược tề hiệu quả tốt nhất, tiêm vào sau 10 phút, đại lượng ấu trùng cùng chút ít thành trùng lập tức tử vong. Nhưng còn lại bộ phận rất nhanh thích ứng mới hoàn cảnh, trùng loan tắc hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Sau 30 phút tiến hành vòng thứ 2 dược tề tiêm vào, hóa hỏa trùng tử vong số lượng rất lớn giảm thiểu, đối trùng loan không hiệu quả rõ ràng. Lam Hồ Đằng chế tác dược tề đối hóa hỏa trùng có nhất định hiệu quả, nhưng hiệu quả có hạn, hơn nữa lên hiệu thời gian quá dài. Ba loại thuốc hỗn hợp dược tề, tác không hiệu quả rõ ràng. Rất hiển nhiên, hạn chế tác đời thứ nhất thuốc sát trùng hiệu quả cũng không lý tưởng, hoàn toàn không đạt tới chữa khỏi phương quang trình độ. Bất quá quả thật có một ít hiệu quả, chí ít biết tiêm vào Lam Hồ Đằng dược tề sau, phương quang trong cơ thể hóa hỏa trùng chết rồi một phần. Tần Đào cho rằng nếu là thêm liều lượng cao, hiệu quả sẽ tốt. Hoàn thành thuốc sát trùng kiểm tra sau, hắn cũng không có từ đây kết thúc, mà là tiếp tục kiểm tra cái khác dược tề phản ứng. Một lúc lâu, hắn thổi găng tay cùng khẩu trang, một lần nữa trồng lên bạo hùng da rẻ. Thu hồi nguyên giới, đem hai người kéo về trước té xỉu địa phương, hơi hơi xử lý một chút dấu vết sau, một lần nữa ẩn vào hắc ám, lặng lẽ rời đi. Hôm nay thí nghiệm tuy rằng không có đạt thành lý tưởng hiệu quả, thế nhưng quá trình lại hết sức thuận lợi. Không biết qua bao lâu, Phương Quang cùng người Câm Diệp căn trước sau tỉnh lại, mông lung nhìn hoàn cảnh xung quanh, chỉ chốc lát sau liền hồi tưởng lại cái sự trước chuyện đã xảy ra, bọn họ bị hình thể to lớn gấu loại dạng thú tập kích rồi. Ta không chết. Bọn họ đối với mình không có chết đi chuyện này, có vẻ vô cùng khiếp sợ. Bọn họ dĩ nhiên may mắn từ dạng thú miệng dưới đào mạng, chẳng lẽ đầu kia dạng thú kiên ăn, không thích ăn bọn họ. Tiếp theo hai người chính là mừng như điên, bất kể như thế nào, sống sót là tốt rồi. Lấy về phần bọn hắn trực tiếp bên trên người các nơi truyền đến dị dạng cảm. Các vị trí cơ thể tinh tế lỗ kim càng là có thể bỏ qua không tính. Thân thể bùn rùn đau đớn thôi, rất bình thường. Người Câm Diệp căn chỉ Phương Quang cái bụng, nha nha kêu gào hai tiếng. Phương Quang cúi đầu vừa nhìn, phát hiện cái bụng lại gầy đi, trước đã khép lại đạo kia ngón tay dài vết thương, lại lần nữa nứt ra. Hắn đầu góc ngừng máy, xảy ra chuyện gì? Nay đã là lần thứ hai phát sinh tình huống như thế, hơn nữa mỗi lần đều là té xỉu sau sản sinh dị dạng. Trước còn tưởng rằng là Mã quản sự đối với bọn họ làm cái gì, bây giờ nhìn lại hiểu lầm Mã quản sự, rốt cuộc Mã quản sự đã ra ngoài, không ở trong động. Phương Quang cùng người Câm Diệp căn liếc mắt nhìn nhau, có thể từ trong mắt đối phương nhìn thấy mê hoặc cùng với e ngại. Hai người không dám ở lâu, rất nhanh bỏ lên rời đi nơi đây. Sau đó không lâu lại lặng lẽ đi tới Hỏa Tào Đường, đem gặp phải bạo hùng dạng thú tin tức báo cho Hỏa Tào Đường đóng giữ đệ tử. Một phen sinh động miêu tả bọn họ nhìn thấy đứng thẳng gấu đen lớn sau, bị Hỏa Tào Đường đệ tử banh đi rồi. Không ai sẽ tin chuyện hoang đường của bọn họ. Chưa từng nghe nói loại này dạng thú lại không nói, nếu thật sự có như vậy dạng thú tập kích, hai người bọn họ làm sao có khả năng còn có thể sống? Khả năng cao kết quả chính là bị nuốt đến lông đều không dư thừa. Lại vẫn nói ra dạng thú kiêng ăn loại lý do này, không phải ăn nói linh tinh chính là trong mắt xuất hiện ảo giác. Bị manh đi rồi, Phương Quang chính mình lại không xác định, hỏi người Câm Diệp Căn, ngươi nói chúng ta có thể hay không là thật xuất hiện ảo giác rồi. Người Câm Diệp Căn cũng mơ hồ lắc đầu. Ha ha ha, ẩn thân điểm, huyễn giới trong thư phòng truyền đến Tần Đào hài lòng cười nhẹ tiếng. Trải qua nghiệp chứng, hắn mang về những dược vật kia đặc tính, cùng đồ sách trên miêu tả gần như, nhưng hắn cũng có một ít phát hiện mới. Nhất làm cho hắn hưng phấn chính là, thuốc xác thực có thể đối hóa hỏa trùng sản sinh ảnh hưởng. Nói cách khác, chỉ phải không ngừng thử nghiệm, hắn có rất lớn khả năng có thể tìm được giết chết hóa hỏa trùng thuốc. Ý nghĩ của ta là có thể đi được thông. Hắn ung dung một hồi tâm tình sau, đem hôm nay thí nghiệm kết quả làm một cái càng cẩn thận tổng kết, sau đó ghi lại ở làm nghề y bút ký bên trong. Khép lại bút ký sau, một luồng manh liệt cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Hắn phát hiện mình xuất phát từ nội tâm yêu thích hôm nay sách văn viết chữ, yêu thích loại này nhìn bệnh tật bị khắc phục cảm giác. Hắn lúc này thu được một loại dị thường khó được tự mình tán đồng cảm. Ta đang làm chính xác sự, ta đang làm có ý nghĩa sự, hơn nữa ta có thể làm được, đồng thời làm được càng tốt hơn. Như vậy cảm giác vui sướng kéo dài hồi lâu không tiêu tan. Trong lúc giật mình, lực lượng tinh thần của hắn hạn mức tối đa thu được một lần đột phá. Không tên, Tần Đào có chỗ hiểu ra. Hắn cúi đầu nhìn trong tay bản này mới vừa bắt đầu viết bút ký, lẩm bẩm nói, có lẽ bản này bút ký chính là ta đột phá lực lượng tinh thần hạn mức tối đa một cái khác khả thi con đường. Hắn xách bút đem giờ khắc này cảm nộ ghi chép xuống sau, bắt đầu kiểm tra tinh thần của chính mình trạng thái. Lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đạt đến 365 điểm, hoàn thành làm nghề y bút ký viết sau, đầy đủ tăng cao 10 điểm. Cái cảm giác này, song trọng vui sướng, thực sự là tốt lắm rồi. Lúc này tinh thần dư lượng còn thừa 120 điểm, hắn dùng 70 điểm cụ hiện ra một cái dây sắt, sau đó đem dây sắt chế tác thành một cái sợi sắt, treo ở phòng thí nghiệm trên vách tường. Đối với hắn mà nói, sợi sắt càng nhiều càng tốt, hắn giai đoạn thứ nhất mục tiêu là nắm giữ 20 cây dài 10 mét sợi sắt, sau đó suy nghĩ thêm dùng bằng sắt làm cái khác vũ khí. Hiện tại hắn đang nắm giữ 8 cái dài 10 mét sợi sắt, lấy hiện tại lực lượng tinh thần tăng trưởng xu thế tính toán, chừng 10 ngày, hắn liền có thể đạt thành mục tiêu. Mà còn lại 50 điểm lực lượng tinh thần dùng để ứng đối có chuyện xảy ra, Tần Đào không dự định vận dụng. Tiếp đó, bắt đầu mô phỏng luyện tập huyễn giới chiến đấu. Mô phỏng luyện tập phương pháp rất đơn giản, hắn trước tiên ở trong phòng thí nghiệm ảo tưởng ra một cái quân địch giả, sau đó sử dụng các loại vũ trang đối quân địch giả phát động tấn công. chủ yếu mô phỏng chính là sợi sắt quấn quanh, phi đao bắn mắt, múa đao chạm thủ trở cơ bản kỹ năng. Những năng lực này nếu là không luyện tập nhiều hơn, phòng trường lâm chiến thời điểm không phát huy ra muốn hiệu quả. Sợ nhất xuất hiện loại kia sợi sắt quá chậm quấn không tới người, phi đao bắn không chuẩn các loại tình huống, khi đó cũng không biết chết như thế nào. Đương nhiên, trừ bỏ luyện tập năng lực công kích ở ngoài, hắn còn mô phỏng kẻ địch khởi xướng các loại công kích, làm sao sử dụng tấm ván gỗ, tấm kiên trở vũ trang tiến hành đó nữa. Hắn còn nảy sinh ý nghĩ bất chợt, có thể hay không ở trong huyễn giới chuẩn bị đại lượng hắc thủy, sau đó thời điểm chiến đấu, sử dụng thủy lao thuật đem kẻ địch gây mù. Có thể hay không sáng tạo một ít người gỗ giả, ngụy trang thành dáng dấp của chính mình, quấy rầy kẻ địch. Có thể hay không dựng một cái sẽ lưu động khiến người mê mội không gian, để bị kéo vào được kẻ địch đứng cũng không vững. Những ý nghĩ này tựa hồ cũng có thể thực hiện. Chỉ muốn lấy được, cho dù trên thực tế không tồn tại đồ vật, đều có thể ở trong huyễn giới thực hiện. Có lẽ hắn có thể dùng huyễn giới sáng tạo một cái hiện đại đô thị. Mỗi lần nghĩ tới đây, Tần Đào đều tự đáy lòng cảm thán chính mình mạnh mẽ, ta quá lợi hại rồi. Tần Đào vẫn tiến hành mô phỏng chiến đấu, mãi đến tận trên tinh thần truyền đến một trận cảm giác mệt mỏi sau, mới dừng lại. Hắn đầu tiên là theo thói quen kiểm tra một chút huyễn giới vật phẩm bày ra sau, đem phòng thí nghiệm đổi thành phòng ngủ, rất nhanh ngủ say. Muốn một bộ thân thể khỏe mạnh, nhất định phải ăn được, ngủ được, số lượng vừa phải vận động. Chương 41, Mã Thiếu Phàm đã chết rồi sao? Tiếp đó, Tần Đào hoàn thành mỗi ngày bài tập sau, ngay ở tàng thư thất cùng kho thuốc đống thuốc gian vắng lai, thường thường sẽ thăm dò một chút hang kết cấu, sau đó vẽ ở đồ sách trên. Mỗi lần có phát hiện mới cùng phối dược linh cảm sau, ngay lập tức hoàn thành thuốc bố trí, lại đổi bạo hùng ra rẻ, đem Vương Quang cùng người câm diệp căn gõ ngất, kéo vào phòng thí nghiệm của hắn, làm một ít thuốc kiểm tra. Đáng nhắc tới chính là, Tần Đào phát hiện một loại hiệu quả phi phàm mê man thuốc, bị hắn xưng là mê dược, chỉ cần tiêm vào một ống lớn, liền có thể để cho hai người ở thí nghiệm trong lúc hôn mê ngủ không tỉnh. Cái này cũng là hai người hết sức phối hợp Tần Đào thuốc thí nghiệm một trong những nguyên nhân. Như này thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 20 ngày đi qua. Mà Tần Đào lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đã đạt đến 550 điểm, thực lực so với trước mạnh hơn rất nhiều lần. Đồng thời miễn giới phạm vi lại có đột phá, mở rộng đến 10 mét bán kính. Nói cách khác, chỉ cần cùng hắn cách nhau 10 mét bên trong, chính là hắn tuyệt đối mục tiêu công kích. Đáng nhắc tới chính là trong huyễn giới các loại vũ trang, 30 điều dài 10 mét sợi sắt, 10 chuôi sắc bén phi đao, 10 chi sắc bén bút máy, 10 chi bằng sắt móc câu mũi tên, một mặt bịt kín sắt lá tấm khiên, một cái dài 50 cm dao bầu, một cái khảm nạm đinh sắt bền bị lang nha gậy lớn, ba bộ bao trùm toàn thân cao su trang phục, đại lượng bền bị tấm ván gỗ, đại lượng hắc thủy, năm cụ có thể hoạt động Tần Đào người giả. Trong chiến đấu, khống chế có sợi sắt hắc thủy, công kích có phi đao dao bầu mũi tên lang nha đồng, phòng ngự có cao su trang phục cùng sắt lá tấm khiên, còn có người giả có thể dùng để mê hoặc kẻ địch. Tràn đầy đều là cảm giác an toàn. Quan trọng nhất chính là, theo lực lượng tinh thần tăng gọn, hắn điều khiển tinh thần tạo vật có thể phát huy ra sức mạnh, so với trước mạnh quá nhiều. Hiện tại sẽ cùng Mỹ Lị đối luyện, có lẽ đã có thể đè lên Mỹ Lị đánh. Đến mức Mã Thiếu Phàm, hắn cũng đoán không được đối phương thực lực chân chính, đánh lên lại là tình huống thế nào. Căn cứ Mỹ Lị cùng cách nói của Mao Xuân, Mã Thiếu Phàm vô cùng mạnh mẽ, bình thường dạng sư sẽ không là đối thủ, nếu là ta đối đầu, tất nhiên muốn toàn lực ứng phó. Suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không quá tự tin. Không thể kích động, thời gian ở phía ta bên này, kéo thời gian càng dài, đối với ta càng có lợi, đối đầu phát dục mới là đúng lý, vạn nhất tự mãn, đánh lên phát hiện đánh không lại liền gây go rồi. Ta hay là muốn trở nên càng cường sau lại giết chết hắn, ít nhất cũng phải 1000 điểm lực lượng tinh thần trở lên. Không, 1000 điểm không đủ, muốn 2000 điểm, 3000 điểm. Ta không thể đánh không chắc chắn trận chiến đấu, không thể đem chính mình để ở trong nguy hiểm, đánh nhau chú ý một cái lấy cường lấn nhược lấy lớn ép nhỏ lấy nhiều khi ít. Nghĩ vấn đề, hắn đi tới tàng thư thất sao chép đồ sách, rất nhanh bứt bỏ tạp niệm chìm vào trong sách. Có thể chăm chú đọc sách, cũng là một loại cực hạn hưởng thụ. Sau một lúc lâu, Tần Đào đứng dậy thật dài lười biếng duỗi người, đem sách trả về chỗ cũ, sau đó đi ra ngoài. Hắn thầm nói, ngày hôm nay kiểm tra đồ sách sau, ta lại có mới linh cảm, có lẽ dùng mạc hương lan, vỏ bạch trường, lạc thạch hoa phối hợp mao tiêm thảo điều chế mà thành dược tề, có thể đạt đến rất tốt giết chết hóa hỏa trùng hiệu quả. Này mấy loại dược liệu kho thuốc vừa vặn tồn có một ít, đáng giá thử một lần. Chỉ là Phương Quang cùng Diệp Căn gần nhất lá gan nhỏ đi không ít, vãng lai đều yêu thích cùng đồng lệ xa các nàng kết bạn mà đi, ta cơ hội hạ thủ biến thiếu. Nếu không đem đồng lợi các nàng đồng thời mang tới quên đi. Đang muốn, mơ hồ nghe được trong địa cung truyền đến một trận ầm ĩ tiếng. Hắn không khỏi hơi sững. Từ khi cha đường chủ mang đội ra ngoài sau, mảnh này thuộc về phối dược đường địa cung liền có vẻ đối lập yên tĩnh, tình huống bây giờ có vẻ không quá tầm thường. Là chuyện gì xảy ra, vẫn là nói cha đường chủ bọn họ trở về rồi. Không quản là một loại nào tình huống, đều đáng ra hắn nghiêm túc đối xử. Tần Đào tăng cao cảnh giác, lặng yên đi xuống mà đi. Trên đường hắn gặp phải một cái khuôn mặt quen thuộc, người này Thiếu Đường Hữu Chí, là phối dược đường đệ tử một trong, tu hành bí thuật là phong thủy ba lang, tay chân bận bẹo thành quỷ dị răng rớp, đi lên đường đến vô cùng quái dị. Mà hắn cũng là lần này tùy tùng cha đường chủ ra ngoài người một trong. Nhìn thấy người này trước mắt, Tần Đào lập tức rõ ràng, đúng là cha đường chủ đám người trở về rồi. Hắn ám thở dài, xem ra nhàn nhã tháng ngày tạm thời đến cùng rồi. Biết được tình huống cụ thể sau, hắn tạm dừng kế tiếp kế hoạch hành động, quyết định về ẩn thân điểm thật tốt đợi, tất cả chờ ngày mai tìm Mỹ Lị hoặc Mao Xuân hỏi rõ tình huống sau lại nói. Ngày thứ hai, Tần Đào đi tới đến Mao Xuân tu hành gian, không thấy Mao Xuân sau, lại đi vòng đi tìm Mỹ Lị. Quả nhiên thấy ngồi ở một cái nồi trước điều chế độc dược Mỹ Lị. Tần Đào chào hỏi, xem ra các ngươi chuyến này rất thuận lợi. Mỹ Lị nhìn thấy Tần Đào, ánh mắt sáng lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói, Tần Đào ngươi đến rất đúng lúc, đây là ta mới vừa điều chế tốt bà bối, đồng thời lại đây uống hai cái nếm thử mùi vị làm sao. Mỹ Lệ canh, Tần Đào đời này là vô phúc tiêu thụ rồi. Hắn đánh giá hai mắt, đột nhiên nhìn thấy Mỹ Lệ trên cánh tay tràn trề vết thương, không khỏi hơi kinh. Nhìn vết thương kia hình dạng, tựa cực bị một loại nào đó dã thú hung mãnh cắn trúng dáng dấp. Lại nghiêm túc vừa quan sát, phát hiện Mỹ Lệ không ngừng cánh tay bị thương, sau lưng, phần chân, bụng đều có sự khác biệt trình độ vết thương, chỉ là có chút đã khép lại, có chút còn đang thấm máu. Không thể nào tưởng tượng được Mỹ Lệ đi ra ngoài một chuyến này, đến tột cùng trải qua cái gì. Hắn không nhịn được chỉ trên người Mỹ Lệ vết thương hỏi, người vết thương trên người xảy ra chuyện gì? Mỹ Lệ nói, tự nhiên là cùng dạng thú tranh đấu lưu lại, một chút thương nhỏ không đáng nhắc tới. Lại là dạng thú. Hắn thường thường cùng Mỹ Lệ đối luyện, nhưng là biết thân thể của Mỹ Lệ đến cùng có bao nhiêu rắn chắc, xưng là thiết thân cũng không quá đáng, mãnh liệt như vậy thân thể, đi ra ngoài một chuyến đều làm cho vết thương chẳng trị, nếu là thân thể nhược một ít, chẳng phải là sẽ bị trực tiếp cắn chết. Tần Đào nghi ngờ nói, là bên ngoài dạng thú nhiều, vẫn là ngươi xuyên đám dạng thú bên trong. Làm sao sẽ nhận nhiều như vậy thương? Mỹ Lệ nói, này có cái gì có thể hiếm lạ, bên ngoài các loại dạng thú trải rộng hoang dã, đi ở bên ngoài, hơi không chú ý, ngươi cũng không biết sẽ bị cái gì ẩn giấu đi đồ vật tập kích, có chút người thậm chí chết rồi cũng không biết chính mình chết như thế nào. Ha ha, ngươi đừng xem ta xem ra thực lực còn có thể, đến vàng dã ngoại, chẳng là cái thá gì. Không những người khác chăm sóc, chết sớm ở không biết món đồ gì trong miệng rồi. Tần Đào đống nhiên rút một khẩu hơi lạnh, chưa bao giờ nghĩ tới bên ngoài dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Nếu là trước không cái gì tự vệ sức mạnh mà đi ra ngoài, chẳng phải là bị chết càng nhanh hơn. Hắn không có hoài nghi Mỹ Lệ lời nói, trên nguyên tắc tới nói, Mỹ Lệ lời nói sẽ có một ít đe dọa thành phần, nhưng không đến nỗi lừa dối. Mỹ Lệ gặp Tần Đào một mặt giật mình dáng dấp, lại không nhịn được cười ha ha, có thể đừng tưởng rằng bên ngoài là địa phương tốt, chúng ta phối dược đường lần này ra ngoài siêu tập dược liệu tất cả đều là nhất giai trở lên đệ tử, ngươi đoán chết rồi bao nhiêu người ở bên ngoài? Tần Đào sửng sốt, có người chết ở bên ngoài rồi. Mỹ Lệ rũi ra bốn ngón tay, nhếch miệng cười nói, chết rồi bốn cái. Tần Đào không biết này ở trong mắt Mỹ Lệ có gì buồn cười, đột nhiên nhớ tới ngày hôm nay chưa thấy Mao Xuân, tâm không khỏi nhấc lên, hỏi, Mao Xuân đây, hắn sống sót trở về sao? Mỹ Lệ cười nói, không nghĩ tới còn có người quan tâm Mao Xuân tên kia chết sống, thực sự là hiếm lạ. Ngươi yên tâm, tên kia chạy có thể nhanh, những dạng thú kia căn bản không đuổi kịp hắn, hắn thậm chí không bị thương tích gì, rất khỏe mạnh. Tần Đào đông thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn không hy vọng dạy hắn văn tự Mao Xuân xảy ra chuyện gì. Tiếp theo hắn nghĩ đến cái gì, mang theo chờ mong hỏi, Mã Thiếu Phàm đây, hắn chết ở bên ngoài sao? Mỹ Lệ, không chết, hắn cũng không bị thương. Tần Đào hết sức thất vọng. Chương 42, ong long long con rồi không ra Tần Đào dự liệu, ngày thứ hai đi hỏa tảo đường thời điểm, được cha đường chủ muốn gặp hắn tin tức. Trong lòng các loại suy đoán, đồng thời định ra các loại phương án ứng đối sau, Tần Đào bước lên cha đường chủ vị trí bình đài, nhìn thấy cái kia ngồi ở nồi lớn trước thân ảnh quen thuộc. Từ khi lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đột phá 500 điểm sau, Tần Đào năng lực cảm nhận trở nên càng thêm nhạy cảm. Lúc này thấy đến cha đường chủ, chớp mắt nhận biết được cha đường chủ dị thường. Suy yếu, nôn nóng. Ra ngoài buôn ba hơn 20 ngày, suy yếu một ít rất bình thường, nhưng cố này rõ ràng nôn nóng tâm tình, liền có vẻ hơi quái dị. Trước đây hắn chưa bao giờ ở cha đường chủ trên người nhận biết được loại tâm tình này. Là ở bên ngoài chuyện gì xảy ra, còn là tinh thần của ta trở nên nhạy cảm, nhận biết được cha đường chủ ẩn giấu đi tâm tình. Tần Đào trong đầu ý nghĩ lén qua, sau đó kiềm chế tâm thần, tới gần trước đi nói, "Cha đường chủ." Cha đường chủ sâu hút mấy cái trong nồi lớn bốc lên mà khói, trực tiếp hỏi lên phối dược đường khoảng thời gian này tình huống đến. Đối này Tần Đào đã sớm chuẩn bị, rõ ràng chuẩn xác cho thấy tất cả bình thường. Cha đường chủ lại nhàn nhã hỏi, "Trước cho ngươi đi tàng thư thất quen thuộc thường dùng thuốc, có thể có thu hoạch." Tần Đào nói, "Cha đường chủ yêu cầu ta kiểm tra bộ phận thường dùng thuốc, ta đã ghi nhớ một ít, cũng ở thời gian nhàn hạ đi kho thuốc cẩn thận phân biệt, hiện tại đại khái có thể nhận ra 40 loại thường dùng thuốc." Cha đường chủ đột nhiên mở mắt ra, kinh ngạc nhìn Tần Đào, lại lần nữa xác nhận nói, "Có thể nhận ra 40 loại." Tần Đào trên thực tế có thể phân biệt thuốc chí ít 150 loại, nhưng thấy cha đường chủ như vậy hỏi dò, trong lúc nhất thời không dò rõ đến cùng là nhiều vẫn là ít đi, thế là cũng không xác định nói, hẳn là đúng không? Cha đường chủ không nói gì, trong tay đột nhiên tuôn ra một cái màu xanh yên xà, hướng một bên chất đống thuốc tìm kiếm. Những dược vật này là bọn họ lần này ra ngoài thu thập trở về một phần. Yên xà tùy cơ ngậm lên mấy loại cỏ lá, đặt tại trước mặt Tần Đào nói, thử xem. Tần Đào chỉ nhìn hai mắt, lập tức đem này mấy loại thuốc tên gọi, tính trạng, cách dùng một vừa nói ra, cùng đồ sách miêu tả không kém nhiều. Cha đường chủ không nhịn được than thở, Tần Đào ngươi cũng thật là cái thiên tài, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi, chỉ tiếc. Tần Đào không hiểu hắn đáng tiếc cái gì, hơn nữa tự nhận cũng không phải là cha đường chủ nói tới thiên tài. Hắn trí nhớ cũng không tốt bao nhiêu, có thể nhanh chóng nhớ kỹ, dựa cả vào huyễn giới ghi chép công năng. Hắn thầm nói, như ta là thiên tài, cũng không đến nỗi tiếng Anh chưa từng đạt tiêu chuẩn quá. Cha đường chủ đổi đề tài nói, lần này ra ngoài ta phối dược đường chết rồi bốn người, bố trí thành phẩm phương thuốc không đủ nhân lực, nếu ngươi đối thuốc khá có thiên phú, vậy thì qua bên kia hỗ trợ, ta sẽ để đường hữu trí mang theo ngươi, mà ngươi phải nhanh một chút học được các loại thuốc bố trí. Tần Đào nghe được mí mắt giật lên, trong lòng hô to mẹ nó. Nói đến nói đi, là cho hắn tìm việc làm a. Bất quá đối với thế giới này phương thuốc, hắn ngược lại có chút hứng thú, cũng không có từ chối, lại nói, hắn thật giống không có từ chối chỗ trống. Cha đường chủ suy nghĩ một chút, lại nói, lần này Mã Thiếu Phàm theo ta ra ngoài, trùng hợp hoàn thành rồi hạng thứ 3 thử thách lên cấp nhị giai, sau này ta cần hắn chăm chú tu hành, mau chóng hoàn thành hạng thứ 4 thử thách, sở dĩ trên tay hắn kho thuốc cùng nhau giao do ngươi đến trông giữ. Tần Đào, kẻ địch dĩ nhiên thăng cấp rồi. Một luồng cảm giác ngột ngạt lại lần nữa kéo tới, đem trước hắn thật vất vả tích góp lên tự tin, lại lần nữa mạnh mẽ đè xuống. Hơn nữa không đúng a, hắn tên thiên tài này không càng hẳn là chăm chú tu hành sao? Làm sao chuyện gì đều chồng cho hắn làm, một bộ sợ hắn quá nhàn dáng vẻ. Quan trọng nhất chính là, chuyện của Mã Thiếu Phàm hắn không muốn tiếp nhận. Bất quá hiển nhiên cha đường chủ chỉ là coi hắn là một đầu nghe lời châu sai khiến, cũng không có thế hắn cân nhắc qua vấn đề, thậm chí không cân nhắc qua hắn một cái này nho nhỏ người mới, phải chăng có năng lực hoàn thành hắn sắp xếp nhiệm vụ. Ở cha đường chủ tỉ mỉ báo cho Tần Đảo nội dung công tác thời điểm, vóc người mập mạp Mã Thiếu Phàm bước nhẹ nhàng bước tiến đến rồi. Có thể nhìn ra tâm tình của hắn rất tốt, nhưng nhìn thấy Tần Đảo sau, sắc mặt của hắn nhanh chóng âm trầm lại, tiếp theo khóe miệng nết ra một cái giữ tận độ cong. Không sai, ở trong mắt Tần Đảo, chính là giữ tận độ cong. Kẻ địch mỉm cười, đều mang theo giữ tận ác ý. Mã Thiếu Phàm không nhìn thẳng Tần Đảo, mang theo mỉm cười cùng cha đường chủ chào hỏi. Cha đường chủ sau đó báo cho Mã Thiếu Phàm đối Tần Đảo sắp xếp, để hắn kế tiếp chăm chú tu hành, không cần lại đi kho thuốc. Mắt Trần có thể thấy, sắc mặt của Mã Thiếu Phàm lại lần nữa âm trầm lại. Tần Đào cũng nhạy cảm nhận biết được Mã Thiếu Phàm buồn bực mà cuồng bạo tâm tình. Thật giống như có một cái chán ghét con ruồi vẫn ở bên thai ong 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 bay, muốn tìm thời điểm lại không gặp ở nơi nào, vừa mới chuyển đầu đem con ruồi này quên đi, sau một khắc lại xuất hiện tại bên thai ong ong ong. Một khắc đó cảm thụ là, cho dù đem đồ vật đập hư, cũng phải diệt con ruồi này. Lúc rời đi, Mã Thiếu Phàm quay đầu nhìn Tần Đào, thân thiết cười nói, "Tần Đào, cùng đi." Hắn làm sao có khả năng sẽ cùng đối phương cùng đi, lập tức cự tuyệt nói, "Mã quản sự ngươi đi trước, ta còn có một chút vấn đề thỉnh giáo cha đường chủ." Mã Thiếu Phàm đều lười che giấu trên mặt tác ý, cười lạnh một tiếng trực tiếp rời đi. Kế tiếp Tần Đào lại hướng cha đường chủ hỏi do một ít liên quan với phương thuốc vấn đề sau, mới lặng lẽ rời đi. Hắn ở hành lang bên trong đi qua một cái chỗ ngoặt sau, ngừng lại, ý nghĩ hơi động, hai cái màu đen bọ cánh cứng bị bọc ở một cái thủy tinh tre bên trong, bay tới trước mặt hắn. Hắn nhìn hai cái kia quen thuộc bọ cánh cứng, mà không hề cảm xúc thấp giọng nói, "Đây là hóa hỏa trùng thành trùng. Đây là vừa nãy từ trên người Mã Thiếu Phàm rơi xuống hóa hỏa trùng, nhân lúc Tần Đào không ngừng ý thời điểm, lặng yên bỏ lên trên sau lưng của hắn, liền giấu ở trong y phục." Nhưng mà Mã Thiếu Phàm không biết chính là, hắn mơ ám, tất cả ở Tần Đào tinh thần cảm giác bên dưới. Xem ra Mã Thiếu Phàm đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bóp chết hắn rồi. Trên thực tế Tần Đào rất muốn mau sớm đem Mã Thiếu Phàm làm chết, nhưng hắn nhất thời đoán không được thực lực của Mã Thiếu Phàm, không dám dễ dàng động thủ. Hôm nay nghe cha đường chủ nói Mã Thiếu Phàm đạt đến nhị giai, càng làm cho hắn do dự. Nhất giai mỹ lệ đều lợi hại như vậy, kia không thể nào tưởng tượng được nhị giai sẽ mạnh bao nhiêu. Không thể đại ý, có thể tránh liền lại tránh một trận. Mã Thiếu Phàm tuy rằng cũng sẽ tiến bộ, nhưng tất nhiên là ta tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn. Lúc này hắn nếu có điều cảm giác hướng về bên cạnh vừa nhìn, liền gặp tầm ức vách đá một góc có một cái khổng lồ rết ở leo lên. Hắn tiện tay đem hai cái hóa hỏa trùng kề sát ở rết trên lưng, lẩm bẩm nói, "Ngươi tìm rết chơi đi, ta tạm thời bất hòa ngươi đánh." Gặp hóa hỏa trùng vững vàng kề sát ở rết trên lưng, mà rết cũng không có nhận ra được sau lưng dị dạng, liền cấp tốc rời đi, đi tới đã biến thành dáng dấp của mỹ lệ. Hồi lâu Mã Thiếu Phàm xuất hiện tại một chỗ âm u ở bức hành lang bên trong, mặt âm trầm bốn phía đánh nhìn, cuối cùng hai mắt tập trung ở một cái hẹp dài trong khe đá. Trong lòng hắn bay lên một tia kinh ngạc, con kia đang ghét con sâu nhỏ còn có thể trốn ở cái khe này bên trong hay sao? Đang muốn đem con mắt đục lên đi nhìn rõ ràng, liền gặp một cái khổng lồ rết chui ra, dọc theo góc tường nhanh chóng bò sát. Mắt sắc hắn ở rết trên lưng nhìn thấy hai cái nho nhỏ hóa hỏa trùng. Cảm giác tới nói, đúng là mình thả ra hai con kia. Mã Thiếu Phàm nhíu mày, hóa hỏa trùng của ta làm sao sẽ xuất hiện ở đây, là không cẩn thận rơi xuống, vẫn là nói bị tiểu tử kia phát hiện rồi. Rất nhanh, hắn lạnh lùng cười lên, may mắn khiến ngươi chạy trốn một lần, vậy hãy để cho ngươi lại thở dốc hai ngày. Nói hết, tay cầm thành chảo, gặp một tiếng dây lên một đạo ngọn lửa màu tím, nhẹ nhàng vạch một cái, tử hỏa đống nhiên lan tràn mà ra, đem giết liền mang theo hai cái hóa hỏa trùng bỏng đốt thành cho bụi, phát ra xì xì tiếng vang. Hắn vất tay một cái rời đi trên đường vừa vặn đụng tới chuyên môn chờ hắn Phương Quang cùng người cầm dược ăn. Phương Quang nhìn thấy Mã Thiếu Phàm sau, kích động đến kém chút nhiệt lệ tràn mi, xông về phía trước thâm tình la lên, "Mã quản sự, ngài trở về thực sự là quá tốt rồi." Đang muốn đem bọn họ khoảng thời gian này ở trong địa cung tao ngộ quỷ dị bạo hùng nói ra, liền thấy bọn họ tôn kính Mã quản sự bước chân không ngừng, còn lạnh lùng nhìn liếc bọn họ một mắt, khóe miệng bên trong bỏ ra một chữ cút. Phương Quang lập tức cấm khẩu. Chương 43, áp chế tu hành. Cha đường chủ đám người sau khi trở lại, phối dược đường khu vực lại lần nữa ầm ĩ lên, tựa hồ khôi phục lại trước đây dáng dấp. Duy nhất không giống chính là Tần Đảo. Hắn thanh nhàn không tới một tháng sau, lại bắt đầu bận túi bụi rồi. Mỗi ngày vừa dậy sớm hoàn thành chính mình bài tập, cụ hiện tinh thần dây sắt, tiến hành tinh thần tu hành, tìm mỹ lý đối luyện, đi tàng thư các sao chép tư liệu. Ngoài ra, hắn còn muốn đi chế dược của hiệp đồng đường hữu trí đám người bố trí các loại thuốc, thường thường còn muốn tìm đọc một hồi phối dược đường chứng vụ. Kết thúc mỗi ngày, có vẻ vô cùng bận rộn. Tần Đào biểu thị đây không phải hắn muốn sinh hoạt. Cũng may hắn cũng không ghét chế dược của công tác, ở đây hắn có thể học được rất nhiều thuốc bố trí tri thức. Tỷ như hắn rốt cục hiểu rõ loại kia dùng để ngâm con mắt thực đục chi độc nên làm gì điều chế, tỷ như mỹ lý gần nhất uống loại kia chất lỏng màu đỏ lại làm món đồ gì, tỷ như được hoan nghênh nhất chính là một loại có thể ngăn cản vết thương khép lại nước thuốc, lại nên làm gì điều chế. Các loại đa dạng dược phẩm, trị bệnh cứu người không có, dàn mặt thân thể ngược lại một tay hào thủ, để hắn thực tại mở mang tầm mắt. Ở chế dược quật trong lúc công tác, Tần Đào có vẻ vô cùng chịu khó, cũng nguyên nhân chính là như vậy, chế dược quật bên trong công tác những người khác, cũng không có như Mã Thiếu Phàm bình thường đối với hắn sản sinh mãnh liệt căm ghét tâm tình, chỉ là mong chờ Tần Đào có thể nhiều làm một điểm, bọn họ thiếu làm một điểm. Mà vẹn vẹn 4 ngày, Tần Đào liền tham dự hết thảy thuốc điều chế, cũng ở cùng ngày trở lại ẩn thân điểm sau, đem hết thảy tiếp xúc qua phối phương, tỉ mỉ ghi chép xuống. Ngày này, hắn chính ngao chế một loại xưng là vạn tinh cao thuốc, loại này dược có người nói là tu hành, bạch tiết trấn hồn, cần dùng đến đặc thù thuốc, thoa lên người sau, có thể để cho mặt ngoài thân thể mục nát, cũng bốc lên vô số điểm trắng, bởi vậy được gọi tên. Nay nồi là hắn căn cứ phương thuốc lần thứ nhất ngao chế, xem ra sắp thành công rồi. Ngay ở hắn hiếu kỳ nhìn chằm chằm vạn tinh cao thành hình quá trình thời điểm, tay chân uốn lượn đường hữu trí bước quái dị bước tiến đi tới, hiếu kỳ hướng về hắn trong nồi đánh nhìn. Chỉ thấy trong nồi một loại trắng sữa dạng keo vật chính chậm rãi bốc lên trắng âm, từ từ làm lạnh đọc lại, vẻ ngoài vô cùng tốt. Đường hữu trí nhất thời giật mình nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đây là lần thứ nhất ngao chế vạn tinh cao chứ? Làm sao phải nhận được phẩm chất cao như vậy thuốc cao? Tần Đào đối mấy ngày nay tay lấy tay dạy hắn chế dược đường hữu trí cảm quan không xấu, nghe vậy đáp, dựa theo ngươi cho đan phương từng bước hoàn thành, được chính là bộ dáng này, phẩm chất có cao hay không ta cũng không biết, có lẽ chỉ là đúng dịp. Đường hữu trí nói, ngươi quả nhiên như cha đường chủ từng nói, là một cái chế dược thiên tài. Ta ở chế dược quật làm gần 1 năm, vạn tinh cao cũng chế 1 năm, chỉ có số ít mấy lần có thể thu được phẩm chất cao như thế vạn tinh cao. Mà ngươi là một cái người mới, mấy ngày nay ngao chế thuốc, không một thất bại, còn có thật nhiều phẩm chất cực cao thành phẩm. Có lẽ có ít đúng dịp thành phần ở trong đó, nhưng ta tin tưởng càng nhiều chính là thiên phú. Trên thực tế phương thuốc bên trong chỉ đánh dấu phối dược cụ thể phân lượng, ném vào trong nồi thứ tự trước sau, cùng với cụ thể quá trình, cũng không có tỉ mỉ viết rõ dược liệu ngao chế thời gian. Ngao chế quá trình, tất cả đều là Tần Đào đánh giá đến. Có thể ngao chế thành trong miệng đường hữu trí phẩm chất cao vạn tinh cao, hắn cũng vô cùng bất ngờ. Có hay không một khả năng, đó chính là những này không quá người bình thường, đối thành phẩm dược yêu cầu quá thấp. Chờ vạn tinh cao triệt để làm lạnh, đường hữu trí lại lần nữa xác nhận này nổi vạn tinh cao đúng là phẩm chất cao sản phẩm, đối xử ánh mắt của Tần Đào nhất thời trở nên không giống rồi. Hai mắt của hắn từ từ nóng rực, dường như nhìn một cái thiên tài tuyệt thế. Sau đó đường hữu trí từ trong lồng ngực móc ra một tấm da thú giấy ở trước mặt Tần Đào mở ra, bước này tân dược tề là cha đường chủ tự mình yêu cầu ngao chế, mấy ngày nay ta ngao chế mấy phó, lãng phí không ít thuốc, đều không có cách nào ngao chế ra cha đường chủ thỏa mãn dược tề. Tần Đào ngươi nếu là thiên tài, kia tất nhiên theo ta không giống nhau, ngươi tới xem một chút bước này dược tề nên làm gì ngao chế, ngày hôm nay ngươi liền thử một lần, ta cho ngươi làm trợ thủ. Tần Đào theo bản năng nói, cha đường chủ muốn. Cái này không được đâu, nếu là ta đem dược đều làm nát, chẳng phải là không có cách nào bàn giao. Vẫn là ngươi tới đi, không chiếm được càng tốt hơn dược, nhưng ngao đi ra chí ít có thể sử dụng, có cái bảo đảm. Đường Hữu Chí lập tức nói, không có chuyện gì, ta tin tưởng thiên tài thực lực, ngươi cứ việc lớn mật đi ngao chế, nếu là thật là xấu, tính trên đầu ta. Đương nhiên, nếu là thành, có ngươi một phần công lao, ta Đường Hữu Chí không cần lừa ngươi. Đường Hữu Chí đối Tần Đào tự tin, xem ra so với Tần Đào bản thân càng đủ. Tần Đào cũng rất tò mò bức này dùng ra thú giấy ghi chép dược tề, đến tột cùng là cái gì, thế là thuận thế nhận lấy kiểm tra. Không có danh mục, chỉ có yêu cầu dùng đến thuốc cùng phương pháp luyện chế. Loan Liêm Thảo, Tam Xoa Hoa, Chiêu Phong Miêu, Tiểu Viên Tung, Bạch Tinh Thảo, Ngũ Diệp Trùng. Tần Đào xem xong những dược vật này sau, trong lòng đống nhiên vui vẻ, Tiểu Viên Tung, Bạch Tinh Thảo. Hai loại này thuốc căn cứ đồ sách ghi chép, nắm giữ cực cường giết trùng hiệu quả, hắn vẫn hướng tìm một ít đến cho Phương Quang thử xem, chỉ là trong phối dược đường cũng không có những dược vật này. Không nghĩ tới hôm nay ở đây có thể nhìn thấy. Hắn không chút biến sắc hỏi, những dược vật này đều không thông thường à, chẳng lẽ các ngươi lần này ra ngoài, chính là tìm kiếm những dược liệu này. Đường Hữu Chí không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp gật đầu nói, không sai, lần này ra ngoài tìm kiếm thuốc, cơ bản đều dùng đến bố trí bức này dược tề, đây là cha đường chủ tự mình muốn dùng, sở dĩ mỗi một phần thuốc đều có vẻ vô cùng quý giá, ta không muốn lãng phí ở trên tay của ta. Tần Đào không có chậm lại, gật đầu đáp lại, tốt, đã như vậy, ta liền thử xem. Hắn thầm nói, phía trên không ít thuốc đều là ta cần, vừa bạn tìm cơ hội cầm một ít. Chờ bạn tinh cao triệt để thành hình sau, Tần Đào lập tức cùng Đường Hữu Chí đi tới một gian khác chế dược hàng, bắt đầu bố trí bức này vô danh dược tề. Trong quá trình Tần Đào từng cái kiểm nghiệm qua tay thuốc, đúng là thứ mà hắn cần, chỉ là Đường Hữu Chí ở một bên nhìn chằm chằm, hắn không tiện hạ thủ. Kiên trì chờ đợi, không đợi. Cùng ngày trở lại ẩn thân điểm sau, Tần Đào triệu ra thư phòng, lấy ra bút ký đem ngày hôm nay nhìn thấy ra thú giấy dược tề hoàn chỉnh ghi chép xuống. Lại mở ra hắn, thuốc đại toàn, từng cái tìm kiếm đối ứng thuốc, tìm đọc dược hiệu. Hắn nghĩ làm rõ bước này vô danh dược tề công hiệu, cũng hiếu kỳ tra đường chủ sử dụng thuốc đến tột cùng là hình dáng gì. Dùng thuốc chủng loại cùng phân lượng đi suy ngược dược tề công hiệu, tuy rằng không chính xác, nhưng bao nhiêu có thể biết được một ít đầu mối. Tần Đào là một cái người mới dược tề học đồ, cũng yêu thích loại này khô khan suy luận trò chơi. Không biết qua bao lâu, gia thú trên giấy thuốc cụ thể công hiệu bị hắn từng cái đánh dấu ở phương thuốc bên cạnh, thuận tiện kiểm tra. Bước này phương thuốc phối dược vô cùng hỗn độn, hắn vừa bắt đầu không nhìn ra cái gì. Hắn lại dựa theo dùng dược phân lượng tiến hành rồi một lần nữa xếp thứ tự, đem phân lượng nhiều nhất thả ở mặt trước, phân lượng ít nhất thả ở phía sau, lần thứ hai kiểm tra. Lần này hắn nhìn ra không giống nhau địa phương, dược lượng lớn nhất chính là ngũ diệp trùng. Ngũ diệp trùng Tần Đào vừa vặn có ghi lại ở thuốc đại toàn bên trong, hiệu quả rất đơn giản, có thể xua tan, áp chế giặc khí, ăn nhầm ngũ diệp trùng giả, nhẹ thì tu hành chậm chậm, khó có đột phá, trọng tác thực lực giảm mạnh. Phối hợp đặc biệt thuốc sử dụng, có thể dùng để áp chế tu hành. Tần Đào kinh ngạc nói, áp chế tu hành? Nhìn đám người điên này nỗ lực dằn vặt dáng dấp của chính mình, hận không thể sớm ngày tu thành bệnh bất trị, làm sao sẽ muốn áp chế tu hành đây. Hắn lại lần lượt kiểm tra vô danh dược tề cái khác phối dược, lập tức phát hiện trong đó có không ít số lượng lớn dược tề, đều có một ít áp chế tu hành tác dụng. Hắn lẩm bẩm nói, Đường Hữu Chí nói đây là cha đường chủ tự dụng dược tề đi, cha đường chủ hắn phải làm gì? Lẽ nào hắn tu hành phương thức chính là áp chế tu hành? Không giống đi. Nhìn hắn dục Mã Thiếu Phàm tu hành dáng dấp, liền không giống. Hắn hận không thể Mã Thiếu Phàm lập tức hoàn thành 4 hạng thử thách, đột phá đến tam giai dạng sư dáng vẻ. Chương 44, bụng ta làm sao rồi? Ngoành ngoành ngoành. Chật hẹp tu hành gian bên trong, Tần Đào cùng Mỹ Lệ nhanh chóng giao thủ. Tần Đào thân hình phiêu dật, ở giữa sân nhanh chóng chằn chọc xê dịch, mỗi lần đều có thể lấy cực nhỏ góc độ né tránh Mỹ Lệ quyền cước. Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện động tác của Tần Đào linh hoạt đồng thời, còn có một chút quái dị. Tỷ như, nguyên bản mắt thấy Tần Đào nghiêng sang trái, liền muốn rơi vào Mỹ Lệ dự phán công kích lúc, hắn đều có thể ở thời khắc mấu chốt mạnh mẽ ngừng lại thân hình, tránh sang một bên, khen chốt là còn không thấy hắn có lực địa phương. Quả thực trái với Mỹ Lệ nhất quán chiến đấu thường thức, điều này làm cho nàng cùng Tần Đào đánh lên, rất không dễ chịu. Dường như cùng nàng đối chiến, không phải một người, mà là một cái linh hoạt mèo, liền rất quái lạ. Càng làm cho Mỹ Lệ ngoác mồm kinh ngạc chính là, một tháng không gặp, Tần Đào khí lực tăng trưởng đến hầu như cùng nàng không phân cao thấp trình độ. Không, nói đúng ra, Tần Đào bạo phát lực đã vượt qua nàng rồi. Bởi vì ngày hôm nay cùng Tần Đào đối chiến, là nàng bị đè lên đánh, bị đè lên đánh nguyên nhân là thường thường bị Tần Đào đột nhiên bạo phát lực chấn rối loạn công kích tiết tấu, trở nên bị động lên. Nếu không có nàng một bộ thiết thân cực kỳ cường hãn, không sợ Tần Đào công kích, hiện đang sợ là bị đánh ngã trên đất trên ma sát rồi. Mặc cho nàng đầu óc làm sao suy nghĩ, cũng không nghĩ ra Tần Đào vì sao trong thời gian rất ngắn, liền phát sinh như vậy biến hóa to lớn. Tần Đào linh hoạt né qua Mỹ Lệ một cái đá bay, một cước đầu gối trước tiên giơ lên, tiếp theo lực lượng tinh thần ra chỉ ở trang phục bên trên, cẳng chân thuận thế trên đá. Vành ở giữa Mỹ Lệ eo người, Mỹ Lệ nhận đòn nghiêm trọng này, như thiết thân thể như bóng đá vậy hướng ra phía ngoài bắn ra. Nhưng nàng tại thân thể bị cự lực đánh bay sau, rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt cân bằng, chắc chắn rơi xuống đất. Vừa xuống đất nàng liền khoát tay nói, không đánh không đánh, vô vị. Tần Đào thuận thế dừng lại, thở đều khí tức sau, kinh ngạc hỏi, ngày hôm nay mới bắt đầu đối luyện không bao lâu đi, làm sao không đánh? Mỹ Lệ ngờ vực đánh giá Tần Đào, nói, tiểu tử ngươi có phải là dùng biện pháp gì chơi xấu? Tần Đào lập tức khoát tay nói, ta có thể chơi cái gì ỷ lại? Hơn nữa đánh nhau chuyện như vậy, nào có chơi xấu cách nói này, không đều là nghĩ tất cả biện pháp đạt được thắng lợi sao? Mỹ Lệ vừa nghĩ, thật giống cũng vậy. Nhưng nàng ngày hôm nay chính là không muốn đánh, rất bị quất, còn không bằng uống rượu. Nàng thở phì phò ngồi trở lại chính mình nổi trước, ngày hôm nay dĩ nhiên hiếm thấy không có mời Tần Đào cùng với nàng uống mấy cái. Tần Đào bất đắc dĩ nói, được rồi, ngày hôm nay trước tiên tới đây, ta đi trước Mỹ Lệ. Hắn ngẫm lại cũng là, bây giờ cao su trang phục đã dùng đến vô cùng thành thạo, lực lượng tinh thần khu chuyển động thân thể chiến đấu dường như bản năng bình thường, gặp phải tình huống đều có thể nhanh chóng phản ứng. Hiện đang bình thường chiến đấu, hẳn là không cần lo lắng thân thể không kịp phản ứng rồi. Hắn cẩn thận cảm giác tình trạng của chính mình, tràn ngập tự tin. Tinh thần lực của ta hạn mức tối đa đã đạt đến 590 điểm, trong phòng thí nghiệm vũ trang cũng vô cùng phong phú, tự vệ thừa sức. Giống nhau thường ngày, hắn rời đi Mỹ Lệ tu hành gian sau, thẳng đến tàng thư thất mà đi. Đi tới, đã biến thành Mỹ Lệ. Loại này trùm vào da rẻ cảm giác, thực sự là cảm giác an toàn tràn đầy. Đi tới tàng thư thất sau, hắn có mục đích tra tìm một ít hữu quan sâu ghi chép, nghĩ chạm một hồi bật khí, nhìn một cái có thể hay không tìm tới liên quan với hóa hỏa trùng tỉ mỉ ghi chép. Tiếc nuối chính là, hắn ngày hôm nay cũng không có tìm được hóa hỏa trùng, ngược lại thu hoạch không ít cái khác sâu tin tức. Rời đi tàng thư thất, Tần Đào thẳng đến chế dược vật, thầm nói, tối hôm qua làm một ít đồ chơi nhỏ, ngày hôm nay lẽ ra có thể thuận lợi đem vài loại nào có giết trùng công hiệu thuốc mang đi. Nhìn thấy Tần Đào sau, Đường Hữu Chí vô cùng nhiệt tình chào đón, "Tần Đào, ngươi ngày hôm qua ngao chế dược tề, cha đường chủ hết sức hài lòng." Tần Đào lộ ra một cái mỉm cười nói, "Hắn yêu thích là tốt rồi." Đường Hữu Chí cười ha ha, "Ta đã nói cho cha đường chủ chủ yếu là công lao của ngươi, cha đường chủ đã đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa." Tần Đào không nói gì nói, "Ta không phải từng nói với ngươi, không cần nói cho cha đường chủ ta tham dự chế dược sao?" Đường Hữu Chí đối này ôm ấp thái độ thờ ơ, tùy ý nói, "Này đều là việc nhỏ không đáng kể, để cha đường chủ thưởng thức là vận may của ngươi." Đến, ngày hôm nay dược tề còn cần ngươi đến chế tác." Nhìn Đường Hữu Chí cười hì hì không coi là việc to tát dáng dấp, Tần Đào yên lặng đem Đường Hữu Chí người này kéo vào không thể giao lưu danh sách đen bên trong. Ngày hôm qua còn đáp ứng khỏe mạnh, quay đầu liền đem mình nói đã quên, sau đó đem hắn bán cái không còn một ngống. Như vậy người, vẫn là rời xa một chút cho thỏa đáng, bằng không ngày nào đó bị đối phương dùng vì muốn tốt cho ngươi mượn cớ cho hố cũng không biết. Tần Đào mặt không hề cảm xúc lấy đại một phần thuốc, đi tới chế dược thiết bị trước thu dọn lên, nhân lúc Đường Hữu Chí không chú ý, lấy ra một phần nhỏ kẹp ở tiểu bụng ngấn bên trong. Thuốc tới tay, Đường Hữu Chí đối này không có một chút nào phát hiện, chỉ là như một cái cục lốc bình thường, ở bên cười khúc khích nhìn Tần Đào bận việc. Một ngày việc đều hết bận sau, Tần Đào lược cảm hề phải trở lại ẩn thân điểm, triệu ra huyện giới phòng thí nghiệm. Sau một khắc, cao su trang phục từ trên người hắn bốc ra, trôi nổi ở trước mặt hắn, bụng vị trí nứt ra một cái lỗ hổng, lộ ra nút ở bên trong thuốc. Tần Đào đưa tay lấy ra thuốc, ha ha cười lên. Như vậy, ta đời thứ 8 thuốc sát trùng, bắt đầu chế tác. Cái khác phối dược, hắn đã chuẩn bị thỏa đáng. Hai ngày sau, Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn hai người làm xong kho thuốc việc sau, lại chửi mát kết bạn trở về. Từ khi Mã Thiếu Phàm sau khi trở về, hai người bọn họ tựa hồ tìm tới người tâm phúc, lá gan lại bắt đầu trở lên lớn. Mấy ngày vô sự sau, bọn họ cho rằng có phối dược đường trưởng bối ở, con kia quỷ dị bạo hùng dạng thú không dám lại chạy đến du đãng, sở dĩ lúc này nên ngang đi ở trở về trên đường, không gặp một điểm sợ sệt răng rớp. Phương Quang buồn bực nói, đã chừng mấy ngày không thấy Mã quản sự, thường ngày chúng ta làm xong sự tình sau, hắn cũng có ra tới kiểm tra một hồi kho thuốc, bây giờ chừng mấy ngày không gặp, là không phải nói rõ Mã quản sự đối với chúng ta vô cùng tín nhiệm, đã không cần kiểm tra rồi. Người Câm Diệp Căn liên tiếp gật đầu. Bất quá cho dù không ai kiểm tra, bọn họ một chốc cũng là không dám lười biếng. Chính đi tới, hai người bọn họ hầu như là đồng thời nhìn thấy cái kia khổng lồ mà quen thuộc bóng đen. Dạng thú bạo hùng. Bọn họ hầu như muốn khóc, lại thử bước động bước chân, quả nhiên phát hiện lúc này thân thể đã vô pháp lúc đích. Tay chân tựa hồ bị món đồ gì ràng buộc ở bọn họ từ bỏ chống lại, trơ mắt nhìn đầu kia bạo hùng rỗi ra to lớn móng đuốt đè lại đầu của bọn họ. Vành. Hai cái đầu đụng vào nhau, hai người tùy theo mất đi ý thức, mềm mại ngã trùng vó. Kéo đi. Trong phòng thí nghiệm, Tần Đào đem một ống thuốc sát trùng tiêm vào Phương Quang trong cơ thể, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Quang trong cơ thể hóa hỏa trùng. Một lát sau, Tần Đào liền gặp rất nhiều thành trùng cùng ấu trùng đại lượng chết đi, còn lại 3/10 không chết, cũng biến thành vô cùng suy yếu. Tần Đào đông nhiên nắm tay, thuốc sát trùng xong rồi. Tuy rằng không có thuận lợi giết chết hóa hỏa trùng trứng, thế nhưng thành trùng tử vong cùng suy yếu đã đầy đủ rồi. Hắn 10 phần mong đợi thuốc sát trùng truyền vào Mã Thiếu Phàm trong cơ thể sau hiệu quả. Tiếp đó, chính là đại lượng chế bị đời thứ 8 thuốc sát trùng, bên người mang theo, để ngừa bằng nhất. Hoàn thành thí nghiệm sau, Tần Đào tròng lên bạo hùng da rẻ, lại đem hai người kéo về gõ ngất địa phương, thanh lý dấu vết sau, ẩn vào hắc ám lặng yên rời đi. Một lúc lâu, tỉnh lại Phương Quang cùng người Câm Diệp Căn lặng im đối diện, nỗ lực hồi ức trước chuyện đã xảy ra, thử nghiệm từ trong ký ức tìm kiếm ảo giác dấu vết. Bọn họ cho là mình sản sinh ảo giác, trên thực tế đầu kia dạng thú bạo hùng căn bản là không tồn tại, nếu không cách nào giải thích bọn họ vì sao còn sống sót, vì sao toàn bộ dung hoạt động, chỉ có hai người bọn họ gặp bạo hùng tập kích. Thế nhưng, Phương Quang nhìn một chút lại lần nữa khô quắt xuống cái bụng cùng đạo kia lại lần nữa nứt ra vết thương, khóc không ra nước mắt, ta này cái bụng đến cùng làm sao rồi? Chương 45, chiến đấu nhất tự mã chói buộc xác nhận thuốc sát trùng có hiệu quả sau, Tần Đào lại thừa dịp chế dược thời điểm, lén lút cầm 3 lần thuốc, lấy tốc độ nhanh nhất tất cả đều chế tác thành thuốc sát trùng. Chỉ qua rồi 4 ngày, tính cả thí nghiệm còn lại bộ phận, hắn đã có 5 đại quán thuốc sát trùng, cũng tất cả đều dùng tinh thần ống trích sắp xếp gọn, bên người mang theo. Thẳng đến lúc này, một loại lâu không gặp cảm giác cả an toàn lại lần nữa đem hắn bao phủ. Cái cảm giác này, quá tốt rồi. Tần Đào kiểm kê bây giờ trạng thái, càng ngày càng thỏa mãn, tinh thần lực của ta đã đột phá 630 điểm rồi. 30 điều dài 10 mét sợi sắt, 15 chuôi sắc bén phi đao. Còn có các loại phòng hộ vũ trang, quan trọng nhất chính là nam quản thuốc sát trùng. Mã Thiếu Phàm đến rồi ta cũng không ngủ. Lại 2 ngày sau, Tần Đào từ tàng thư thất hướng đi chế dược quật trên đường, trước mặt đụng với Mã Thiếu Phàm. Mẹ nó, như thế sao? Hắn trên mặt không chút biến sắc, trái tim bắt đầu phù phù nhảy loạn, đây là thời gian dài như vậy tới nay, lần thứ nhất ở trong động đá đụng với Mã Thiếu Phàm. Cũng còn tốt, hắn chùm vào mỹ lệ trang phục. Hai người sai thân mà qua. Mã Thiếu Phàm chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Hiển nhiên cũng không có phát hiện gì thường gì. Tần Đào thở phào nhẹ nhõm, hắn thật lo lắng bị nhận ra, vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn đều đang suy tư bị nhận ra sau phải như thế nào lấy tốc độ nhanh nhất đem đối phương giết chết. Đương nhiên, hắn cũng có nghĩ tới, ở đan sen mà qua trước mắt, nhân lúc đối phương không chú ý một đao bạo phát đem đầu chặt bỏ, đầu sôi đôi loạn. Nhưng cái ý niệm này nô ra trước mắt, hắn do dự, hắn không thể 100% xác định mình có thể đánh lén thành công, nếu là thất bại. Cũng chính là thời khắc này do dự, để hắn mất đi một cái cơ hội tuyệt hảo. Mã Thiếu Phàm biến mất ở xa xa sau, Tần Đào tinh thần có chút hoảng hốt, một khắc đó ta dĩ nhiên thật dự định một đao đem đầu của Mã Thiếu Phàm chặt bỏ, ta lúc nào trở nên như vậy? Coi thường sinh mệnh. Mã Thiếu Phàm cũng không có đem gặp phải mỹ lệ chuyện này để ở trong lòng, ở trong động đá cất bước, đụng tới ai cũng là một cái chuyện rất bình thường. Hắn định tìm cha đường chủ báo cáo tu hành tiến độ. Từ khi lên cấp nhị giai dạng sư sau, cha đường chủ đối với hắn trở nên càng thêm quan tâm, yêu cầu hắn mỗi cách 3 ngày báo cáo một lần tu hành tiến độ. Hắn cũng vui vẻ đến như vậy, từ khi cùng nôn chết rồi, hắn mới là toàn bộ trong phối dược đường, cha đường chủ bên dưới đệ nhất nhân. Hắn nghĩ, nếu là cha đường chủ lúc nào chết đi, như vậy tất nhiên là ta trở thành phối dược đường đường chủ, ta đem có thể đi vào nhậm động chủ trong tầm mắt. Như vậy, cha đường chủ hắn lúc nào mới chết đây? Thực sự là chờ mong. Chính đi tới, hắn đi ngang qua mỹ lệ tu hành gian, nghe được bên trong truyền đến suy yếu rên rỉ tiếng, hắn theo bản năng đi đến liếc mắt một cái. Chỉ thấy mỹ lệ nằm trên đất quận thành một đoàn, bên cạnh còn bày một khẩu sạch sẽ nồi. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn liền thu hồi tầm mắt, mỹ lệ, bất quá là hắn tương lai thủ hạ thôi. Nhưng sau một khắc, bước chân hắn dừng lại, đầu óc choáng váng, mỹ lệ. Hắn vừa nay tới đây thời điểm, rõ ràng cùng mỹ lệ sai thân mà qua, làm sao hiện tại lại nhìn thấy nàng nằm ở chỗ này? Hắn lập tức lui về 2 bước, hướng trong nham động đánh giá, đúng là mỹ lệ bản thân không sai. Thế nhưng, vừa nãy gặp phải cái kia mỹ lệ, lại là thứ độ gì? Mã Thiếu Phàm mập mạp mặt lộ ra một chút vẻ mê man. Tần Đào cũng không biết chính mình ngụy trang đã bị Mã Thiếu Phàm hoài nghi, hoàn thành chế dược quật công tác sau, lại lần nữa trồng lên mỹ lệ trang phục, đi trở về. Hắn quyết định chú ý, nếu là lại đụng phải Mã Thiếu Phàm, không quản nhiều như vậy, trước tiên một đao đánh xuống đối phương đầu lại nói. Nhị giai dạng sư thì lại làm sao, đột nhiên bạo phát bên dưới, đối phương tất nhiên không ứng phó kịp. Lúc trước cùng luôn không phải là chết đi như vậy sao? Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, những kẻ muốn giết rơi người của hắn đều là tử địch, đối xử tử địch đương nhiên là trực tiếp hạ tử thủ, căn bản không do dự có thể nói. Do dự chính là đối thân thể mình khỏe mạnh không chịu trách nhiệm. Hơn nữa, cho dù Mã Thiếu Phàm chết rồi, cũng sẽ không có người biết là hắn làm ra, lại càng không có người hoài nghi là hắn làm ra. Những kẻ muốn giết chết ta, ta nhất định phải nắm giữ chủ động, sớm ra tay. Ta nên đối với mình chịu nổi trách nhiệm. Đang muốn, trước mặt lại đụng với Mã Thiếu Phàm. Tần Đạo, như thế sao? Mã Thiếu Phàm xuất hiện rất đột nhiên, nhưng chỉ là một cái hô hấp thời gian, Tần Đạo liền biến đến kiên định lạ thường. Nói xong rồi ra tay, vậy thì trực tiếp ra tay được rồi. Hiện tại thả qua đối phương, nói không chắc chính là tương lai mầm họa. Hắn lập tức tập trung lực lượng tinh thần, sâu sắc hít một hơi, trong tay hư nắm, chỉ cần trong nháy mắt, liền có thể đem thanh kia sắc bén dao bầu nắm trong tay, sau đó đem đầu của Mã Thiếu Phàm chém xuống. Thời khắc này, hết thảy tạp niệm tất cả đều bị hắn vứt bỏ. Cái gì vạn nhất thất bại giết chết người sau bị phát hiện lần thứ nhất giết người không kinh nghiệm loại hình vấn đề, tất cả đều bị hắn ném ra sau đầu. Hắn ý niệm duy nhất chính là, ở sai thân mà qua trước mắt, lấy ra dao bầu, đem đầu hắn chặt bỏ. Ở Tần Đào nhìn thấy Mã Thiếu Phàm thời điểm, Mã Thiếu Phàm cũng nhìn thấy Tần Đào. Nói chuẩn xác, là nhìn thấy Mỹ Lệ. Hắn ở trở về trước, đặc ý đi Mỹ Lệ tu hành gian xem qua, Mỹ Lệ sát sát thực thực liền nằm ở tu hành gian tu hành, không thể xuất hiện ở đây. Con mắt của hắn không khỏi híp lại, quan sát tỉ mỉ quan sát trước Mỹ Lệ. Nay vừa nhìn, sát thực từ cái này Mỹ Lệ trên người nhìn ra rất nhiều đầu mối. Biểu tình không đúng, hình thể không đúng, ánh mắt cũng không đúng. Trong giây lát nghỉ chân, Mã Thiếu Phàm cảnh giác nhìn trước mặt không xa Mỹ Lệ, trầm giọng nói, ngươi không phải Mỹ Lệ, ngươi là ai? Dị thường chăm chú Tần Đào đống nhiên cả kinh, theo bản năng dừng bước lại. Cho tới giờ khắc này, các loại tạp niệm vừa mới xông lên đầu, để hắn đầu góc tùm la tùm lum một mảnh. Tình huống thế nào, Mã Thiếu Phàm phát hiện ta ngụy trang rồi? Vẫn là nói vừa mới ta muốn chém biểu hiện của hắn quá mức rõ ràng, bị hắn phát hiện rồi. Ta liền không nên sốt sáng thái quá, mà là tượng sáng nay một dạng lặng lẽ sai thân mà qua, sau đó sẽ đột nhiên nổi lên. Bây giờ nên làm gì, có muốn hay không quay đầu rời đi? Vẫn là nói, mạnh mẽ đem hắn kéo vào trong phòng thí nghiệm, một khẩu khí đem nó giết chết. Tần Đào tay theo bản năng nắm chặt, lúc này mới phát hiện lòng bàn tay dĩ nhiên bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Mã Thiếu Phàm, không rõ chính mình nơi nào lòi rồi. Nhưng đối mặt Mã Thiếu Phàm chất vấn, hắn vô pháp lên tiếng biện giải, bởi vì hắn có thể ngụy trang Mỹ Lệ ngoại hình, lại ngụy trang không được âm thanh của Mỹ Lệ, vừa mở miệng tuyệt đối bại lộ. Mã Thiếu Phàm gặp Mỹ Lệ cũng không lên tiếng, không khỏi cười lạnh nói, "Hừ, quả nhiên không phải Mỹ Lệ, lại có thể ngụy trang đến như vậy tương tự, có chút bản lãnh. Như vậy ngươi rốt cuộc là người nào? Ngụy trang thành dáng vẻ ấy, có mục đích gì? Ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ. Theo ta được biết, ta dung hỏa động cũng không có khả năng ngụy trang đến như vậy hoàn mỹ bí thuật." Vẫn là nói, ngươi là dung hỏa động ở ngoài người, ẩn nút đi vào dò lấy tình báo. Tần Đào tắt trực tiếp quên rơi Mã Thiếu Phàm lời nói, suy nghĩ làm sao càng nhanh hơn đem Mã Thiếu Phàm giết chết, không tốt lắm, mất đi tiên cơ rồi. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đặt tại trên đùi, cũng còn tốt, nam quản thuốc sắt trùng bên người mang theo. Mã Thiếu Phàm sắc mặt âm trầm lại, toàn thân các nơi gặp một tiếng, giấy lên ngọn lửa màu tím, đưa tay thành chảo hướng lên trên hư nắm, nhếch miệng cười nói, không nói sao. Vậy hãy để cho ta tự tay đưa ngươi ngụy trang kéo xuống đến, nhìn xem rốt cục là ai. Xèo, còn không chờ Mã Thiếu Phàm động thủ, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít. Ba đạo bạch quang nhanh chóng lóe lên, thật nhanh. Mã Thiếu Phàm con ngươi thu nhỏ lại, toàn thân tử hỏa bỗng nhiên bắt đầu bành trướng, cánh tay theo bản năng giơ lên che ở đầu trước. Phúc. Sau một khắc chỉ cảm thấy cánh tay cùng ngực đau xót, nương theo một nguồn sức mạnh kéo tới, để hắn không nhịn được lui về phía sau một bước. Túi đầu vừa nhìn, phát hiện ngực vị trí vững vàng đâm hai thanh hình dạng quái dị phi đao, cắm thẳng đến trôi. Mới vừa một lần nữa đứng vững, ở hắn không chú ý tới thời điểm, vài đạo sợi sắt lặng yên quấn lấy cổ chân của hắn. Mã Thiếu Phàm lên cơn giận dữ, tử hỏa càng là dâng trào, tiện tay đem ngực cùng trên cánh tay phi đao rút ra, ném ở một bên. Đang muốn vất tay đem người trước mặt tiêu chết, đột nhiên dưới chân kéo tới một nguồn sức mạnh, đem hắn chân hướng về hai bên phải trái kéo ra. Hắn mập mạp thân thể một trầm, dĩ nhiên tại chỗ dạng thẳng chân. Nhất tự mã chói buộc. Chương 46, ác chiến một kích thành công, Tần Đào cũng không có một chút nào vui sướng. Nếu lâu võ, ở kẻ địch không triệt để chết trước, hắn là sẽ không có những ý nghĩ khác. Bắn ra ba thanh phi đao tất cả đều đâm vào Mã Thiếu Phàm trên người, trong đó hai thanh chính đâm ở ngực trên, nhìn chiều sâu tuyệt đối đem trái tim đâm thủng rồi. Không ra hắn dự liệu, đâm thủng trái tim hai thanh phi đao, quả nhiên không có đối Mã Thiếu Phàm tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng ba thanh phi đao công kích cũng không phải Tần Đào mục đích của hắn là quấy rầy Mã Thiếu Phàm sự chú ý, tốt cho sợi sắt quấn lấy đối phương chân sáng tạo cơ hội. Quả nhiên thành công, còn đem đối phương chân tách ra, kéo thành dạng thẳng chân. Vào lúc này, Mã Thiếu Phàm lại linh hoạt, cũng tất nhiên vô pháp thuận lợi né tránh hắn công kích kế tiếp. Cảnh tượng như vậy, Tần Đào ở trong huyễn giới mô phỏng rất nhiều lần, trước đây bị hắn kéo vào chính là người giả, hôm nay bị kéo vào chính là Mã Thiếu Phàm bản thân. Hắn không có dừng lại, ở Mã Thiếu Phàm bổ nhất tự mã đồng thời, càng nhiều sợi sắt quấn lấy thân thể của hắn, cái cổ, cánh tay, eo. Trong chớp mắt đem Mã Thiếu Phàm quấn chặt chẽ bước vàng. Ngón tay hắn móc lên, há mồm không hề có một tiếng động khẽ nhả, thổ tự lăng không vực, lên. Quấn lấy Mã Thiếu Phàm sợi sắt đột nhiên bị sức lớn lôi kéo mà kéo căng, Mã Thiếu Phàm cả người bị lôi kéo mà lên, lăng không hình thành một cái thổ chữ. Ở giang buộc Mã Thiếu Phàm đồng thời, Tần Đào cũng hoàn thành rồi chiến trường ngụy trang, đem hang hành lang trước sau giam giữ lên, tránh khỏi chiến đấu động tĩnh truyền ra, mà đem những người khác đưa tới. Ngón tay hắn mở ra, năm chi khổng lồ ống trích trôi nổi ở trước mặt Tần Đào, đại thủ đột nhiên vung lên. Xèo xèo xèo, năm cái ống trích đột nhiên bắn mạnh mà ra, từ mỗi cái góc độ đâm vào thân thể của Mã Thiếu Phàm, lại trong thời gian cực ngắn, thông qua to lớn ống tiêm, đem bên trong thuốc sắt trùng tất cả đều tiêm vào trong cơ thể hắn. Tần Đào một loạt động tác xem ra phức tạp, nhưng chớp mắt hoàn thành, để gặp công kích Mã Thiếu Phàm không phản ứng chút nào chỗ trống. Tần Đào giơ tay, một cái sắc bén trắng như tuyết dao bầu xuất hiện ở trước mặt hắn. Bước kế tiếp chính là dùng cái này dao bầu sẽ bị trói buộc lại đầu của Mã Thiếu Phàm chặt bỏ, hoàn thành thu đôi. Xèo, dao bầu bay vụt thẳng đến Mã Thiếu Phàm cổ. Tần Đào tin tưởng đòn đánh này sức mạnh đủ để đem nó đeo đầu. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là đầu của Mã Thiếu Phàm đống nhiên một trầm, dĩ nhiên chìm vào trong lồng ngực, dường như có người cầm đũa lớn từ trên xuống dưới đem đầu hắn truy vào lồng ngực bình thường, miễn cưỡng tránh thoát này một đòn phải giết. Tần Đào ngạc nhiên, còn có thể như vậy? Đây là cái gì thân thể? Nhưng mà còn không chờ hắn dùng lực lượng tinh thần tiếp tục công kích, liền gặp đầu của Mã Thiếu Phàm đống nhiên bắn ra, mở ra miệng rộng. Hô, một đoàn nóng rực màu tím quả cầu lửa đống nhiên phụt lên mà ra, hướng về Tần Đào mặt kéo tới. Cảnh tượng như thế này, cũng ở Tần Đào mô phỏng bên trong phạm vi, hắn đối này đã sớm chuẩn bị. Ý nghĩ hơi động, một cỗ lớn hắc thủy hào 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 tuôn ra, ở trước mặt hắn hình thành một cái to lớn hắc thủy bình phong. Đồng thời vẫn chưa yên tâm, nương theo ầm 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 âm thanh, đại lượng tấm ván gỗ dọc ở trước mặt hắn, che chắn đến chặt chẽ. Nếu là hắc thủy bình phong vô pháp chống đối quả cầu lửa xung kích, tấm ván gỗ còn có thể che chắn một hồi. Với anh, thử, tinh thần hắc thủy chịu đến hỏa diễm thiếu đốt, cũng không có hóa thành hơi nước, mà là trực tiếp chôn bụi. Mã Thiếu Phàm hỏa diễm xung kích, dĩ nhiên đem bộ phận hắc thủy độ bền trực tiếp đốt rủi. Bất quá uy lực của quả cầu lửa này cũng chấm dứt ở đây, thiêu hủy một phần hắc thủy sau, rất nhanh tiêu tan. A, đáng ghét. Từ hỏa bên trong Mã Thiếu Phàm đống nhiên rít gào một tiếng, cô lớn hỏa diễm từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, rất mau đem cả người hắn nhấn chìm bên trong trong ngọn lửa, còn ở khuyết tán ra ngoài. Càng nhiều hỏa diễm hướng Tần Đào mãnh liệt mà tới. Hỏa diễm còn chưa tới, loại kia để người nghẹt thở nhiệt độ cao đã phả vào mặt. Tần Đào cũng không hoảng hốt, càng nhiều hắc thủy tuôn ra, đem hắn bọc ở bên trong, triệt để đem hỏa diễm tách ra. Ở hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt bóng nước đồng thời, không ngừng có tiểu hỏa cầu tập kích ở bóng nước trên, nỗ lực phá tan bóng nước phòng ngự, nhưng đều không thể toàn nguyện. Cụ hiện hắc thủy sử dụng lực lượng tinh thần cũng không nhiều, vì đối phó Mã Thiếu Phàm, Tần Đào nhưng là chuẩn bị rất nhiều, dựa theo trình độ như thế này thiêu đốt, phải đem hắn hắc thủy toàn bộ phá hoại, một chốc là không thể. Nhưng Tần Đào cũng không có mù quáng lạc quan, bởi vì hắn phát hiện mình dùng để cuốn lấy Mã Thiếu Phàm sợi sắt ở nhiệt độ cao thiêu đốt bên dưới, độ bền giảm xuống cực nhanh. Như vậy nhiều nhất 10 giây, sợi sắt tất nhiên sẽ triệt để hư hao, bị Mã Thiếu Phàm tránh thoát khỏi đến. Tần Đào đại não nhanh chóng xoay tròn, tuyệt đối không thể để cho hắn tránh thoát ràng buộc, buộc chặt thổ tự vượt dùng 8 cái sợi sắt, mà ta có 30 cây sợi sắt, hoàn toàn có thể ở 8 cái sợi sắt độ bền toàn bộ tiêu hao trước đổi một nhóm khác, như vậy lẽ ra có thể kiên trì 1 phút. Chỉ cần ta ở trong vòng 1 phút giết chết hắn liền không có vấn đề. Sau một khắc, bọc Tần Đào hắc thủy chỉ chứa một phần bảo vệ Tần Đào, phần lớn tách ra, dâng tới Mã Thiếu Phàm. Hắn dự định thử một lần dùng hắc thủy đem Mã Thiếu Phàm hoàn toàn gói lại, nhìn một cái có thể hay không dập tắt lửa. Rất nhanh, đại lượng hắc thủy đi tới trước người Mã Thiếu Phàm, không nhìn cuồng bạo hỏa diễm thiếu đốt, đem Mã Thiếu Phàm gói lại, hình thành một cái to lớn hắc thủy cầu. Tràn ngập ở xung quanh ngọn lửa màu tím, đột nhiên yếu bớt, chỉ có linh tinh hỏa diễm ở trên vách đá thiêu đốt. Đá đều có thể thiêu đốt, loại ngọn lửa màu tím này quả nhiên mạnh mẽ. Làm Mã Thiếu Phàm bị hắc thủy cầu gói lại sau, tử hỏa cũng không có tắt, vẫn như cũ cháy hừng hực, nóng rực mà cuồng bạo hỏa diễm ở trong đó tàn phá, không ngừng trung hòa tinh thần hắc thủy. Mỹ Lệ nói không sai, Mã Thiếu Phàm tử hỏa sát thực mạnh mẽ, bình thường địch thủ căn bản là không có cách tới gần, liền bị thiêu đốt thành một đoàn than cốc. Thế nhưng đối với Mỹ Lệ tới nói kẻ địch mạnh mẽ, ở trước mặt Tần Đào lại không nhất định như vậy. Rào. Cũng là lúc này, bọc Tần Đào một số ít hắc thủy cùng Mỹ Lệ ra rẻ, ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, đạt đến độ bền cực hạn, đột nhiên đổ nát tiêu tan, lộ ra Tần Đào tâm kia bệnh nan y mặt. Nhưng hắn không để ý tới một lần nữa ngụy trang, tay một chiều, 10 thanh phi đao trôi nổi ở trước mặt, sau một khắc dồn dập bắn mạnh vào đen trong bóng nước, đâm vào Mã Thiếu Phàm trong cơ thể, cũng xoay tròn hướng về nó trong thân thể xuyên. Phi đao thương tổn đối Mã Thiếu Phàm tựa hồ không quá hữu hiệu, nhưng lẽ ra có thể cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Lại có năm đạo liên tiếp sợi sắt móc đâm, mạnh mẽ đâm vào Mã Thiếu Phàm trong cơ thể, móc lại vết đục hướng ra phía ngoài lôi kéo. Tiếp theo thanh kia thật dài dao bầu bay đến trước mặt Tần Đào, lưỡi dao dựng thẳng lên, nhắm ngay đen trong bóng nước Mã Thiếu Phàm. Theo Tần Đào, đầu của Mã Thiếu Phàm có thể rút vào lồng ngực, dao bầu vô pháp chặn thủ, như vậy nếu là một đao từ trên xuống dưới đem nó một nửa chém mở, đối phương liền muốn tránh cũng không được rồi. Đi. Trong miệng Tần Đào khẽ quát một tiếng, dao bầu ở lực lượng tinh thần ra chỉ dưới lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Mã Thiếu Phàm tựa hồ nhận ra được nguy cơ, nô lên đến bụng đống nhiên co lại, lồng ngực bắp thịt tùy theo nô lên, cả người bành trướng một vòng, đã biến thành một cái to con người lửa, đồng thời tử hỏa đống nhiên bạo phát. Với anh, hỏa diễm bạo phát sản sinh lực xung kích, dĩ nhiên đem bọc ở quanh thân hắc thủy vọt tới 708 loạn. Ở sông ra hắc thủy trước mắt, Mã Thiếu Phàm liền nhìn thấy bắn mạnh mà đến dao bầu. Hắn hai mắt bạo đổ sắp đứt. Phúc. Lưỡi dao chém đứt huyết nhục âm thanh truyền ra, tiếp theo một cánh tay cùng một chân vung lên cao, trong chớp mắt bị tử hỏa thôn vệ. Tần Đào hơi nhướng mày, tránh thoát rồi. Một đao này dĩ nhiên không có đem Mã Thiếu Phàm bổ ra, mà chỉ là đem hắn một cánh tay cùng một chân cắt rơi. Ngay ở trước một khắc, Mã Thiếu Phàm bên trái cổ tay cùng cổ chân tự động bóc ra, để một bên quấn quanh sợi sắt mất lực bung ra một ít, mà Mã Thiếu Phàm chính thừa dịp phanh cơ hội kia hướng về bên phải cật lực né tránh, thân thể miễn cưỡng tránh thoát dao bầu. Nhưng một tay một chân không kịp thu hồi, bị đồng loạt cắt rơi. Mã Thiếu Phàm một chân chạm đất, ổn định thân hình, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, không thể tin tưởng bật thốt lên, Tần Đào. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trước mặt cái này quỷ dị kẻ địch, dĩ nhiên là hắn tâm tâm niệm niệm muốn bóp chết con sâu nhỏ. Chương 47, ổn thỏa bổ đao. Tần Đào nhìn Mã Thiếu Phàm dường như nhìn một kẻ đã chết, cũng không có đáp lại. Khoát tay, giao bầu lại lần nữa trở lại trước người, thủ thế chờ đợi. Mã Thiếu Phàm thầm hận chính mình không có sớm ngày đem Tần Đào giết chết, nhìn một chút còn sót lại tay phải cùng trên chân phải quấn quanh sợi sắt, không còn kịp suy tư nữa Tần Đào vì sao ôm có mạnh mẽ như vậy sức mạnh, mà là đại não nhanh chóng chuyển động, tìm kiếm cơ hội thắng. Hắn đột nhiên há mồm phụt lên. Hô! Một khẩu liệt diễm phun ra, thẳng đến Tần Đào mà đi. Lại bị giữa đường bay lên tầng tầng tấm ván gỗ ngăn trở. Nhưng hắn muốn ngay trong sát na này cơ hội, đột nhiên túi đầu cắn vào quấn ở trên tay sợi sắt. Bang! Độ bền đã nghiêm trọng trượt sợi sắt lập tức bị hắn một khẩu cắn đứt, mà tay phải của hắn cũng khôi phục hành động lực. Hắn lộ ra một cái hưng phấn mà nụ cười tàn nhẫn, giơ tay bỗng nhiên vung ra. Thử viêm đao. Một đạo to lớn hình cung màu tím lưỡi dao bắn mạnh mà ra. Bạch. Che ở trước mặt Tần Đào đại lượng tấm ván gỗ lại bị một đao chượt đoạn, như dao phay cắt dưa leo, mặt vỡ chỉnh tề như một. Màu tím lưỡi dao xu thế không giảm, trên chết xẹt qua đứng ở tấm ván gỗ sau thân thể của Tần Đào, chớp mắt đem Tần Đào thân thể cắt thành hai đoạn, tiếp theo bị tử hỏa thôn vệ. Ta thắng. Mã Thiếu Phàm bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, hầu như muốn đại bật cười, đây chính là hắn sở trường chiến kỹ tử viêm đao, sắc bén cực kỳ, cho dù thân thể cường hãn dã thú hắn cũng có thể một đao cắt đoạn. Nếu không có vừa mới bị đột nhiên quấn lấy sợi sắt hạn chế lại hành động, hắn đã sớm múa đao đem phía trước con sâu nhỏ này chém chết rồi. Bất quá ta phóng ra đạo này tử viêm đao uy lực tựa hồ giảm xuống rất nhiều. Hả? Hắn không kịp nghĩ nhiều vì sao tử viêm đao uy lực giảm mạnh, đông bay đầu nhìn hướng bên trái, liền gặp Tần Đào chẳng biết lúc nào dĩ nhiên đứng ở nơi đó, một cái sắc bén dao bầu trên chết trôi nổi ở giữa không trung, sắp kích phát. Ánh mắt hắn nhất thời trừng lớn, vô cùng không rõ. Vừa nãy không phải đã đem hắn cắt thành hai đứt đoạn mất sao? Vì sao còn có thể như không có chuyện gì người một dạng đứng ở chỗ này? Hắn theo bản năng giơ lên tay phải, dự định lại lần nữa thôi phát tử viêm đao, lấy chống đối phóng tới dao bầu. Thế nhưng khi hắn giơ tay phải lên thời điểm, mới phát hiện trong cơ thể tử hỏa năng lượng đã suy giảm đến một cái cực thấp trình độ. Nói cách khác, hắn đã vô pháp thôi phát đạo thứ hai tử viêm đao rồi. Lúc này hắn mới chú ý tới, trong cơ thể vượt qua 7 phần 10 hóa hỏa trùng đã tử vong. Ê! Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Hóa hỏa trùng của ta vì sao đại lượng tử vong? Bạch! Ở hắn không rõ thời điểm, Tần Đào kích phát rồi dao bầu, hướng Mã Thiếu Phàm cấp tốc vào tới. Mã Thiếu Phàm muốn tránh, lại phát hiện lưỡi dao không còn như trước bình thường, là hoành hoặc rộng, mà là nghiêng. Muốn tránh cũng không được. Phúc. Một đao xẹt qua, từ lại vai đến sườn trái, thẳng thắn dứt khoát đem Mã Thiếu Phàm cắt ra. Vành. Mã Thiếu Phàm nửa người trên lướt xuống ở, đầy mặt sửng sốt cùng vẻ sợ hãi, trong miệng điên cuồng gào thét. Một chốc dĩ nhiên không chết, trong miệng một lúc để Tần Đào cứu hắn, một lúc lại phát ra khó nghe chửi đới. Nhưng rất nhanh, vết cắt nơi giấy lên ngọn lửa màu tím, trong nháy mắt đem hắn hai đoạn thân thể thôn vệ. Đùa lửa giả, chết vào trong lửa. Mã Thiếu Phàm triệt để sau khi chết, khác một bên vách đá vặn bẹo bóc ra, lộ ra nút ở bên trong Tần Đào. Không sai, ở Mỹ Lệ ra rẻ phá nát sau, hắn liền thừa dịp che chắn Mã Thiếu Phàm tầm mắt không ngăn, đem chính mình bản thể ẩn giấu đi, dùng tinh thần vách đá che chắn, hoàn mỹ hòa vào trong vách đá. Mà Mã Thiếu Phàm thoát khỏi hắc thủy cầu sau nhìn thấy hai cái Tần Đào, đều là hắn chế tác phân thân. Ở không biết Mã Thiếu Phàm lá bài tẩy thời điểm, cẩn thận một điểm không sai. Xác nhận Mã Thiếu Phàm sau khi chết, Tần Đào lập tức ở xung quanh kiểm tra phải chăng có chính mình để lại dấu vết, hơi hơi thu thập một phen, lúc này thu hồi trước sau ngụy trang, trồng lên Mao Xuân ra rẻ, lập tức rời đi. Tần Đào Mao Xuân bóng dáng chuyển qua chỗ ngặt, rất nhanh biến mất. Mấy giây sau, vừa nhanh bước trở về, đi tới đốt tử hỏa bên cạnh thi thể, hai đạo sợi sắt tập hợp thành một luồng, từ con mắt đâm vào đại não, sau đó ở bên trong quấy vài vòng, đem đầu góc đập nát sau, thu hồi sợi sắt, vội vã rời đi. Hắn hồi tưởng lại cùng luôn tử vong cảnh tượng, bị thứ long cắn nát nuốt vào trong bụng, lại quá rồi thời gian rất dài cũng chưa chết, quả thực vượt qua nhận thức của hắn. Sở dĩ, hắn không xác định Mã Thiếu Phàm có thể hay không như Phượng Hoàng bình thường ở trong ngọn lửa sống lại, vẫn là bổ một hồi đau ổn thỏa một điểm. Đến mức cái khác, không kịp cẩn thận kiểm tra, bởi vì động tĩnh của nơi này rất khả năng đã quấy nhiều đến những người khác, lưu lại độ nguy hiểm càng cao hơn. Còn nữa, cho dù có dấu vết gì, sợ là đã bị Mã Thiếu Phàm tự hỏa đốt rồi rồi. Động tĩnh của nơi này quả nhiên quấy nhiều đến những người khác, Tần Đào rời đi không bao lâu, liền có hai người tới chỗ này. Hai người Tần Đào đều biết, nam Đường Hữu Chí, nữ Mạch Gia Tú. Cho dù Tần Đào chiến đấu bạo phát đồng thời, đã đem hai đầu giam giữ lên, làm hết sức giảm thiểu chiến đấu động tĩnh truyền ra, nhưng nơi này là động đá bôi, tí tí động tĩnh đều có thể truyền đến rất xa. Hơn nữa chiến đấu động tĩnh cùng bình thường tu hành động tĩnh cũng không giống nhau, nhận ra được dị thường tới xem một chút cũng bình thường. Đường Hữu Chí cùng Mạch Gia Tú đầu tiên là liếc mắt nhìn nhau, cũng không nói thêm gì, mà là đi tới đốt tử hỏa trước thi thể, quan sát bốc lửa thân thể. Mạch Gia Tú kinh ngạc nói, người này thật giống là Thiếu Phàm. Đường Hữu Chí cũng hơi sững sờ, nhanh chóng đem hỏa diễm tiêu diệt, nhìn kỹ, mặt hình Đường Viễn quả nhiên cùng Mã Thiếu Phàm cực kỳ tương tự, lẩm bẩm nói, thật giống đúng là Mã Thiếu Phàm. Cảm thụ trong không khí nóng rực sóng khí, lại quan sát chu vi dấu vết chiến đấu, không hiểu nói, nơi này phát sinh cái gì? Xem ra Mã Thiếu Phàm ở đây trải qua một hồi không tính chiến đấu kịch liệt. Mạch Gia Tú sắc mặt dị thường khó coi, cũng quan sát một hồi hoàn cảnh chung quanh, lại cái gì cũng nhìn không ra đến, lắc đầu nói, không biết, suy đoán không có tác dụng, ta ở đây tạm thời thủ, ngươi đi tìm tra đường chủ đi. Đường Hữu Chí chỉ là gật đầu không nói gì, bước quái dị bước tiến cấp tốc rời đi. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt tái nhợt âm trầm tra đường chủ đội vã mà đến, nhìn đứt ra nửa cháy thân thể, tức đến cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi. Một lúc lâu, viết, vô liêm sỉ a. Mới vừa rồi còn cho Mã Thiếu Phàm kiểm tra cảnh giới, giám sát tu hành, vào lúc này liền đã biến thành một bộ thi thể. Trước đây không lâu hắn xem trọng cùng luôn bất ngờ chết rồi. Hiện tại một cái khác xem trọng Mã Thiếu Phàm cũng chết rồi. Hai người kia có thể đều là có hy vọng nhanh chóng hoàn thành 4 hạng thử thách, đạt đến tứ giai đệ tử. Tất cả đều chết rồi. Hắn 2 năm qua tâm huyết, có thể nói đi rồi hơn nữa. Nhìn lại một chút còn lại đám người kia, trừ bỏ Tần Đào bên ngoài, đều là hạng người bình thường. Nhưng là Tần Đào nhập môn quá muộn, lại làm sao thiên tài, muốn hoàn thành 4 hạng thử thách, ít nhất phải 3 năm. Hắn có thời gian 3 năm sao? Không có, liền 1 năm này đều không nhất định có. Cha đường chủ song quyền kéo chặt, lửa giận hầu như thiêu hủy lý trí của hắn, trong lòng điên cuồng giống to, cảnh giới của ta sắp không áp chế được nữa à, vô liêm sỉ. Cha đường chủ đã tam giai đỉnh phong hơn 3 năm, cảnh giới này cũng áp chế hơn 3 năm, hắn đã cảm thấy áp chế cảnh giới càng ngày càng vất vả, rất nhanh duy trì không ngừng hiện tại ở trạng thái, muốn đột phá rồi. Nhưng, hắn tuyệt không có thể đột phá. Hắn thầm hận nói, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác rồi. Ánh mắt của hắn thả lại Mã Thiếu Phàm trên thi thể, từ trong hàm răng bỏ ra thanh âm lạnh như băng, đến cùng là ai giết chết Mã Thiếu Phàm, ta muốn cho hắn trả giá thật lớn. Nhìn đạo kia chỉnh tề mặt bỡ, hiển nhiên sẽ không là dạng thú gây nên. Rất nhanh, cha đường chủ hành động lên, tìm đến các loại am hiểu điều tra dạng sư đệ tử, thề phải đem để hắn tâm huyết phó chi lưu thủy người nát thì bạn đoạn, vứt vào trong nồi. Nhưng địa cung phân tán tổ chức cơ cấu quyết định tra khám sẽ cực kỳ khó khăn. Còn nữa, dù cho bọn họ đem tất cả mọi người cũng hoài nghi một lần, cũng sẽ không hoài nghi đến Tần Đào trên đầu. Rốt cuộc, Tần Đào chỉ là một cái mới vừa tiến hành hạng thứ nhất thử thách thái kê. Chương 48, bất luận người nào đều không trọng yếu trở lại ẩn thân điểm sau, Tần Đào triệu ra thư phòng, ngồi ở trước bàn đọc sách, cả người run rẩy. Trên mặt không có cái gì biểu tình, chỉ có mất cảm giác, hai mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước, phảng phất mất đi linh hồn. Không biết qua bao lâu, con mắt của hắn từ từ khôi phục tiêu cự, hắn cúi đầu nhìn mình chằm chằm tay, lẩm bẩm nói, "Ta giết người rồi." Đôi tay này trên cũng không có nhiễm kẻ địch máu tươi, nhưng hắn lại cảm thấy là máu tươi màu đỏ. Từ khi sau khi tới thế giới này, hắn nghĩ tới rất nhiều lần giết người sẽ là cảm giác gì, bất quá khi đó đều đoán sai, bởi vì cũng không có cảm giác gì. Tư duy là không, chỉ có thân thể sẽ nhẹ hơi run rẩy. Nguyên lai, biểu hiện của ta càng như vậy bình thản, ngược lại còn có chút kích động cùng hưng phấn. Thực sự là ngoài ý muốn đây. Nói xong, hắn thấp giọng cười lên. Nhưng cười như vậy tiếng cũng không vui vẻ khoan khoái, nghe tới có vẻ vô cùng quái dị. Trong tiếng cười bao hàm tâm tình, trừ bỏ vui sướng, hẳn là đều có một ít. Đương nhiên, Tần Đào nở đủ cười, không quản bao hàm cái gì tâm tình, vậy thì chứng minh hắn đã tha thứ chính mình cướp đoạt sinh mệnh người khác chuyện này. Quả nhiên đi, một cái muốn giết ta người bị ta giết, chỉ là một chuyện rất bình thường, cũng không có cái gì đáng giá lưu ý. Rốt cuộc nếu là ta chết ở trên tay của người khác cũng không sẽ để ý. Quan trọng nhất chính là ta có giết chết kẻ địch năng lực. Tay hắn nắm thành quyền, thời khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được sức mạnh của chính mình. Ta thật dựa vào huyễn giới thu được ghê gớm sức mạnh. Ta dĩ nhiên có thể ở đó loại cuồng bạo ngọn lửa nóng bỏng bên trong tiếp tục sống sót, ta lại có thể chiến thắng Mã Thiếu Phàm cái này mạnh mẽ như vậy người. Hồi lâu, từ từ bình phục lại sau, Tần Đào mới bắt đầu kiểm tra tình trạng của chính mình. Hôm nay lúc ra cửa, ta còn có 120 điểm khẩn cấp lực lượng tinh thần, không nghĩ tới một hồi thời gian không tính dài chiến đấu sau, chỉ còn 40 điểm rồi. Ở chân chính liều mạng trong chiến đấu, tiêu hao lực lượng tinh thần so với ta tưởng tượng càng nhiều. Sở dĩ 120 điểm khẩn cấp lực lượng tinh thần trên thực tế là không đủ, gặp gỡ đối thủ khó dây dưa, có vũ trang nhưng không có lực lượng tinh thần cũng vô dụng. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định đem hàng ngày khẩn cấp lực lượng tinh thần tăng lên tới chí ít 300 điểm, giai đoạn then chốt cũng phải tăng lên tới 400 điểm. Chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm hắn độ dài lớn nhất. Nhìn lại một chút lực lượng tinh thần hạn mức tối đa đầy đủ tăng vọt 100 điểm, là đến nay tăng trưởng nhiều nhất một lần. Hiện tại lực lượng tinh thần hạn mức tối đa 745 điểm. Hơn 700 điểm, đây chính là hắn mới 100 điểm ra đầu thời điểm, không thể nào tưởng tượng được sự tình. Hắn đem huyễn giới thay đổi đến phòng thí nghiệm, kiểm kê vũ trang tổn thất, 30 điều sợi sắt, có 8 cái ở trong chiến đấu triệt để hư hao, có 12 điều chỉ cần bổ sung độ bền liền có thể, nói cách khác, ta còn có 22 điều sợi sắt, phi đao cùng dao bầu cũng không có tổn hại, chỉ cần bổ sung độ bền liền có thể khôi phục, mỹ lị trang phục triệt để hư hao, một bộ cao su trang phục hư hao, đại lượng tấm ván gỗ hư hao, tổn thất một bộ phân thân, 5 quản thuốc sắt trùng dùng hết. Hắc thủy cơ hồ bị trung hòa xong, chỗ còn lại không nhiều. Một phen kiểm kê xuống, phát hiện hao tổn vũ trang cũng không nhiều, đặc biệt là độ bền hơi cao bằng sắt tinh thần tạo vật, trừ bỏ 8 cái sợi sắt hư hao ở ngoài, cái khác hầu như hoàn hảo. Có thể diệt trừ ép ở trong lòng trên một đại địch người, chính là đem những này vũ trang đều ném vào, ta cũng sẽ không chấp một hồi con mắt đi. Rốt cuộc chỉ cần sống sót, tương lai hắn muốn bao nhiêu đều sẽ có. Kiểm kê xong sau, hắn bắt đầu tổng kết lần chiến đấu này quá trình, phát hiện mình chiến đấu còn tồn tại có nhiều vấn đề. Tỷ như không cân nhắc qua kẻ địch chạy trốn nên làm gì, tỷ như chiến đấu động tĩnh giam giữ không đủ kín, tỷ như gặp phải thời điểm chiến đấu làm sao ngay lập tức thay đổi phân thân, ngụy trang bản thể, gặp phải không cách nào phá phòng kẻ địch lại nên làm gì, đụng tới phạm vi công kích kẻ địch lại nên làm gì, như cha đường chủ loại này điên xả làm sao phòng ngự, làm sao ở trong chiến đấu làm được phân tâm đa dụng. Hắn đem chính mình nghi hoặc tất cả đều ghi chép ở trên sổ tay, sau đó suy nghĩ sách lược tương đối. Nghĩ đi nghĩ lại, một luồng cơn buồn ngủ kéo tới. Hắn thuận thế nằm về phòng ngủ, ngủ say. Ngày thứ 2 tỉnh lại, Tần Đào hề bại quét đi sạch sành sanh, lực lượng tinh thần lại lần nữa khôi phục no đủ. Rồi giao cảm giác mạnh mẽ, lại lần nữa trở lại trên người. Dùng 10 điểm lực lượng tinh thần tiến hành tinh thần tu hành, lại dùng 100 điểm lực lượng tinh thần chữa trị hết thể vũ trang độ bền, lại dùng 200 điểm lực lượng tinh thần cụ hiện dây sắt. còn có 435 điểm làm khẩn cấp dự bị. Mã Thiếu Phàm vừa mới chết, còn không biết phối dược đường tình huống làm sao, ở thêm một ít để người bạn nhất. Điều chỉnh tốt trạng thái sau, ngày sau Mỹ Lệ tu hành gian mà đi. Bất kể như thế nào, hắn hay là muốn tiếp tục cùng Mỹ Lệ kéo dài tiến hành đối luyện, hắn tự nhận là nếu không có khoảng thời gian này cùng Mỹ Lệ đối luyện, tăng cao khống chế tinh thần năng lực cùng tốc độ phản ứng, đối đầu Mã Thiếu Phàm không nhất định có thể thắng. Tốc độ phản ứng cùng lực lượng tinh thần khống chế đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu, chỉ đứng sau lực lượng tinh thần hạn mức tối đa. Hơn nữa, hắn dự định đang cùng Mỹ Lệ đối luyện bên trong, có ý đi rèn luyện lực lượng tinh thần phân tâm đa dụng. Tỷ như cùng Mỹ Lệ đối luyện đồng thời, khống chế bên trong góc một cái khác tiểu nhân làm ra một loại khác động tác. Thông thạo sau, là có thể dùng phân thân mê hoặc kẻ địch rồi. Nhìn thấy Mỹ Lệ sau, Mỹ Lệ hưng phấn đối Tần Đào nói, "Tần Đào, nói cho ngươi một tin tức tốt, Mã Thiếu Phàm tên kia chết rồi, ha ha ha." Tần Đào làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, "Chết rồi? Ông trời a, hắn lợi hại như vậy, làm sao lại đột nhiên chết đi? Ra sao kẻ địch mới có thể đem hắn giết chết? Chẳng lẽ là lẻn vào dung hòa động mạnh mẽ dạng thú sao? Thật đáng sợ rồi." Sau đó hiếu kỳ hỏi, "Mã Thiếu Phàm nói thế nào cũng là ta phối dược được người, hắn chết rồi ngươi vì sao cao hứng như thế?" Mỹ Lệ cười ha hả nói, "Ta không ưa tên kia, chỉ có điều là bí thuật khắc chế ta thôi, có cái gì có thể ngăn cản? Ngươi xem đi, chết rồi. Cho nên nói, vẫn là ta thắng, ta có thể cười nhạo hắn chết đi, chờ ta chết đi thời điểm, hắn nhưng không có cách nào cười nhạo ta rồi." Ha ha ha. Tần Đào thoạt vừa nghe, thật giống là cái này logic. Mỹ Lệ lại nói, "Cái tên nhà ngươi tốc độ tiến bộ quá nhanh, tuyệt đối là cái quái thai, nếu là ngươi chết rồi, ta cũng sẽ rất vui vẻ." Tần Đào. Mỹ Lệ đứng dậy mời nói, "Đến đây đi Tần Đào, để ăn mừng Mã Thiếu Phàm chết đi, ngươi ta đến một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu đi." Còn không chờ Tần Đào đáp ứng, nàng liền xông lên rồi. Rất nhanh, tu hành gian truyền đến một trận kịch liệt tranh đấu tiếng. Sau đó Tần Đào trước tiên đi rồi tàng thư thất, lại đi chế dược quật. Ở chế dược quật bên trong nhìn thấy những người khác, đều không có bất kỳ khác thường gì, thậm chí ngay cả đàm luận Mã Thiếu Phàm người chết đều không có. Phản phất đây chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tần Đào thở một hơi đồng thời, lại lần nữa biết được một chuyện, ở đây, bất luận người nào tử vong, đều không trọng yếu, chỉ cần mình bất tử là tốt rồi, dù cho cái này người chết là cha đường chủ. Ngay kế, Tần Đào đi tới tàng thư thất thời điểm, phát hiện trong tàng thư thất nhiều hơn một bóng người. Hắn kinh ngạc nói, "Cha đường chủ, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này?" Từ khi hắn bắt đầu đến tàng thư thất sao chép đồ sách tới nay, chưa từng gặp bất cứ người nào tới đây đọc sách, bao quát cha đường chủ. Cho tới hắn hiện tại kém chút đem chỗ này tàng thư thất xem là địa bàn của chính mình rồi. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy cha đường chủ tới đây là xem tư liệu. Cha đường chủ mí mắt vi này, thấy là Tần Đào sau, một khẩu răng đen nhếch ra, "Tần Đào, ngươi quả nhiên chăm chỉ. Ngươi tự đến xem sách, không cần lưu ý ta, như có vấn đề, sau đó lại hỏi ta chính là." Nói xong không còn quan Tần Đào, tự cố lật xem tư liệu. Tần Đào gật đầu, rón rén đi tới một bên khác, từ trên giá sách tùy ý rút ra một quyển chưa từng xem sách, lật lên xem đến. Nhưng dư quan quan sát cha đường chủ động tác, chỉ thấy cha đường chủ tiện tay gỡ xuống một quyển, nhanh chóng chuyển động mấy lần, lại trả về, tiếp rút ra dưới một quyển nhanh chóng lật xem. Tần Đào thầm nói, cha đường chủ hắn thật giống ở cha tư liệu gì dáng vẻ. Là cái gì đây? Chương 49, không giúp là được rồi. Kế tiếp liên tục mấy ngày, Tần Đào đều có thể ở trong tàng thư thất nhìn thấy cha đường chủ bóng dáng. Vẫn còn đang nhanh chóng lật xem nơi này sách, nhưng nhiều ngày như vậy xuống, tựa hồ cũng không có tìm được hắn muốn tìm đồ vật. Hơn nữa, cha đường chủ ở trong tàng thư thất chờ thời gian càng ngày càng ít, ở Tần Đào tinh thần trong cảm giác, cha đường chủ tâm tình cũng càng ngày càng táo bạo. Cho tới Tần Đào tìm đọc sách thời điểm, đều cẩn thận, tận lực không phát ra một chút xíu âm thanh, liền lo lắng cha đường chủ chú ý tới mình, sau đó đem hắn xem là phát tiết công cụ. Hắn bây giờ tự nhận rất mạnh, thế nhưng đối phó mới vào nhị giai Mã Thiếu Phàm đều nguy hiểm như vậy, đối đầu thực lực càng cường cha đường chủ, hắn thực tại không có lòng tin gì. Hắn nghĩ lại phát dục một quãng thời gian, đợi được lực lượng tinh thần vượt qua 10.000 điểm sau. 10.000 điểm lẽ ra có thể một tay sách cha đường chủ tùy ý bắt bí chứ. Đi tới chế dược của sau, liền nghe Đường Hữu Chí nói, "Tần Đào, cha đường chủ nói ngươi ngao chế dược hiệu quả rất tốt, bất quá lượng có chút ít, hắn bàn giao kể từ hôm nay, phần này dược tề ngao chế 2 phần." Tần Đào chỉ là gật đầu, cũng không hề nói gì. Hắn không xác định cha đường chủ cho rằng dược lượng ít, có thể hay không là hắn thường thường trộm cầm một điểm nguyên nhân. "Không nên a, ta mỗi lần cầm cũng không nhiều, căn bản là không thấy được khác biệt chứ." Càng khả năng là cha đường chủ vấn đề của chính mình, hắn cần sử dụng càng nhiều dược tề. Hắn vừa bận việc, vừa suy nghĩ lung tung, là cha đường chủ chính mình dùng dược để áp chế tu vi, vẫn là nói địa cung kỳ thực là một chỗ áp chế tà ác ma vương phong ấn, cần mỗi ngày cho tà ác ma vương mất thuốc, chờ ma vương suy yếu thời điểm lại đem nó giết chết đây. Tần Đào thu dọn dược liệu thời điểm, thuận miệng hỏi, "Đường Hữu Chí, như dùng 2 phần dược tề, còn lại thuốc khả năng không đủ 2 tháng lượng rồi. Đại khái chỉ có thể duy trì nửa tháng." Đường Hữu Chí không có vấn đề nói, "Không đủ lại cùng cha đường chủ đi ra ngoài tìm, này không cần chúng ta cân nhắc." Tần Đào không cần phải nhiều lời nữa, xác thực theo hắn không có quan hệ gì. Lại qua mấy ngày, Tần Đào phát hiện ở tàng thư thất nhìn thấy cha đường chủ, lo lắng tâm tình càng sâu một ít, tựa hồ không có tìm được đối ứng đồ vật. Đang ở hắn suy nghĩ vị này cha đường chủ xảy ra chuyện gì thời điểm, cha đường chủ đột nhiên mở miệng, "Tần Đào, nghe Đường Hữu Chí nói ngươi là cái chế dược thiên tài, từ trong tay ngươi ngao chế dược để, đều có thể duy trì cực phẩm chất cao. Rất tốt, ngươi ngược lại một cái khó được toàn tài. Gần nhất tu hành tiến triển làm sao, có thể có cái gì nghi vấn?" Tần Đào thực tại dọa giật mình. Cha đường chủ kiềm chế tâm tình dùng giọng ôn hòa nói chuyện, nghe vào lỗ tai hắn lộ ra đến hết sức kỳ quái. Thế nhưng mặt ngoài lặng lẽ nói, thiên tài quá mức rồi, ta chỉ là so sánh chăm chỉ. Đến mức tu hành, hiện tại miễn cưỡng có thể nhập định, còn không làm được như Mao Xuân như vậy ở trải qua thử thách trong quá trình nhập định tu hành, cái khác hiện nay vẫn tính thuận lợi. Nghe vậy, cha Đường chủ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thở dài, đổi đề tài vừa chỉ Chu Vi sách hỏi, ta thấy ngươi mỗi ngày tới đây đọc sách, đối thuốc hiểu rõ làm sao? Tần Đào đại não nhanh chóng vận chuyển, thử nghiệm nói ra một cái so sánh chung dung đáp án, hẳn là hiểu rõ một ít, ừm, thông thường dược liệu phân biệt không là vấn đề. Cha Đường chủ tiện tay rút ra một quyển sách mở ra, hỏi Tần Đào, vậy ngươi nói một chút dáng dấp của Hồng Tinh Hoa cùng hiệu dụng. Này cha Đường chủ thật là yêu thích thử thách người. Bất quá loại này thông thường thảo dược, Tần Đào đều không cần là xem, thuốc đại toàn cũng có thể tùy ý nói đến. Hồng Tinh thảo cao khoảng 1 mét, nhiều chi thiếu lá, lá dày mà dài nhỏ, có màu lam lục, đỉnh nơi có từng điểm hồng hoa vây quanh một chỗ, như sun xuê tinh điểm. Dùng có thể làm cho huyết hầu ngựa sưng, bôi lên có thể làm cho vết thương không hợp. Là tu hành, vô hình sách cấm tiễn, thường dùng thuốc. Cha Đường chủ con mắt hơi trợ to, càng là không kém chút nào, hắn lại lấy ra một quyển thử thách Tần Đào. Tần Đào tùy theo lưu loát nói ra, sau đó thầm nói, chờ hắn hỏi ta loại thứ ba thời điểm, ta liền làm bộ không nhớ rõ, để tránh khỏi biểu hiện quá mức ưu tú, trung dung mới làm sinh tồn chi đạo. Hắn đánh ý kiến hay, nhưng không nghĩ tới cha Đường chủ không để sáo lộ ra bài. Chỉ thấy cha Đường chủ đem sách thả lại, đầy mắt thán phục nhìn Tần Đào, nếu để cho ta sớm một chút gặp phải ngươi, ta tất nhiên có thể sử dụng thời gian ngắn nhất đem ngươi bồi dưỡng thành một tên tứ giai dạng sư. Tần Đào vui mừng cũng còn tốt không sớm một chút gặp phải hắn. Cha Đường chủ khó được quan tâm một câu, gần nhất địa cung không quá an toàn, ngươi không muốn chạy tán loạn khắp nơi, để tránh khỏi bất ngờ chết đi. Rốt cuộc ngươi nếu là chết rồi, phối dược đường một chút việc vặt bánh sợ là lại loạn tung lên, càng mấu chốt chính là, ngươi ngao chế dược, quả thật không tệ, so với những thứ ngu xuẩn kia mạnh hơn rất nhiều. Tần Đào hỗ trợ xử lý sự tình khoảng thời gian này, để cha Đường chủ cảm nhận được có một cái sẽ số học sẽ chủ tính chung người hỗ trợ, sẽ tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Hắn hiện tại xác thực không hy vọng Tần Đào không tên chết đi. Tần Đào gật đầu tán thành. Nói chuyện phiếm hai câu qua đi, cha Đường chủ lại lần nữa thử nghiệm lật xem sách, nhưng tiện tay lật hai bản, phập phồng thấp phỏng, thực sự không tâm tư tiếp tục lật xem xuống, để tốt sách liền muốn rời khỏi. Đi hai bước sau đột nhiên dừng lại, quay đầu đối Tần Đào nói, ngươi có thể biết phân cân dịch cùng hóa cốt hoàn hai loại này dược tề. Hai loại này dược tề Tần Đào ở chế dược vật ngao chế quá, hết sức quen thuộc, lúc này gật đầu nói, nhận biết. Cha Đường chủ lại hỏi, bố trí hai loại này dược tề thuốc dược tính cũng có thể nhớ tới. Tần Đào nói, nhớ tới bộ phận. Cha Đường chủ suy nghĩ một chút nói, tiện tay móc ra một tấm da thú giấy, biểu diễn cho Tần Đào nói, ngươi mà ở đây tìm kiếm những dược vật này vật thay thế, yêu cầu là ngoại hình cùng những dược liệu này gần gũi, nhưng ngao chế ra chính là phân cân dịch cùng hóa cốt hoàn hiệu quả. Tần Đào hiếu kỳ tiếp nhận da thú giấy, cha xem bên trên nội dung, không rõ cha Đường chủ muốn làm gì, chỉ là đáp, được. Cha Đường chủ đi rồi, Tần Đào cấp tốc đem da thú giấy nội dung ghi lại ở trong biên giới, sau đó tìm đọc lên đối ứng thuốc đến. Chỉ chốc lát sau, hắn liền có phát hiện mới. Da thú trên giấy ghi chép dược tề, bao nhiêu đều có chút áp chế tu vi tác dụng, chỉ có điều cùng phần kia vô danh dược tề áp chế phương hướng không giống. Điều này làm cho Tần Đào càng thêm mê hoặc, không biết cha Đường chủ đến cùng nghĩ làm cái gì. Cha Đường chủ khoảng thời gian này tới đây tìm đọc tư liệu, có lẽ chính là phải tìm phần này phương thuốc vật thay thế, hắn muốn thay đổi phương thuốc công năng, đem phần này phương thuốc lặng lẽ biến thành phân cân dịch cùng hóa cốt hoàn công năng. Như vậy, hắn nghĩ chính mình dùng vẫn là cho người khác dùng. Suy nghĩ lung tung chốc lát, rất nhanh hắn liền đem việc này ném ra sau đầu. Quyết định chủ ý, cha Đường chủ không tìm được đồ vật, hắn cũng không tìm được. Ngược lại bất kể như thế nào, cha Đường chủ phải làm gì, hắn không giúp đỡ là được rồi. Cho dù giúp, cũng phải tận lực kéo dài thời gian, kéo càng lâu càng tốt. Từ khi Mã Thiếu Phàm chết rồi, Tần Đào ở trong địa cung tự tại rất nhiều, tuy rằng một lần nữa chế tác một bộ mỹ lụy ra rẻ, nhưng dùng tới thời điểm không nhiều. Hắn đã dám lấy chính mình bệnh nan y mặt ở trong địa cung cất rồi. Ngày này, ở chế dược quật phối dược Tần Đào, phát hiện thuốc vấn đề, lông mày không khỏi nhăn lại đến, chẳng lẽ kho thuốc bên kia gặp sự cố, vì sao thuốc không có dựa theo yêu cầu xử lý thỏa đáng. Tần Đào trong đầu né qua phương quang bốn người bóng dáng, chẳng lẽ bốn cái kia ra hỏa làm việc lười biếng. Rất có thể, Mã Thiếu Phàm chết rồi không ai quản giáo, để lá gan của bọn họ lớn lên rồi. Phải đến gõ một phen mới được. Hắn có thể chưa quên cha Đường chủ đã đem kho thuốc thuận tiện giao cho hắn trông giữ rồi. Khoảng thời gian này vẫn không đi, trừ bỏ bận điệu cái khác, cũng bởi vì hắn tin tưởng mấy tên kia không dám lười biếng. Bây giờ nhìn lại, những người này lá gan so với hắn tưởng tượng càng to lớn hơn. Chương 50, ngược lại có chút cốt khí đánh giá trên lệch thời gian không nhiều sau, Tần Đào đi tới kho thuốc, vừa vặn nhìn thấy Phương Quang mấy người nhàn nhã nằm ở một bên, vẻ mặt rên rỉ. Phương Quang điện khôi phục êm dịu cái bụng nói, ai việc quá nhiều, làm bất động, không bằng ngày mai chúng ta thêm ít sức mạnh một khẩu khí làm xong đi. Đồng Lợi Toa sắc mặt khó coi nói, đã như vậy kéo năm ngày, hiện tại càng kéo càng nhiều, ngươi liền không sợ chết sao? Lời tuy như vậy, nhưng nàng cũng không có hành động lên ý tứ. Dưới cái nhìn của nàng, kho thuốc gặp sự cố, thứ nhất trách nhiệm người tuyệt đối là xóa tử quan cùng người cầm can, cùng với nàng không có bất cứ quan hệ gì. Phương Quang khoát tay một cái nói, có thể xảy ra vấn đề gì? Mã Thiếu Phàm đã chết rồi, ngươi nhìn nhiều ngày như vậy, ai tới quản chúng ta? Hơn nữa việc thực sự là quá nhiều, làm không xong không phải rất bình thường sao? Nếu là có người chất vấn lên, vừa vặn nhân cơ hội đem Phế Đào kéo trở về cùng làm việc, ha ha ha. Nói tới chỗ này, Phương Quang vươn mình lên, mặt tươi cười nói, hơn nữa, các ngươi cũng không chịu ta cùng người cầm căn chết đi. Chúng ta chết rồi, ngược lại đầu xuôi đuôi loạn không một phiền. Nhưng nếu chúng ta chết đi, như vậy toàn bộ kho thuốc việc đều do hai người các ngươi làm xong. Suy nghĩ một chút cảnh tượng đó, mở mắt ra liền muốn làm việc, mãi đến tận làm bất động thời điểm vẫn không có làm xong, căn bản không có thời gian tu hành đi. Ngẫm lại đều thế các ngươi cảm thấy khổ sở, ha ha ha. Nghe Phương Quang nói xong, Đồng Lợi Toa cùng Trúc Hương Hương hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các nàng thừa nhận quả thật có khả năng phát sinh Phương Quang nói tới tình huống, khi đó đừng nói tu hành trở nên mạnh mẽ, không tươi sống mệnh chết cũng không tệ rồi. Phương Quang nói, nếu là không muốn ta cùng người cầm căn chết đi, kia hai người các ngươi nhất định phải nỗ lực làm việc, ha ha ha. Đồng Lợi Toa chỉ là ôm ngực cười nhạt, vậy chúng ta có thể chờ coi được rồi. Lúc này, Phương Quang bốn người cùng nhau hướng một bên nhìn lại, ở giữa Tần Đảo quằn mặt lại hướng bọn họ đi tới. Phương Quang đầu tiên là sững sờ, tiếp theo mừng lớn nói, Phế Đảo, ngươi bị chạy về kho thuốc làm việc rồi. Ha ha ha, ta liền nói ngươi loại phế vật này, làm sao có khả năng ở chế dược quật đợi đến xuống. Ngày hôm nay lên, ta sống đều giao cho ngươi làm, ngày nào đó để ta hài lòng, ta liền tha thứ ngươi khoảng thời gian này làm sự tình. Hắn tự nhận Mã Thiếu Phàm chết rồi, hắn chính là kho thuốc nói 102 lão đại, nỗ nghịch người của hắn đều đem bị hắn giết chết. Những người khác cũng mặt lộ vẻ phấn chấn vẻ, Tần Đào sau khi trở lại, tất cả mọi người đều đem được lợi, bọn họ đã ở trong đầu nghĩ sau này thế nào lợi dụng Tần Đào giảm bớt công tác của chính mình rồi. Tần Đào mặt không chút thay đổi nói, ta xác thực về kho thuốc, bất quá không phải với các ngươi cùng làm việc, mà là tiếp nhận Mã Thiếu Phàm vị trí, người quản lý kho thuốc. Sở dĩ, ở đây, hiện tại do ta quyết định. Nếu là vô pháp hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ, các ngươi liền vô pháp lĩnh cùng ngày đồ ăn. Phương Quang sửng sốt, cái gì? Tuy rằng Tần Đào cắn chữ rõ ràng, nhưng hắn một chốc không phản ứng kịp. Đồng Lợi Toa mấy người cũng đồng dạng sửng sốt. Sau đó đồng loạt phình bụng cười to, nước mắt đều kém chút chen ra đến rồi. Phương Quang và những người khác trao đổi một hồi ánh mắt sau, đồng loạt hướng Tần Đào đi tới. Bốn người đem Tần Đào vây nốt. Phương Quang không có ý tốt nói, xem ra ngươi hiện tại đầu óc không tỉnh táo lắm, để chúng ta giúp ngươi tìm một hồi lý trí, làm cho ngươi biết, ở kho thuốc nơi này nên nghe ai. Nói xong trước tiên bay ra một cước hướng Tần Đào đạp đến. Tần Đào nhìn đạp đến một cước, ý nghĩ hơi động, lực lượng tinh thần ra chỉ dưới, thân thể nhanh chóng hành động lên. Ầm ầm ầm. Chỉ là thời gian mấy mắt, bốn người liền bị Tần Đào thả ngã xuống đất. Bốn người ngã trên mặt đất, rất nhanh sẽ bỏ lên, mặt lộ vẻ không thể tin tưởng biểu tình, liền đau đớn trên người đều không thể chú ý trên. Vừa nãy phát sinh cái gì? Chỉ là chói mắt gian, bọn họ liền cảm nhận được thân thể chịu đến đòn nghiêm trọng, sau đó không bị khống chế ngã trên mặt đất. Lúc này Tần Đào lên tiếng nói, cần ta đem bọn ngươi đánh một trận tơi bời, mới sẽ tiếp thu hiện thực sao? Phương Quang bốn người nổi giận, lại lần nữa đem Tần Đào vây nốt. Phương Quang nói, người cầm căn, ngươi trước đem hắn để lại, để ta thật tốt giao hơn hắn, nếu là không bé ngoan nghe lời, liền đem hắn tàn nhẫn làm chết, ha ha ha. Người cầm căn lập tức cười gần tiến lên, đưa tay chụp vào Tần Đào. Tần Đào cũng sẽ không để con này bẩn thỉu móng vuốt đụng tới chính mình, giơ lên một cái chân mạnh mẽ một đạp. Vành! Một tiếng vang trầm thấp sau, người cầm căn cổ họng bỏ ra một tiếng hét thảm, dường như một viên đạn pháo vậy bắn ra, trên đất lăn vài vòng mới miễn cưỡng dừng lại. Ba người kia miệng không khỏi trương thành một cái hình chữ O, không thể nào tưởng tượng được một cái vừa mới bắt đầu tu hành đệ tử tạp dịch, làm sao có thể ôm có mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Tần Đào không có dừng lại, sau đó cho ba người một hồi, tất cả đều đã bay. Không chờ Phương Quang bỏ lên, hay dùng chân đạp ở Phương Quang tròn vo trên bụng, đem hắn cố định ở như vậy hiện tại, xin nói cho ta, nơi này ai định đoạt? Phương Quang cũng không có từ đây khuất phục, hắn nỗ lực dãy rủa muốn bỏ lên, miệng nói, Phế Đào, đem chân thả ra, để ta lên đưa ngươi đánh một trận tơi bời. Hắn đầu óc đã có chút mơ hồ, vẫn là không từ trong ấn tượng Phế Đào đi ra. Dưới cái nhìn của hắn, Phế Đào liền hẳn là toàn bộ phối dược đường thậm chí dung hòa động nhu nhược nhất nhỏ yếu nhất tồn tại. Tần Đào nhấc chân, mạnh mẽ đặt xuống. Đùng. Một tiếng vang trầm thấp từ Phương Quang cái bụng truyền đến. Một luồng đau nhức từ trong bụng chui vào đại não, để Phương Quang hô hấp đông nhiên hơi ngưng lại, tiếp theo phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Phương Quang cũng không có bởi vì đau đớn mà khuất phục, trong tiếng kêu thảm vẫn như cũ hướng Tần Đào kêu gào. Tần Đào mí mắt buông xuống, mà không hề cảm xúc đem chân giơ lên. Phương Quang đang muốn bò lên, Tần Đào lại một cước mạnh mẽ đặt xuống. Đùng. Tần Đào tựa hồ không có dừng lại ý tứ, một cước tiếp một cước đặt xuống, không nhìn Phương Quang liên tục kêu thảm thiết. Chờ Phương Quang mí mắt trắng ra sau, mới lạnh nhạt nói, "Đúng rồi, nếu như ngươi nghĩ rõ ràng nơi này ai định đoạt, xin mời lớn tiếng nói cho ta. Nếu không, ta có thể là sẽ không dừng lại." Hắn nói chuyện, chân cũng không có dừng lại. Phương Quang tuy rằng không sợ đau đớn, thế nhưng cảm giác đau đớn từng làn kéo tới, rất nhanh để tay hắn chân mất đi khí lực, lá phổi khó có thể hô hấp, há mồm vô pháp lên tiếng, mở mắt vô pháp coi bẩn. Hắn bắt đầu hoảng rồi, còn tiếp tục như vậy, hắn có thể sẽ chết, hắn muốn cầu tha, thế nhưng hắn hé miệng, căn bản không phát ra thanh âm nào, chỉ có ngậm lấy rất nhiều sâu chất lỏng từ trong yết hầu tuôn ra. Tung tung tung. Một hồi tiếp một hồi, Tần Đào mặt không hề cảm xúc, không nói tiếng nào, chỉ là máy móc nhấc chân, đạp xuống, hắn chỉ cần nắm chặt rất đem người đạp chết liền có thể, rốt cuộc hắn đối Phương Quang cái bụng rất quen. Người cầm diệp căn ba người ở một bên nhìn, không nhịn được toàn thân lông tóc dựng đứng. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, cho tới nay đều nhược nhược Tần Đào, cái kia xem ra có thể tùy ý bắt nạt, bị bọn họ xưng là Phế Đào người, dĩ nhiên cường đại như thế. Dĩ nhiên như vậy, tràn ngập bị lực, rốt cục Tần Đào thu chân về, bởi vì Phương Quang bất tỉnh đi rồi. Tần Đào lẩm bẩm nói, ngược lại có chút bất khí, coi thường ngươi rồi. Hắn quay đầu nhìn về phía người cầm diệp căn, hướng hắn đi đến. Đẩy ngã, hành hung, đánh tới một nửa, hắn lại đến, nếu là nghĩ rõ ràng nơi này ai định đoạt, xin mời lớn tiếng nói cho ta. Người cầm diệp căn há miệng. Không lâu lắm, người cầm diệp căn cũng đi vào Phương Quang theo gót, bất tỉnh đi. Diệp căn, ta thừa nhận ngươi cũng rất có cốt khí. Tần Đào lập tức hướng đi Đồng Lợi Toa. Đồng Lệ Toa gặp Tần Đào một mặt âm trầm đi tới, tựa hồ muốn đánh nàng, nàng lập tức hoảng rồi, lớn tiếng nói, Tần Đạo, nơi này ngươi định đoạt. Trúc Hương Hương cũng trợn tròn ố vàng con mắt, nhếch ra một khẩu răng đen, Tần Đạo, ta là người của ngươi, ngươi định đoạt. Tần Đạo bước chân không ngừng, đem hai người đẩy ngã, đánh tơi bởi chi. Ngươi không có cốt khí, cái khác hai cái đều bị đánh, các ngươi sao được đứng? Rất nhanh, bốn người tất cả đều ngất đi. Trước chịu đến mấy người này xa lánh sỉ nhục mà ứ động tâm tình, giờ khắc này rốt cục khoan khoái, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa còn tùy theo tăng lên 10 điểm. Hắn cũng không hề rời đi nơi đây, mà là chờ đợi mấy người này tỉnh lại. Đợi khoảng 20 phút, bốn người lục tục thức tỉnh, nhai răng niết miệng bò lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Đào nhiều một phần sợ hãi. Tần Đào tiện tay chỉ trồng chất các loại thuốc, lạnh nhạt nói, làm việc. Thu được sức mạnh sau, Tần Đào tâm thái phát sinh một ít biến hóa. Chương 51, đi về ngoại giới đường đối phương quang bốn người bị Tần Đào đánh một trận tơi bởi sau, đối Tần Đào vũ lực hoàn toàn phục, trong lòng không còn trêu chọc Tần Đào tâm tư. Đương nhiên, tương lai nếu là bọn họ thần công đại thành, liền có nói chắc rồi. Bọn họ tuy rằng khuất phục với Tần Đào vũ lực, nhưng đối Tần Đào nói tới tiếp nhận kho thuốc quản sự chuyện này, còn ôm ấp rất lớn lo ngại. Thế là trong âm thầm tìm những người khác hỏi dò xác nhận, khi biết thật có việc này thời điểm, bọn họ chấn kinh rồi, đầy mặt đều là không thể vẻ. Phải biết bọn họ 5 người nhưng là cùng một nhóm người tiến vào, cho tới bây giờ bất quá hơn 3 tháng, con đường tu hành cũng vừa mới bắt đầu. Khoảng cách thu được phi phàm sức mạnh, vẫn có con đường rất dài cần phải đi. Bọn họ 5 người đến cùng ai có thiên phú nhất, ai có thể cười nói cuối cùng, ít nhất cũng phải 1 năm sau mới gặp rõ ràng. Nhưng mà không tên, trong đó một cái đột nhiên nhất phi chủ tiên, để 4 người bọn họ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu. Bất quá làm hỏa tạo đường đệ tử lại nói cho bọn họ biết, Tần Đào không chỉ có tiếp nhận kho thuốc quản sự, còn trở thành cha đường chủ trợ thủ, hiệp trợ quản lý toàn bộ phối dược đường thời điểm, bọn họ đầu trống rỗng, dường như gặp ngũ lôi oanh đỉnh, bị chấn đến không cách nào suy nghĩ. Trở về thời điểm, cả người dường như xác chết di động, không có linh hồn, làm lên xuống đến cũng mềm nhũn, không cái gì khí lực. Bọn họ không chịu nổi chính là tình huống như thế, không nhận ra người nào hết người trở thành cha đường chủ trợ thủ, bọn họ không đáng kể. Thế nhưng một cái bên người cùng bọn họ hơn người, đột nhiên địa vị phi thăng, đem bọn họ triệt để bỏ qua, vậy thì vô pháp tiếp nhận rồi. Đặc biệt là người này hay là bọn hắn xem thường nhất một cái. Trong mắt Phương Quang lờ mờ tối tăm, từ đó về sau ta không vui rồi. Không bao lâu, Mã Thiếu Phàm người này dường như chưa bao giờ ở phối dược đường từng xuất hiện bình thường, không còn một chút dấu vết. Phối dược đường mỗi ngày vẫn cứ vận chuyển bình thường, dung hòa động vẫn là cái kia dung hòa động. Tần Đào nhấc lên tâm, cũng từ từ thả xuống. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn cũng từ từ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Sau 20 ngày, Tần Đào đi ở hành lang, yên lặng cảm thụ chính mình trước mặt trạng thái. Hắn lúc này, lực lượng tinh thần hạn mức tối đa so với trước lại có 10 phần tăng trưởng, đạt đến 990 điểm, mà hàng ngày khẩn cấp lực lượng tinh thần cũng thuận theo tăng lên tới 400 điểm. Trong huyễn giới các loại vũ trang số lượng trở nên càng nhiều. Đầu tiên là 10 mét sợi sắt, tăng cường đến 60 điều, bất quá đang cùng Mã Thiếu Phàm trong chiến đấu, phát hiện đơn căn sợi sắt bền không cao, dễ dàng bị tan nước, thế là hắn đơn độc phân ra 30 điều sợi sắt, mỗi 3 cái sợi sắt quấy cùng nhau, quyện thành một cán thô găng thẳng, tổng cộng thu được 10 điều sắt thẳng. Giang buộc năng lực trở nên càng cường. Thứ yếu là phi đao số lượng không có thay đổi, mới tăng tinh thần sắt, bị hắn cải tạo thành sắc bén vòng tròn cơ sắt. Bởi vì cùng Mã Thiếu Phàm thời điểm chiến đấu phát hiện, phi đao cũng không như trong tưởng tượng dùng tốt như vậy, cho dù đem kẻ địch đâm xuyên, cũng không nhất định có thể tạo thành tổn thương gì. Thế là hắn đem mới cụ hiện sắt cải tạo thành đĩa ăn to nhỏ cơ sắt, chỉ cần cơ sắt cao tốc xoay tròn lên, liền có thể dễ dàng cắt ra nhìn như kiên cố đồ vật, lực sát thương so với hắn thanh kia sắc bén dao bầu càng cường. Như vậy cơ sắt, trong huyễn giới có bốn chuôi, hắn hiện tại chủ yếu luyện tập chính là làm sao dùng lực lượng tinh thần thôi thúc cơ sắt cao tốc xoay tròn, đã lần đầu gặp gỡ hiệu quả. Sau đó là dụng cụ phòng hộ, tấm khiên lại lần nữa gia cố, ngoài ra, hắn dùng dư thừa sắt cho mình tạo hai mặt nho nhỏ hộ tâm kính, phân biệt dán ở tim trước sau. Phòng hộ vẫn là Tần Đào phi thường trọng thị vấn đề, hiện tại sản lượng tăng lên. Hắn liền bắt đầu nhắc tới một bộ bằng sắt áo giáp rồi. Không chỉ có là hộ tâm kính, kế tiếp hắn còn kế hoạch chế tác một tấm bằng sắt mặt nạ, lại tới bằng sắt ngay lưng, bằng sắt che ngực mảnh, bằng sắt mũ giáp. Lúc nào đem mình bọc đến chặt chẽ, lúc nào mới có thể thở ra một hơi. Cuối cùng là khoảng thời gian này mới nhất thiết kế 4 cái cường nỏ, bất cứ lúc nào thượng huyền có chứa sắc bén sức mang rô tên sắt, nhắm ngay hắn dự đoán kẻ địch vị trí, chỉ cần một ý nghĩ, 4 chi liên tiếp sợi sắt mũi tên liền có thể chớp mắt đem kẻ địch bắn cái xuyên thủng. Tần Đào chiến đấu hệ thống quan trọng nhất một bước chính là hạn chế kẻ địch hành động, thế nhưng muốn dùng sợi sắt đem kẻ địch quấn quanh rắn chắc, không đơn giản như vậy. Bởi vì hắn điều khiển sợi sắt tốc độ là rất có hạn, hơn nữa quấn quanh bản thân liền là một cái rất phức tạp động tác càng phức tạp, cần thời gian cũng là càng dài. Còn nữa, có thực lực kẻ địch phản ứng không chậm, cũng sẽ né tránh sẽ phòng chống, càng thêm quấn quanh khống chế độ khó. Nhưng có liên tiếp sợi sắt cung tên liền không giống nhau, chỉ cần cung tên đâm vào trong cơ thể đối phương, sợi sắt kéo căng dưới, liền có thể trình độ nhất định kiểm chế lại kẻ địch. Ngắn thời gian 20 ngày, hắn vũ trang cùng chiến đấu dòng suy nghĩ, thu được một lần nhảy vọt. Nếu là lúc này lại đối mặt Mã Thiếu Phàm, hắn có lòng tin để Mã Thiếu Phàm không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Tần Đào thầm nói, ngày mai tinh thần lực của ta liền có thể đột phá 1000 điểm, này chính là ta không e ngại bất luận người nào tiêu chí. Quả nhiên, ngụy trang tốt chính mình, biết điều phát dục là chính xác, ta rất nhanh sẽ có thể thu được ta muốn tự do. Rất nhanh, Tần Đào đi đến chế dược quật. Đường Hưu Chí lập tức đi tới nói, Tần Đào, cha đường chủ đặc ý dặn dò, hôm nay cho hắn ngao chế dược để, muốn 3 phần dược lượng. Tần Đào ngạc nhiên nói, 3 phần? Thuốc tồn lượng đã không nhiều đi. Đường Hưu Chí cười nói, là không nhiều, cha đường chủ tựa hồ kế hoạch mấy ngày sau, dẫn người lại ra ngoài một chuyến, thu thập thuốc. Tần Đào trong lòng hơi động, lặng lẽ nói, ra ngoài thời điểm, cha đường chủ cần sử dụng thuốc sao? Nếu là cần, ta có thể với các ngươi cùng đi ra ngoài, chuyên môn giúp cha đường chủ ngao chế thuốc. Đường Hưu Chí cười ha ha, ngươi không có bất luận cái gì năng lực tự vệ, cha đường chủ không thể mang tới ngươi. Hơn nữa ngao chế thuốc ta liền có thể hoàn thành, tuy rằng phẩm chất không cao, nhưng cũng có thể sử dụng. Tần Đào không nói cái gì nữa, mà là chuyên tâm thu dọn dược liệu, cũng lén lút động chút tay chân. Đột nhiên, Tần Đào hai tay che đầu, sắc mặt đỏ lên nổi gân xanh, tiết hầu gian chuyển ra kiểm chế rít gào, một bộ thống khổ khó nhịn răng rớp, trong tay dược liệu cũng thuận theo rơi xuống ở Đường Hữu Chí sững sờ, nghi ngờ hỏi, Tần Đào ngươi đây là tu hành sao? Có thể hay không đem việc làm xong lại nói? Tần Đào nỗ lực khống chế chính mình, từ trong hàm răng bỏ ra một câu nói, Đường Hữu Chí, ta không biết vì sao, ta đầu đau như bữa bổ, hôm nay vô pháp giúp cha đường chủ ngao chế dược tề rồi, chỉ có thể tạm thời dựa vào ngươi rồi. Nói xong, lão đảo đi rồi. Đường Hữu Chí nhìn tùm la tùm luôn dược liệu, một mặt một bước. Tần Đào trang đau rời đi chế dược của sau, trực tiếp tìm tới cha đường chủ nói, cha đường chủ, đêm qua tu hành tựa hồ ra điểm sự cố, hôm nay chỉ cảm thấy đầu đau như bữa bổ, khó có thể tập trung tinh thần, sở dĩ chế dược quật nhiệm vụ, hôm nay chỉ có thể tạm thời do Đường Hữu Chí làm giúp rồi. Cha đường chủ chỉ là hơi nhướng mày, tựa hồ đối Tần Đào tu hành, hiện tại đã không yên lòng lên. Hắn chỉ là gật đầu nói, biết rồi. Tần Đào lại hỏi, nghe nói cha đường chủ mấy ngày sau dự định ra ngoài thu thập thuốc, nhưng là thật? Ta có thể cùng các ngươi cùng đi ra ngoài, trừ bỏ hỗ trợ thu thập thuốc ở ngoài, còn có thể giúp cha đường chủ ngao chế dược tề. Hơn nữa cha đường chủ yên tâm, ta là có nhất định năng lực tự vệ, ta có chạy trốn sở trường, không cần lo lắng cho ta nguy hiểm, quyết không cản trở. Mao Xuân cùng Mỹ Lệ có thể chứng minh. Cha đường chủ chỉ là nhìn Tần Đào một mắt, lắc đầu nói, không cần ngươi tùy tùng ra ngoài, lưu với phối dược đường chuyên tâm tu hành liền có thể, chờ ngươi hoàn thành hai hạng thử thách, đột phá nhất giai, ta tự nhiên mang ngươi đi ra ngoài. Tần Đào không có nhiều lời, chỉ là gật đầu nói, rõ ràng. Sau đó rời đi. Hắn tin tưởng cuối cùng cha đường chủ sẽ dẫn hắn đi ra ngoài. Chỉ phải đi ra ngoài một chuyến, hắn liền biết đi về ngoại giới đường nối ở nơi nào rồi.